Chương 1768 kéo xuống mặt nạ 3, chương 1768 kéo xuống mặt nạ 3. Công Tôn Bách Luyện nhìn xem trên tảng đá lớn cười the thé Tần Định Phương, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thủ hạ lúc đầu dò thăm Tần Định Phương đi phù huyện, nhưng là ma đầu này lại xuất hiện ở đây. Nói rõ Tần Định Phương là trải qua kín đáo bố trí, chính là vì dẫn bọn hắn mắc câu. Hoàn toàn chính xác, Huyết Cửu Minh rơi xuống Tần Định Phương thiết kế trong bẫy. Huyết Cửu Minh chuyên cùng Tần Định Phương đối nghịch, giết Tần Định Phương không ít nhanh bước, còn đem Liễu Như Nhan phân thây. Tần Định Phương tức giận lấp ứng sớm muốn trừ Huyết Cửu Minh. Tần Định Phương phán đoán cái này Huyết Cửu Minh định cùng Lâm Ngật một gốc. Có lẽ Huyết Cửu Minh chính là nam cảnh nhân mã, chỉ vì Lâm Ngật năm đó ám sát Phượng Liên Thành sợ gặp liên lụy cho nên đổi trò. Lại từng cái che mặt sợ người khác nhận ra. Mình mới rượu cũ, tiếp tục cùng hắn đấu. Tần Định Phương cũng hoàn toàn chính xác tra được Tần Quảng Mẫn cùng Tần Đa Đa trốn ở phụ huyện. Nhưng là hắn quyết định trước trừ Huyết Cửu Minh, sau đó lại đi tìm Tần gia huynh muội. Hiện tại Huyết Cửu Minh trung kế lâm vào vây quanh, Tần Định Phương cùng hỉ. Tần Định Phương hướng về phía Huyết Cửu Minh người hô, cái nào là Huyết Cửu Minh chủ, có loại cho bản ma chủ chạm đứng lên. Công Tôn Bách Luyện bước ra hai bước lớn tiếng nói, ta là. Tần Định Phương giọng căm hận nói, Huyết Cửu Minh chủ, ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, giết ta nhiều huynh đệ như vậy, còn thảm sát thiên âm ma nữ, hôm nay ta muốn vì các huynh đệ đã chết báo thù rửa hận. Mặc dù trung kế, nhưng là Công Tôn Bách Luyện cũng không sợ, cùng lắm thì vừa chết, bọn hắn cũng đều là chết qua một lần người. Công Tôn Bách Luyện ngón tay Tần Định Phương lớn tiếng nói, Tần Định Phương, không cần luôn mồm anh em kết nghĩa đặt ở bên miệng, trong lòng ngươi chỉ có chính mình, không có huynh đệ, thậm chí đều không có thân nhân, ngươi làm hết thảy đều là vì chính mình, ngươi cái gọi là huynh đệ, trong mắt ngươi chính là công cụ mà thôi. Tần Định Phương tức giận đánh gãy Công Tôn Bách Luyện nói đánh rắm, ngươi thứ không biết chết xuống này, vậy mà nói xấu bản ma chủ, người nào không biết bản ma chủ nghĩa mây mọc trời. Ha ha ha, Công Tôn Bách Luyện cười ha ha. Tần Định Phương nói mình nghĩa bạc vân thiên, thật sự là như là nói một cái chuyện cười lớn. Còn lại Huyết Cửu Minh người cũng đều phát ra trào phúng cười to. Lập tức, rêu cợt tiếng vang thành một mảnh. Cái này rêu cợt âm thanh bên trong, bao hàm đoán, cũng bao hàm hận. Tần Định Phương kêu lên, một đám thứ không biết chết sống. Một đám lâm ngật chó. Sắp chết đến nơi còn dám tùy tiện. Huyết Cửu Minh chủ, đem mặt nạ lấy xuống, để bản chủ nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai. Nếu như ngươi không hái, quyển kia ma chủ tự mình cho ngươi hái. Công Tôn Bách Luyện tự biết hôm nay rơi vào bẫy dập khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng không còn che lấp. Chết cũng muốn để Tần Định Phương biết hắn là ai, để Tần Định Phương xem hắn hiện tại bộ dáng. Thế là Công Tôn Bách Luyện một thanh kéo xuống chính mình mặt nạ, lộ ra hắn khuôn mặt. Hắn cả khuôn mặt bỏng nghiêm trọng, không chỉ vặn vẹo biến hình, ngay cả mũi cũng bị mất, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Tần Định Phương, ngươi tốt nhất nhìn xem ta là ai. Công Tôn Bách Luyện lại đem mặt nạ ném xuống đất, hướng Huyết Cửu Minh người kêu lên, các huynh đệ, hôm nay chúng ta trùng kế, cùng lắm thì vừa chết, đều đem mặt nạ hái được, để tên xuất sinh này nhìn xem chúng ta là ai. Thế là cái kia hơn 100 tên Huyết Cửu Minh người đều đem mặt nạ hái được ném xuống đất. Hơn 100 tấm hủy dung gương mặt hiện ra tại Tần Định Phương cùng những cái kia ma đạo người trong mắt. Cái này hơn 100 tấm gương mặt, có bị tạc thương, có bị bỏng, có là bị bạo liệt đá vụn bay một cái thương. Tóm lại, muôn hình muôn vẻ, không có một khuôn mặt là hoàn hảo. Rất nhiều bị nghiêm trọng bỏng gương mặt khủng bố cùng lệ quỷ bình thường, nhìn tiếp người. Tần Định Phương sửng sốt. Bao quát mấy trăm người trong tà đạo cũng đều kinh giật mình. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy hủy dung mạo người. Vậy mà không một người hoàn hảo. Như là một đám bị ma quỷ nguyền rủa qua người. Công Tôn Bách Luyện xúc động phẫn nộ kêu lên, Tần Định Phương, có thể nhận ra ta đến. Tần Định Phương giờ phút này ánh mắt nhìn Công Tôn Bách Luyện bên cạnh một người. Người kia mặc dù bộ mặt biến hình, cái mũi cũng sập, lỗ tai cũng mất, nhưng là da mặt tổn thương không tính nghiêm trọng. Tần Định Phương nhận ra người kia. Người kia năm đó là Bắc phủ một tên đầu lĩnh, người xưng báo nhỏ Tưởng Lượng. Tần Định Phương có chút khó có thể tin, hắn xông Tưởng Lượng đạo, ngươi là Tưởng Lượng? Tưởng Lượng đạo, tính ngươi con mắt còn không có mù. Tần Định Phương lại đem ánh mắt chuyển hướng Công Tôn Bách Luyện, hắn nói ngươi là Trăm Luyện. Công Tôn Bách Luyện xúc động vẫn nộ cười to nói, ha ha, Tần Vương không hổ là nghĩa bạc vân thiên người, lại còn nhớ kỹ ta. Ta là Công Tôn Trăm Luyện. Năm đó ngươi nói với ta, ngươi đem ta đích thân huynh đệ nhìn, để cho ta hảo hảo giúp ngươi. Cho nên ta cũng đem ngươi trở thành thân huynh đệ nhìn, kết quả Tần Định Phương giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ. Điều này cũng làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Huyết Cửu Minh người, nguyên lai đều là Bắc phủ bộ hạ cũ, là trận kia nổ lớn người sống sót. Rất nhanh, Tần Định Phương ban sơ chấn kinh biến thành phẫn nộ. Tần Định Phương hai tay nắm tay cơ gầm thét lên, nguyên lai đều là ta Bắc phủ người, lại là ta tổng quản, lại là báo nhỏ. Ta là chủ nhân các ngươi nếu may mắn còn sống sót, nên tìm ta. Ta mang các ngươi tìm Lâm Ngật cùng Nam Cảnh báo thủ. Các ngươi vậy mà cùng ta đối nghịch, thật sự là đại nghịch bất đạo. Các ngươi bọn này lang tâm cầu phế đồ vật. Các ngươi quần ma giờ phút này cũng đều là chấn động. Nguyên lai những người này vậy mà đều là ma chủ năm đó bộ hạ cũ. Ý miệng. Công Tôn Bách Luyện thanh sắc kịch liệt đánh gây Tần Định Phương gào thét lớn tiếng nói, Tần Định Phương, năm đó các huynh đệ đối với ngươi đều là trung thành tuyệt đối, nhưng là ngươi lại là làm sao đối với chúng ta? Ngươi vậy mà cùng Liễu Như Nhan tiện nhân kia chôn xuống vô số thuốc nổ. Theo ầm ầm tiếng vang, mấy ngàn huynh đệ tỉ muội, còn có chúng ta vợ con cộng lại có bao nhiêu người mà bọn hắn bị tạc phấn thân vai cốt, bị tạc lên trời, cực kỳ bi thảm a, cực kỳ bi thảm. Ngay cả chúng ta địch nhân cũng không làm được sự tình, Tần Vương ngươi làm, ngươi cứ như vậy đối đãi huynh đệ sao? Công Tôn Bách Luyện lời nói câu câu đâm tại Tần Định Vương chỗ mềm, nhưng là Tần Định Vương đương nhiên không có khả năng thừa nhận, hắn cũng không dám thừa nhận sự kiện kia, thế nhưng là tội lớn ngập trời. Tần Định Vương kích động nói, ngầm máu phun người, ai nói đó là ta cách làm? Năm đó mệnh ta Du Đại Du làm tốt phòng ngự chuẩn bị, là hắn quăng ta trốn thuốc nổ. Cái này Táng Tận Thiên Lương sự tình là hắn cách làm. Công Tôn Bách Luyện âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám trước mặt mọi người thế sao? Tân Định Vương lớn tiếng nói, cũng không phải là vì ta cách làm. Ta có cái gì không dám? Nếu như việc này là ta cách làm, ta chết không toàn thây. Các ngươi hiện tại phản bội ta, lại làm hạ tội. Công Tôn Bách Luyện rêu cần nói, Tần Định Vương, ngươi thật sự là không biết xấu hổ đến nhà. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thực sự tin tưởng ngươi phát thế sao? Ngươi muốn đem tất cả tội danh giá họa Du Đại Du, ngươi thật sự cho rằng chết không đối chứng sao? Đây là một cái phẫn hận thanh âm vang lên. Tần Định Vương, nhìn xem ta là ai? Trong đám người đi ra một người, cùng Công Tôn Bách Luyện sánh vai mà chiến. Người này nửa bên mặt bị bỏng, còn có một nửa mặt là hoàn hảo. Tần Định Vương trong lòng chấn động, hắn nhận ra người này rồi. Người này chính là Du Đại Du con thứ ba Du Tiềm. Lúc đó hắn giết Du Đại Du phụ tử diệt khẩu, nguyên lai cái này Du Tiềm vậy mà không chết. Tần Định Vương phát thể độc vốn định là vì chính mình chính danh, miễn cho ảnh hưởng hắn tại quần ma bên trong uy tín. Hiện tại Du Tiềm còn sống, vậy hắn tất cả hoang ngôn đều sẽ bị bạch trần. Tần Định Vương biết tuyệt không thể để Du Tiềm nói ra tình hình thực tế. Tần Định Vương cả giận nói, một đám phản chủ nghĩa khí đồ vật, ta lại không muốn nghe các ngươi chuyện ma quỷ. Giết, đều giết cho ta. Chương 1769. Không ai sống sót một chương 1769 không ai sống sót một theo Tần Định Vương của thiếu, thân hình của hắn cũng đông nhiên từ trên đá mà lên, nhanh như mị ảnh bình thường hướng Du Tiềm mà đến. Phía sau hắn còn có mấy cái hư ảnh. Bởi vì Tần Định Vương thân hình quá nhanh, cho nên lôi ra huyễn ảnh. Người khác tại lướt gấp, một bàn tay cũng hướng Du Tiềm chụp tới. Du Tiềm bên người Công Tôn Bách Luyện lập tức huy kiếm, hai đạo kiếm quang chém thẳng vào gấp tới Tần Định Vương. Tần Định Vương thân hình tả hữu lóe lên, liên tục tránh đi Công Tôn Bách Luyện hai kiếm kia, giờ phút này hắn cách Du Tiềm cũng chỉ có nhất trượng đà khoảng cách. Tần Định Vương chân khí dọa người, một chảo kia chi lực kinh người, Du Tiềm khó mà ngăn cản cái này cường đại hấp lực, thân thể hướng Tần Định Vương, cái tay kia bay đi. Du Tiềm bị Tần Định Vương hút tới không trung, Tần Định Vương một tay khác cũng đập vào Du Tiềm trên đầu. Du Tiềm đầu lâu bị đập cái vỡ nát. Tần Định Vương đem hắn thi thể từ không trung bỏ xuống. Tần Định Vương cũng tối thở dài khẩu khí, giết Du Tiềm, liền không người có thể vạch trần hắn lời nói dối. Đương nhiên, hắn không chỉ muốn giết Du Tiềm, còn muốn giết Công Tôn Bách Luyện, còn muốn giết sạch huyết cửu mình tất cả mọi người. Chết để che giấu chính mình phạm vào tội lớn ngập trời. Giờ phút này, tứ phía những cái kia người trong ma đạo cũng hướng huyết cửu minh người xông lại. Công Tôn Bách Luyện cùng Nhất Kiền Bắc phủ bộ hạ cũng nhìn thấy Du Tiềm bị Tần Định Vương tàn nhẫn sát hại, càng là vừa hận vừa giận. Công Tôn Bách Luyện huy kiếm kêu lên, các minh đệ, giết, giết một cái đủ bốn, giết một đôi kiếm lời một cái. Hiện tại bọn hắn đã mất đường lui, cũng chỉ có thể liều chết mà chiến. Thế là những này Bắc phủ bộ hạ cũng phát ra sục sôi tiếng giống, vung đao kiếm nhào về phía bọn tới ma chào bọn họ. Năm đó, bọn hắn là Tần Định Vương dục huyết phân chiến. Hôm nay, bọn hắn vì chính mình, là huynh đệ đã chết cùng người thân bọn họ mà chiến. Tần Định Vương cũng hét lớn, những này bội bạc cầu vật hiện tại cùng Lâm Ngật cùng một ruộng, đều giết, không còn một ngống. Tần Định Vương cố ý dạng này gọi, chính là kích phát ma đạo chư chúng lòng trả thù. Bởi vì từ Lâm Ngật ra giang hồ, không biết giết bao nhiêu người trong ma đạo. Hiện tại ma đạo bên trong người, nghe Lâm Ngật biến sắc, nhưng là cũng đối Lâm Ngật hận thấu xương. Khoảnh khắc, người của song phương trùng kích tại một chỗ, ở trong sơn cốc triển khai một trận kịch liệt hỗn chiến. Tiếng giết quanh quẩn, máu tươi phiêu tán rơi rụng, kêu thảm liên tiếp. Sơn cốc này, hôm nay sẽ thành huyết tinh tàn khốc chiến trường. Tần Định Vương cũng rít lên lấy hướng Công Tôn Bách Luyện mà đến. Một đôi đỏ mắt tàn nhẫn chi quang rạng rỡ. Công Tôn Bách Luyện hét lớn một tiếng, liên tục huy kiếm bổ đổ hai tên địch nhân, cũng hướng Tần Định Vương xông lại. Công Tôn Bách Luyện con mắt cũng là huyết hồng, chỉ là ánh mắt của hắn là bởi vì hận mà đỏ. Tần Định Vương liên tục hai cái khô lâu quỷ trưởng đánh về phía Công Tôn Bách Luyện, Công Tôn Bách Luyện một kiếm trước chém nát một cái khô lâu trưởng ảnh, sau đó thân hình lóe lên lại né tránh một cái khác. Sau đó cùng Công Tôn Bách Luyện cùng Tần Định Vương cái này chủ cũ chiến tại một chỗ. Công Tôn Bách Luyện năm đó võ công liền không kém, 3 năm này càng là khổ tu không ngừng, cứ việc khó cùng Tần Định Vương so sánh, nhưng là Tần Định Vương cũng khó thời gian ngắn giết Công Tôn Bách Luyện. Công Tôn Bách Luyện tiếng giống giận dữ âm thanh, trong miệng mắng lấy Tần Định Vương xúc sinh ra sức mà chiến. Tần Định Vương thì tóc dài bay múa, trên mặt ngân quang lấp lóe, trong miệng mắng lấy Công Tôn Bách Luyện phản chủ chi cầu. Tần Định Vương ra chiêu càng ngày quỷ dị, lại càng nhanh hơn. Bọn hắn bốn phía thì là song phương kịch chiến hỗn loạn tràn diện. Người trong ma đạo chiếm ưu, so huyết cửu minh thêm ra gấp hai. Nhưng là huyết cửu minh mỗi người đều tâm hoài ngàn vạn trọng hận. Cái này hận chính là lực lượng, kích phát bọn hắn cường hãn hơn anh dũng. Hận cũng làm cho bọn hắn vốn là hủy gương mặt càng thêm đáng sợ. Giờ phút này, cùng nộ nợ máu môn chúng nhìn xem giống như một đám báo thủ chi ma. Bọn hắn khàn giọng gào thét, liều mạng công sát địch nhân. Có cùng địch đồng quy dư tận, có trọng thương ngã xuống đất, còn ôm lấy địch nhân chân không thả, đem nó kéo ngã trên mặt đất lại nhào tới. Huyết cửu minh người không có một cái nào ý đồ phá vây, đều là tử chiến không lùi. Trang diện càng ngày càng bị liệt, những cái kia ma chảo mặc dù nhiều người, nhưng là trên khí thế bị áp chế, căn bản là chiếm không được bao lớn tiện nghi. Phản tại huyết cửu đám môn đồ điên cuồng công sát trung tâm kinh lạnh mình. Người trong ma đạo ngã trong vũng máu người, so huyết cửu minh người còn nhiều hơn. Lúc này, đột nhiên trong rừng lăn ra một đoàn hơi khói. Hơi khói tao tối, trong hơi khói mơ hồ có hình ảnh chớp động, như mị ảnh. Trong hơi khói người là Lý Thập Ngũ. Lý Thập Ngũ cũng chạy đến. Hơi khói lăn nhập tiếng hô giết rung trời huyết đục văng tung tóe chiến trường, trước đem một tên huyết cửu minh người bao phủ lại. Sau đó trong hơi khói truyền đến để cho người ta dùng mình tê thảm, sau đó, tên kia huyết cửu cửa máu người thịt mơ hồ bị ném ra. sau đó hơi khói lại lần lượt bao lại mấy tên huyết cựu minh người, Lý Thập Ngũ tại trong hơi khói đem bọn hắn tàn sát. Lý Thập Ngũ mà tới, liên sát mấy người, này mới khiến ma đạo những người kia chấn phấn chút. Mà huyết cựu minh người cũng không có người có thể cản Lý Thập Ngũ. Tại Lý Thập Ngũ thủ hạ, chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, Tần Định Vương cùng Công Tôn Bách Luyện đã đánh hơn 60 chiêu. Cứ việc Công Tôn Bách Luyện ra sức mà chiến, nhưng là dù sao không phải Tần Định Vương đối thủ. Hiện tại hoàn toàn bị Tần Định Vương đè lên đánh. Trên thân mấy chỗ bị kích thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Cánh tay trái nhỏ cũng bị đánh nát. Nhưng là tay phải hắn vẫn huy kiếm gào lớn lấy bổ về phía Tần Định Vương. Tần Định Vương vừa đánh vừa âm ngoan nói trăm luyện. Phụ tử các ngươi năm đó là Bắc phủ lập xuống không ít công lao. Ta cũng rất là yêu thích ngươi, nhưng là ngươi bây giờ ngược lại giúp đỡ năm đó đối thủ một mất một còn của chúng ta cùng ta đối nghịch, ta liền khó thể tha ngươi. Công Tôn Bách Luyện lại ra sức công ra hai kiếm, hắn thổ huyết kêu lên, xuất sinh, Lâm Vương so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ngươi bây giờ biến thành bộ dạng này cũng là ngươi báo ứng. Tần Định Vương nghe lời này càng là giận dữ. Hắn liên tục hai trưởng đánh về phía Công Tôn Bách Luyện. Trường ảnh bay ra trong nháy mắt, thân hình hắn cũng đổi biến. Chỗ cũ còn giữ hắn hư ảo thân hình, chân thân đột nhiên xuất hiện tại Công Tôn Bách Luyện bên trái. Một trường đánh về phía Công Tôn Bách Luyện dưới xương sườn. Giờ phút này, phía trước là cái kia hai trưởng bay về phía Công Tôn Bách Luyện, bên trái là thực trưởng đánh tới. Công Tôn Bách Luyện đánh tới hiện tại đã lại khó ứng phó cái này quỷ dị công kích. Ngay tại hắn huy kiếm đem ngay phía trước hai đạo trưởng ảnh đánh tan thời khắc, Tần Định Vương cái kia ghi lại sự thật trưởng cũng đánh vào Công Tôn Bách Luyện dưới xương sườn. Công Tôn Bách Luyện bên trái khang cốt đều vỡ vụn. Trong miệng hắn ra phun ra máu tươi, thân thể hướng phải bay lên. Công Tôn Bách Luyện thân thể ở trên chiến trường tung bay lấy, hắn nhìn thấy trên mặt đất khắp nơi là máu tươi cùng thi thể. Những cái kia còn chưa chết các huynh đệ còn tại chém giết mà chiến. Một khắc này Công Tôn Bách Luyện minh bạch, hôm nay bọn hắn đem không người còn sống. Công Tôn Bách Luyện thân thể bay lên, Tần Định Vương thân hình cũng lướt lên, trên không trung vượt qua Công Tôn Bách Luyện. Sau đó Tần Định Vương tại Công Tôn Bách Luyện trên thân mấy chỗ địa phương lần lượt đánh mấy lần. Công Tôn Bách Luyện cái kia mấy chỗ xương cốt kinh mạch đều nát. Trong tay hắn nắm chắc kiếm cũng bung ra, kiếm hướng không trung rơi xuống tại ồn ào trong chiến trường. Đây cũng là Tần Định Vương còn không muốn để cho hắn chết, không phải vậy hắn liền chết. Sau đó Tần Định Vương bắt Công Tôn Bách Luyện thân thể, lại lên cao hai trượng đạp không mà đi, hướng một phương mà đi. Tần Định Vương dẫn theo Công Tôn Bách Luyện bay ra hơn một dặm, sau đó tại một mảnh lùm cây bên cạnh rơi xuống. Hắn đem Công Tôn Bách Luyện ném xuống đất. Công Tôn Bách Luyện thân thể thống khổ co quắp, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Tần Định Vương nhìn chằm chằm Công Tôn Bách Luyện đạo: "Trăm luyện, không sai, năm đó chính là ta mệnh liệu như nhan chôn xuống số lớn thuốc nổ. Ta thừa nhận, các ngươi rất trung tâm, nhưng là ngươi cũng nói không sai, vô luận đa trung tâm trong mắt ta đều không đáng nửa văn. Ta Tần Định Vương làm việc, không từ thủ đoạn. Đừng nói các ngươi, chính là ta thân nhân, đáng giết thời điểm ta cũng tuyệt không nương tay." Công Tôn Bách Luyện dùng tràn ngập hận con mắt nhìn chằm chằm Tần Định Vương, hắn khó khăn nói: "Ngươi, xuất sinh, xuất, cho nên Nam Bắc chi tranh, ngươi thua chương 1770. Không ai sống sót hai chương 1770 không ai sống sót hai Tần Định Vương lúc trước thua thất bại thảm hại, vốn là trong lòng thống khổ." Nghe Công Tôn Bách Luyện lời nói đâm chọn hắn chỗ đau, hắn tức giận phía dưới cảm xúc đều muốn không kiểm soát. Tần Định Vương cuồng loạn nói: "Ai nói ta thua? Chỉ cần ta còn sống, ta liền không có thua. Ta nói thật cho ngươi biết cái này ăn cây táo rào cây sung. Huyết ma sống lại, ta muốn lợi dụng hắn giết Lâm Ngật, ta muốn lợi dụng hắn xưng bá giang hồ. Ta còn muốn trường sinh bất lão, cuối cùng người thắng lớn là ta." Huyết ma cũng đem té ngã tại ta dưới chân. Công Tôn Bách Luyện đương nhiên sẽ không tin tưởng huyết ma phục sinh. Tần Định Vương lời nói trong mắt hắn chính là người điên hồ ngôn loạn ngữ. Công Tôn Bách Luyện trong miệng lại phun ra miệng máu, hắn khinh bị nói: "Ngươi không chỉ thua, còn triệt để điên rồi. Muốn giết Lâm Vương, nằm mơ đi." Lâm Vương nói: "Hắn thể sống chết ngươi xuất sinh này, ngươi cuối cùng muốn chết tại Lâm Vương trên tay." Ha ha, Tần Định Vương cả giận nói: "Ta liền biết ngươi cùng Lâm Ngật cùng một ruộng. Ngươi là Bắc phủ tổng quản, coi như ta có lỗi với ngươi, ngươi cũng hẳn là cùng Nam Cảnh Vĩnh Viễn Thế Bất Lưỡng Lập, bởi vì cha ngươi chính là chết trên tay bọn họ, còn có vô số huynh đệ, ngươi thật sự là không có một chút khí tiết, ngươi chẳng bằng con chó. Tốt, đã ngươi cùng Lâm Ngật thông đồng một mạch, vậy ta liền đem đầu ngươi đưa cho hắn, đưa ngươi tìm ngươi tân chủ tử." Nói đi, thẹn quá thành giận, Tần Định Vương tay như chảo cắm vào Công Tôn Bách Luyện lồng ngực, nắm trái tim của hắn. Công Tôn Bách Luyện thân thể kịch liệt run rẩy, hắn một đôi trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Định Vương. Tần Định Vương một đôi huyết mục nhìn chằm chằm Công Tôn Bách Luyện sắp như dập tắt chi nến con mắt, hắn giọng căm hận nói: "Đây cũng là ngươi báo ứng. Liệu như nhan dù sao cùng ngươi từng cộng sự một trận, ngươi vậy mà tàn nhẫn như vậy đối với nàng. Ngươi có biết nàng đối với ta trọng yếu bao nhiêu?" Nói cật, Tần Định Vương dùng sức bóp, Công Tôn Bách Luyện trái tim liền vỡ vụn. Công Tôn Bách Luyện thân thể cuối cùng co rúm hai lần liền bất động. Tần Định Vương đem Công Tôn Bách Luyện đầu lâu cắt lấy, lại tay nâng đầu lâu của nó cùng loạn chửi mắng một trận, sau đó dẫn theo Công Tôn Bách Luyện đầu lâu trở về trong chiến trường. Chiến sự đã kết thúc. Huyết Cửu Minh 128 người, toàn bộ chiến tử. Không một người còn sống. Nhưng là Huyết Cửu Minh cường hãn cũng làm cho ma đạo bỏ ra thảm trọng đại giới. Ma đạo chết hơn 170 người, bị thương hơn 10 người. Nếu như không phải Lý Thập Ngũ cái này nhân vật lợi hại tương trợ, cái kia tử thương sẽ càng nhiều. Tần Định Vương dẫn theo Công Tôn Bách Luyện đầu lâu lại cướp đến giữa sân trên tảng đá lớn kia. Tần Định Vương giơ Công Tôn Bách Luyện máu me đầm địa đầu lâu kêu lên: "Huyết Cửu Minh chủ đầu lâu ở đây. Từ đây, Huyết Cửu Minh sẽ không đi uy hiếp ngươi bọn họ. Chúng ta không chỉ muốn tiêu diệt Huyết Cửu Minh, còn muốn tiêu diệt tất cả cùng chúng ta đối nghịch môn phái. Hiện tại, các ngươi tiếp tục thông tri các phương người trong đồng đạo, để bọn hắn tập kết. Vạn Ma chi chủ hiện thân thời điểm, chính là chính phái diệt vong thời điểm. Đến lúc đó, Thiếu Lâm, Không Động, Thái Sơn, Đường Môn, tóm lại những cái kia áp bách tên của các ngươi cửa chính phái đều đem hôi phi yên diệt. Chúng ta phải dùng máu của bọn hắn đem giang hồ nhuộm đỏ. Giang hồ là chúng ta ma tộc, thiên hạ cũng là chúng ta Tần Định Vương huy động công tôn bách luyện đầu lâu điên cuồng kêu la. Hắn cũng kích động lên những tà ma kia bai đạo bọn họ cùng nhiệt. Mấy chục năm qua, ma đạo một mực bị chính đạo áp chế, khó có làm. Rất nhiều si mị võng lượng là tránh chính đạo phong mang, có ẩn nấp, có nơm nớp lo sợ làm việc. Rất là bất ức. Người trong ma đạo đều mơ ước sẽ có một ngày có thể mở mày mở mặt chúa tể giang hồ, đem giang hồ biến thành ma đạo thế giới. Bây giờ bọn hắn đều ngóng trông Tần Định Phương nói tới cái kia vạn ma chi tổ hiện thân, để giang hồ lâm vào khủng bố thời đại. Những này người trong ma đạo cũng không ngừng phụ họa Tần Định Phương huy động vết máu loang lổ binh khí điên cuồng gầm rú lấy. Ngay cả Lý Thập Ngũ cũng tại trong hơi khói không ngừng phát ra như dã thú phấn khởi tiếng kêu. Phản phất, ma thời đại tiến đến. Nhìn xem quần ma cùng nhiệt, Tần Định Phương con mắt hồng quang càng đốt. Tần Định Phương đem công tôn bách luyện đầu lâu ném cho một cái ma sứ nói chứa vào hộp, nghĩ biện pháp đưa đến Lâm Ngật trong tay. Ta muốn để hắn biết, những ngày an nhàn của bọn hắn chấm dứt. Lâm Ngật cùng công tôn bách luyện sau khi chia tay liền chạy về Tần Châu. Nô Liệt rất trọng yếu, hắn trước bị cầm tù tại Phiêu Hoa Sơn Trang Hậu Sơn một cái ẩn nấp trong sơn động. Vì phòng ngừa Nô Liệt cắn lưỡi tự vẫn, tiểu đồng tử còn làm phó mềm miệng răng nhét vào trong miệng hắn. Sau đó tiểu đồng tử đối với Nô Liệt bắt đầu dùng cực hình. Nhưng là Nô Liệt thật đúng là phó xương cứng, liên tiếp mấy ngày, đảm nhiệm tiểu đồng tử biến hóa thủ đoạn tra tấn, chính là không khai đầu tèo phía sau người. Nô Liệt không khai, tiểu đồng tử dùng hình còn phải nắm giữ phân tức, miễn cho Nô Liệt không chịu nổi chết. Cuối cùng tiểu đồng tử cũng không có biện pháp, hắn cười khổ đối với Lâm Ngật đạo: "Anh vợ, đừng nói, gia hỏa này thật đúng là phó xương cứng. Ta là không có biện pháp." Tiểu đồng tử không có biện pháp, Lâm Ngật nhất thời cũng không biện pháp tốt. Lâm Ngật đối với Ngô Liệt đạo: "Ngô tướng quân, ngươi cái này cốt khí ta bội phục. Ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì liền không chịu chiêu đâu?" Ngô Liệt đạo: "Ta không có gì có thể chiêu. Lâm Ngật, ta ám toán ngươi nhiều lần, ta phải có báo này. Ngươi không cần phí tâm tư, cho ta thống khoái đi." Ngô Liệt hiện tại là một lòng muốn chết, nhưng là Lâm Ngật hiện tại còn không thể giết hắn. Lâm Ngật cũng không có thời gian cùng hắn hao, mà lại đem Ngô Liệt cầm tù ở trong sơn động này, cũng không phải kế lâu dài. Nhốt ở đâu phù hợp đâu? Lâm Ngật nghĩ đến Phiêu Hoa Sơn trang phế tích dưới tòa động phủ kia, nơi đó tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, việc này còn phải được Tần Đa Đa đồng ý. Lâm Ngật tìm Tần Đa đàm luận việc này. Tần Đa Đa vui vẻ đồng ý, nàng còn có vẻ hơi hưng phấn, nàng vỗ tay nói: "Quá tốt rồi. Ta mỗi ngày trốn ở chỗ này nhàm chán, nhị ca, ngươi liền giao cho ta đi. Ta tốt mỗi ngày tra tấn hắn. Hi hi, ta tra tấn người biện pháp, có thể có trăm ngàn chủng đâu. Với bạn, mỗi ngày biến mấy cái biện pháp, ta cũng không thể nhạt." Lâm Ngật trịnh trọng nói: "Nhiều hơn, người này đối với ta phi thường trọng yếu. Ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng giết chết hắn." Tần Đa Đa gật đầu nói: "Yên tâm đi, không chết được. Đúng rồi, ta thay ngươi trông giữ trọng yếu như vậy người, ta còn phải mỗi ngày cho hắn ăn cho hắn uống, ngươi đến cho ta một số lớn thù lao. Xem ở huynh muội phân thượng, ta không cần nhiều, 100,000 lượng là đủ rồi." Tham tiền Tần Đa Đa thừa cơ dọa dẫm Lâm Ngật. Lâm Ngật đạo: "100,000 lượng. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Năm đó nam cảnh tiền vật, trừ dùng đi, còn lại ta đều cho đám người tản. Ta đi đâu cho ngươi tìm 100,000 lượng? Ta hiện tại toàn thân chỉ có 300 lượng." Tần Đa Đa cười nói: "Hắc hắc, đi đâu tìm, đó là ngươi sự tình. Trong vòng 7 ngày, nếu như ngươi cầm không đến 100,000 lượng, ta coi như khó giữ được hắn còn sống." Lâm Ngật chỉ có thể tiếp nhận Tần Đa Đa dọa dẫm. Lâm Ngật tự mình đem Nô Liệt mang vào cái kia trong địa phủ một gian thạch thất đóng. Sau đó cùng tiểu đồng tử liền đi thành Tấn Châu bên trong. Lâm Ngật tiên đi vào Thanh Mặc trà lâu, nhìn phải chăng có tin tức mới nhất. Lâm Ngật tiến vào nhã tọa, Vu Lao Tấm chức cho hắn lên một bình trà. Sau đó Vu Lao Tấm đối với Lâm Ngật đạo: "Lâm Vương, hai ngày trước người trong ma đạo chuyển ra tiếng gió tìm người có chuyện quan trọng. Ta liền phái người cùng bọn hắn tiếp xúc, nhìn đến tột cùng ra sao sự tình. Nguyên lai người trong ma đạo muốn đưa Lâm Vương một phần lễ. Người của ta liền đem lễ vật kia mang về. Ta còn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thông chi Lâm Vương đâu. Người trong ma đạo vậy mà đưa hắn một phần lễ vật." Lâm Ngật liền nhường cho trưởng quỹ mang tới. Một lát sau, trong tay bưng một cái ngăn nắp hộp gỗ tiến đến đặt lên bàn. Hộp gỗ dùng cái đinh đinh cực kỳ chặt chẽ. Mặt trên còn có giấy niêm phong, giấy niêm phong bên trên viết bốn chữ: "Lâm Vương Thân Khải." Chương 1771. Huyết ma tin tức một. Chương 1771 huyết ma tin tức một. Lâm Ngật tay tại hộp gỗ kia vỗ. Mấy chục mai cái đinh đều từ một bên trong mà ra, sau đó hoa tản mát ở trên bàn. Tay này công phu, nhường cho trưởng quỹ đọc dung. Lâm Ngật mở hộp ra, bên trong còn có càng một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Hộp khe hở còn cần sắp bị lại. Lâm Ngật lập tức giống như minh bạch cái gì. Chẳng lẽ trong hộp là đầu người hoặc lấy những người khác thể khí quan? Phong kín không kẽ hở là vì phòng ngừa mùi hôi hương vị truyền ra. Lâm Ngật triệu Vu trưởng quỹ bày ra tay, Vu trưởng quỹ trước tiên lui ra. Lâm Ngật mở ra cái hộp kia. Trong hộp đích thật là một cái đầu người, mà lại mặt bởi vì bỏng hoàn toàn thay đổi. Lâm Ngật đương nhiên nhận ra đây là ai đầu. Công Tôn Bách Luyện đầu lâu. Công Tôn Bách Luyện con mắt còn mở thật to, bởi vì khi chết, hắn là trợn mắt nhìn nhau Tần Định Vương. Mặc dù Lâm Ngật cùng Công Tôn Bách Luyện không giao tình gì, nhưng là Công Tôn Bách Luyện thành lập huyết cửu minh sát thương không ít người trong ma đạo, còn trợ qua Lâm Ngật. Bây giờ Công Tôn Bách Luyện chết thảm, Lâm Ngật trong lòng cảm giác khó chịu. Trong hộp còn có phong thư, Lâm Ngật mở ra. Lâm Ngật xem xét bút tích, đã biết là Tần Định Vương tự tay viết. Trong thư nói Lâm Ngật, hôm nay ta trước dâng lên đầu này phản chủ chi cầu đầu lâu. Ngày khác, ta định dâng lên thân nhân ngươi đầu lâu. Thuận tiện nói cho ngươi, Huyết Cửu Minh, đều xong. Đây chỉ là một bắt đầu. Lâm Ngật cũng lập tức minh bạch, hôm đó Công Tôn Bách Luyện bọn hắn hành động triệt để thất bại. Lâm Ngật đem tin đoàn ở trong tay một nắm, sau đó buông tay ra, tin biến thành mảnh vụn bay xuống trên mặt đất. Lâm Ngật nâng chung trà lên bắt đối với Công Tôn Bách Luyện đầu người nói, Công Tôn huynh, nghỉ ngơi đi. Ta đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến. Nói đi, Lâm Ngật đem một bát trà nóng uống một hơi cạn sạch, như uống một bát liệt ỉu. Sau đó hắn vươn tay, đem Công Tôn Bách Luyện con mắt khép lại, lại đem hộp đắp lên. Lâm Ngật lại đem Vu trưởng quỹ gọi tiền đến. Vu trưởng quỹ nhìn xuống cái hộp kia, hiếu kỳ người trong ma đạo đưa Lâm Ngật một phần lễ vật gì. Lâm Ngật nhìn ra Vu trưởng quỹ hiếu kỳ, hắn bình tĩnh đối với trưởng quỹ nói là cái đầu người. Vu trưởng quỹ nghe chấn động. Lâm Ngật lại nói, Vu trưởng quỹ, ta muốn hỏi ngươi mượn bút tiền, bất quá số lượng rất lớn, ngươi nói, ngươi bây giờ trên tay có bao nhiêu? Vu trưởng quỹ nói, ta có thể đụng 9000 lượng. Lâm Ngật đạo, vậy liền hỏi ngươi mượn 9000 lượng. Cầm giấy bút đến, ta viết phần giấy nợ. Ngày sau cả gốc lẫn lãi ổn thỏa cùng một chỗ còn. Vu trưởng quỹ cười nói, Lâm Vương, ta còn không tin được ngươi sao? Không cần viết giấy nợ. Lâm Ngật cười nói, cái gì cũng có quý củ, không có khả năng phá hư quý củ. Viết cái giấy nợ, chính là ta chết, lao bà của ta cùng hài tử cũng phải nhận, cũng phải trả lại ngươi. Vu trưởng quỹ liền tìm đến giấy bút, Lâm Ngật viết phần giấy nợ, sau đó cất vào trưởng quỹ 9000 lượng ngân phiếu. Lâm Ngật ôm trang Công Tôn Bách Luyện đầu người đi ra trà lâu. Tiểu đồng tử tại trà lâu bên ngoài chờ hắn. Lâm Ngật đem cái hộp kia giao cho tiểu đồng tử nói, bên trong là Công Tôn Bách Luyện đầu người, tìm nơi tốt, mai táng đi. Lại là Công Tôn Bách Luyện đầu người. Cái này khiến tiểu đồng tử rất là ngoài ý muốn, hắn nói Công Tôn Bách Luyện, dựa vào cái gì mai táng hắn? A, năm đó Nam Cảnh không ít huynh đệ có thể chết ở trên tay hắn, không cầm lấy đi cho chó ăn cũng rất tốt. Lâm Ngật liền cho tiểu đồng tử giải thích một chút, nói cho hắn biết Công Tôn Bách Luyện cùng Bắc phủ người sống sót tạo thành Huyết Cửu Minh, từ trước đến nay ma đạo chống lại. Tiểu đồng tử sau khi trở về cũng đã được nghe nói Huyết Cửu này minh, nguyên lai đúng là Bắc phủ người sống sót tạo thành. Tiểu đồng tử liền ôm hộp đi tìm địa phương mai táng. Sau đó Lâm Ngật lại đến trong thành mấy nhà nhà giàu vay tiền. Năm đó Lâm Ngật xuất Nam Cảnh nhân mã hùng cứ Tân Châu, cùng thành Trung Phú giả đều có giao tình. Mấy nhà kia nhà giàu cũng tín nhiệm Lâm Ngật, riêng phần mình cho Lâm Ngật mượn một bút bạc. Lâm Ngật cũng đều cho bọn hắn viết giấy nợ, đụng đủ 100,000 lượng bạc. Lâm Ngật liền đi Phiêu Hoa Sơn Trang đem bạc giao cho Tần Đa Đa. Nhìn xem Lâm Ngật tay chủng cái kia một sấp ngân phiếu, Tần Đa Đa cặp kia mị nhãn tỏa ánh sáng, nàng một tay lấy ngân phiếu đoạt bình thường lấy tới. Tần Đa Đa đạo, ta liền biết ngươi cái này Nam Cảnh Vương là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, còn tại trước mặt ta khóc than, có thể giấu giếm được ta sao? Lâm Ngật đạo, 100,000 lượng cho ngươi, cho ta xem trọng hắn, nếu có không hay xảy ra, ta vì ngươi là hỏi. Tần Đa Đa năm đó tổn tiền, mấy năm này cũng phung phí còn thừa không có mấy. Tần Đa Đa là xa xỉ quen người, qua không được bình thường thời gian, cho nên nàng muốn làm càng nhiều tiền, vì nàng ngày sau dự định. Hiện tại, Lâm Ngật ở trong mắt nàng chính là một tòa lấy không hết bảo tàng. Tần Đa Đa liền cười nói, yên tâm đi, ta nhất định xem trọng hắn. Nhị ca a, ta biết ngươi nhất định trả ẩn giấu không ít tiền đâu. Ngươi làm sao có thể ngốc đến đem tất cả tiền đều cho người khác phân? Dạng này, ngươi muốn từ người kia trong miệng biết cái gì? Ta muốn biện pháp hỏi. Ta hỏi ra, lại đem kết quả bán cho ngươi vừa vặn rất tốt. Lâm Ngật giật mình, Tần Đa Đa giảo hoạt ngoan độc cũng thông minh, làm việc thường thường ngoài dự liệu, có lẽ thật còn có biện pháp cậy mở Ngô Liệt miệng đâu. Lâm Ngật đạo, nếu như ngươi thật có thể hỏi ra, ta cho ngươi 200,000 lượng. Tần Đa Đa duỗi ra ba ngón tay, nàng nói, 300,000. Lâm Ngật đạo, nhiều hơn, ngươi cái này lòng tham sớm muộn sẽ hại ngươi. Tần Đa Đa cười bỏ nói, đừng tìm ta nói những thứ vô dụng này. Cái thế đạo này ta xem sớm thấu, cái gì đều dựa vào không nổi, chỉ có tiền mới có thể dựa vào được. Lâm Ngật đạo, tốt, thành giao. Tần Đa Đa đạo, ngươi muốn hỏi chính là cái gì? Lâm Ngật đạo, là ai để hắn hại ta? Sau lưng của hắn đại nhân vật đến tột cùng là ai? Tần Đa Đa đạo, biết. Ngươi bây giờ có thể đi. Lâm Ngật liền rời đi Phiêu Hoa Sơn Trang, trước quay về trong thành. Sau đó Lâm Ngật liền đợi đến Đông Tây hai cửa tin tức. Bây giờ muốn tìm tới Huyết Ma cùng Thiết Diện Thần Quân, đột phá khẩu chính là Nghiêu Đồng. Lâm Ngật tin tưởng, Đông Môn Thiết Hồ từ thân xuất mã, nhất định có thể bắt được Nghiêu Đồng. Các loại tin tức trong lúc đó, Lâm Ngật mang theo tiểu đồng tử tìm được hai cỗ người trong ma đạo, đem bọn hắn giết, xem như thay Huyết Cửu Minh người trả thù. Sau 8 ngày, rốt cục truyền đến tin tức. Bạch Mai xin mời Lâm Ngật tốc đến Tiên Nữ Sơn chân núi phía nam. Tiên Nữ Sơn cách Tấn Châu hơn 300 dặm. Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử ra roi thúc ngựa, dùng gần 2 ngày thời gian đổi tới. Tiên Nữ Sơn chân núi phía nam dưới có một tòa không nhỏ trạch viện. Bây giờ tòa nhà này cảnh giới sông nghiêm. Lâm Ngật báo lên tính danh, sau đó Bạch Mai đi ra đem Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử đón vào. Bạch Mai mang theo hai người tới một gian trong sảnh. Giờ phút này sảnh chính giữa ngồi Đông Môn Thiết Hồ. Hai bên trên ghế ngồi 6 người. 6 người này có Đông Môn Thiết Hồ nhi tử Đông Môn Tinh, chất tử Đông Môn Trừng, Đông Môn Kiệt, con rể Tuân Lạc, đều là Đông Môn nhà người. Đông Môn Thiết Hồ đang cùng bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn cũng đều biết, Huyết Ma sống lại. Hiện tại, Đông Tây hai cửa người đến không tiếc bất cứ giá nào đối phó Huyết Ma. Lâm Ngật tiến đến, Đông Môn Thiết Hồ đứng lên. Đông Môn nhà người gặp Đông Môn Thiết Hồ đứng lên, cũng đều tranh thủ thời gian đứng dậy mà đứng. Đông Môn Thiết Hồ đối bọn hắn nói, vị này chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật. Hiện tại Nam Vương cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng ứng phó cái này kinh thiên nguy cơ. Về sau, Nam Vương mệnh lệnh cũng chính là mệnh lệnh của ta. Là. Đông Môn nhà người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn cũng không gặp qua Lâm Ngật, biết được người trước mắt chính là danh khắp thiên hạ Nam Cảnh Vương, riêng phần mình thần sắc tràn ngập kính ngưỡng chi sắc. Đông Môn Thiết Hồ lại đem bọn hắn nhất nhất giới thiệu cho Lâm Ngật, để ngày sau tốt cùng một chỗ cộng sự. Giới thiệu xong, Đông Môn Thiết Hồ để bọn hắn đi ra ngoài trước. Trong sảnh chỉ còn lại có Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ hai người. Đông Môn Thiết Hồ nhìn xem Lâm Ngật cũng nhìn xem hắn. Đã trải qua đây hết thảy, giờ phút này hai người gặp lại, tâm cảnh cũng khác biệt. Đã từng hai người là bằng hữu, hiện tại là sánh vai mà chiến minh hữu. Lâm Ngật đạo: "Đông Môn huynh, bắt được Niêu Đồng sao?" Chương 1772. Huyết Ma tin tức 2 chương 1772 Huyết Ma tin tức 2 Đông Môn Thiết Hồ nhìn xem Lâm Ngật, trong mắt chớp động lên khác qua mang. Hắn đối với Lâm Ngật đạo: "Hắn mặc dù giàu hoạt, nhưng là chạy không khỏi truy tung của ta. Gián tiếp mấy trăm dặm, bắt được." Lâm Ngật cao hứng nói: "Quá tốt rồi. Đông Môn huynh, ngươi thật không hổ là thiên hạ đệ nhất bắt. Cái này Niêu Đồng hiện tại nơi nào?" "Hắn khai chưa?" Đông Môn Thiết Hồ nói: "Tạm thời còn chưa chiêu. Bất quá, hắn thật không bao lâu. Con cháu của ta đều là cha Tấn Bức cung trong tay hành ra. Ta để bọn hắn thay nhau thẩm, không để cho Niêu Đồng có một lát thời gian nghỉ ngơi. Chiêu là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, theo ta phán đoán, Huyết Ma chỉ sợ không ở chính giữa nguyên." "Huyết Ma không ở chính giữa nguyên?" Lâm Ngật nhìn xem Đông Môn Thiết Hồ, chờ lấy hắn nói đi xuống. Đông Môn Thiết Hồ tiếp tục nói: "Những ngày này, ta truy tung Niêu Đồng, để cho ta chất tử Đông Môn Phong truy tra Huyết Ma bọn hắn manh mối. Đông Môn Phong là cháu ta. Hắn từ nhỏ đã có hơn người truy tung thiên phú. Ta liền tự mình bồi dưỡng hắn. Hắn hiện tại truy tung thuật so phi thiên thử còn cao hơn một bậc, gần với ta. Một canh giờ trước hắn truyền về tin, vẫn không có mảy may manh mối. Phản phất Huyết Ma, Thiết Diện Thần Quân cùng Nam Bắc Nhị Quái biến mất nhân gian. Cái này có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, ta đoán không tại tám thành là không ở chính giữa nguyên." Lâm Ngật đạo: "Ta cũng xin mời người trong chính đạo nhiều mặt tìm hiểu, cũng là không thu hoạch được gì. Đông Môn huynh, phán đoán của ngươi hẳn là đối với. Huyết Ma phục sinh sau yếu đuối cực kỳ, hiện tại cũng không biết hắn sống hay chết. Nếu như còn sống, càng là không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Tránh cho chúng ta truy sát biện pháp tốt nhất chính là rời đi Trung Nguyên." Đông Môn Thiết Hồ gật đầu. "Huyết Ma hiện tại đến cùng ở đâu, Niêu Đồng biết. Đại Hàn Chiêu, chúng ta cũng đã biết." Sau đó Đông Môn Thiết Hồ lại cảm khái nói: "Lâm huynh à, không nghĩ tới ta cùng ngươi cái này Kim Diện thị vệ hiện tại liên thủ. Mai Nhi cũng đều nói cho ta biết, nguyên lai ngươi đối với Huyết Ma chuyện giải so với chúng ta còn nhiều. Hơn nữa còn là thần quân bằng hữu." Lâm Ngật đạo: "Ta cũng là bởi vì các loại cơ duyên biết không ít liên quan tới Huyết Ma cùng Tiết Thương Lan tiền bối sự tình. Mà lại năm đó ta đã đáp ứng một cái tiền bối võ lâm, tìm tới tổn thế tất cả huyết ma sách đều hủy. Không nghĩ tới, hiện tại ngay cả huyết ma cũng sống lại. Mà lại Bắc Ma cũng thành Huyết Ma nô. Bắc Ma cũng chính là năm đó Bắc Phủ Chi Vương. Cho nên vì vị tiền bối kia, vì thần quân, cũng vì trừ bỏ ta túc địch Bắc Ma, ta cũng phải không tiếc bất cứ giá nào kết thúc huyết ma chi hoạn. Đây cũng là trách nhiệm của ta." Lâm Ngật tâm hoài chính nghĩa, thế tại huyết ma bộ tộc đấu tranh đến cùng, để Đông Môn Thiết Hồ khâm phục. Đông Môn Thiết Hồ nói: "Kết thúc huyết ma hoạn, càng là ta Đông Tây hai cửa trách nhiệm. Lâm huynh đệ, để cho chúng ta cùng một chỗ gánh vác trách nhiệm này đi." Nói, Đông Môn Thiết Hồ hướng Lâm Ngật duỗi ra một bàn tay. Lâm Ngật cũng đưa tay ra, sau đó hai người kết nắm chặt tại một chỗ. Giờ phút này hai người đều hiểu, bọn hắn là người trên một cái thuyền. Này nay về sau, đồng hội đồng thuyền. Lâm Ngật đạo: "Đông Môn huynh, ta rời đi kinh thành sau, lại không phát sinh chuyện gì đi?" Đông Môn Thiết Hồ nói: "Không có, kinh thành cuối cùng thái bình. Còn có, thổ phiền quốc vương gặp chuyện. Thổ phiền mấy cái vương tử tranh vị, thổ phiền quốc nội loạn dân hỗn loạn, cũng lại khó uy hiếp ta hướng. Thổ phiền quốc còn phái người đến triều ta, muốn cùng ta hướng sửa chữa tốt. Tây vực Lý thị bộ tộc mặc dù ôm hận lại tâm, nhưng là cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, triều ta không lo, hoàng thượng cũng không lo. Hoàng thượng hiện tại vui vẻ rất đâu. Ha ha, thật sự là thiên hữu triều ta a." Lâm Ngật nghe trong lòng vui mừng. Hắn tính không có cô phụ hoàng đế vinh trưởng, cũng coi là báo hai đời đế vương đối với hắn dân đức. Đông Môn Thiết Hồ nhớ tới sự kiện đến, hắn nói gần nhất có chuyện, chính là Song Thương đem Ngô Liệt mất tích. Hoàng thượng lúc đầu đang muốn phái hắn xuất quân đi Tây Nam tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp. Kết quả hắn hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoàng thượng mạng lớn để ý chùa tìm kiếm. Đại lý tự khanh mệnh ta cũng hiệp trợ truy tra. Nhưng là ta hiện tại nào có ở không quản việc này. Bây giờ trong mắt ta, lớn hơn nữa sự tình, không hơn được Huyết Ma sự tình Ngô Liệt mất tích triều đình chắc chắn sẽ truy tra, Lâm Ngật đã sớm ngờ tới. Dù sao Ngô Liệt là đương triều đại tướng, cho nên tại cầm tù Ngô Liệt sự tình bên trên, Lâm Ngật mới cực kỳ thận trọng, không thể để cho xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Không phải vậy sẽ chọc cho đến phiền phức. Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ tiếp tục vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Lâm Ngật đạo: "Đông Môn huynh, ta được đến tin tức xác thật. Bắc Ma cùng một cái gọi Lý Thập Ngũ Huyết Ma nô, bắt đầu âm thầm triệu tập ngũ hồ tứ hải người trong ma đạo, còn muốn mở vạn ma đại hội, chuẩn bị nên Huyết Ma. Hiện tại Tam Sơn ngũ nhạc ma đạo nhân sĩ đều dục dịch, có đã bắt đầu ở các nơi tập kết. Nếu như Huyết Ma thật khôi phục, xuất lĩnh những ma tộc này hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi." Đông Môn Thiết Hồ nghe sắc mặt nặng nề nói: "Kỳ thật, Huyết Ma phục sinh, ta chỉ là chấn kinh, nhưng là không có nhiều sợ hắn. Dù sao hắn cũng là người không phải thần. Kỳ thật ta sợ nhất chính là Huyết Ma sẽ chế tạo một số Huyết Ma nô, sẽ cùng những này Huyết Ma nô dẫn đầu giang hồ ma tộc họa loạn nhân thế. Cái kia há lại chỉ có từng đó chính là giang hồ chi họa, đó cũng là thiên hạ chi họa. Cái này không riêng gì Đông Môn Thiết Hồ lo lắng nhất, cũng chính là Lâm Ngật lo lắng nhất." Lâm Ngật đạo: "Đông Môn huynh, xin ngươi phái người nhìn chằm chằm Bắc Ma động tĩnh. Bắc Ma là mặt khác Huyết Ma nô khó so sánh, mà lại thủ đoạn cũng không tầm thường. Mấy ngày trước, hắn liền thiết kế đem huyết cửu minh một mẹ hốt gọn. Nếu như huyết ma khôi phục, hắn chắc chắn trở thành huyết ma phụ tá đắc lực. Cho nên ta phải tùy thời giết thai hoàn này. Đông môn Thiết Hồ nói tốt, ta lại phái tinh anh nhân sĩ làm chuyện này. Có tin tức gì, đều gấp thời báo ngươi. Lâm Ngật lại nói ta lại viết mấy phần tin, Đông môn huynh ngươi phái người đưa đến các đại môn phái, trong thư, trừ tạm không đề cập tới huyết ma phục sinh, ta sẽ đem tình thế nghiêm trọng báo cho mấy đại môn phái, để bọn hắn có chỗ sớm làm đề phòng. Đông môn Thiết Hồ nói Lâm huynh đệ nghĩ đến chủ đáo, mà lại ngươi là Nam Cảnh Vương, uy vọng cùng lực hiệu triệu là người khác khó mà so sánh. Ngươi bây giờ liền biết, viết xong ta lập tức phái người đưa. Đối phó ma đạo và chúng, vừa dựa vào chúng ta thế đơn lực bạc, còn phải dựa vào giang hồ ngàn vạn chính nghĩa chi sĩ. Thế là Lâm Ngật tự tay liên tiếp viết số phong thư. Đông môn Thiết Hồ sai người đem những tin này dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến các môn phái trưởng môn thủ tọa trong tay. Sau đó Đông môn Thiết Hồ để Bạch Mai cho Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử an bài chỗ ở hiện tại, bọn hắn liền chờ Miêu Đồng cung khai. Ngay tại ngày thứ tư lúc nửa đêm phần, Lâm Ngật cửa phòng bị gấp rút gõ vang. Tiểu đồng tử đứng lên mở cửa, nguyên lai là Đông môn Tinh. Đông môn Tinh vào nhà, hắn một mặt kích động thần sắc, hắn đối với Lâm Ngật đạo: "Lâm Vương, Miêu Đồng không chịu nổi, muốn chiêu. Gia phụ hiện tại xin mời Lâm Vương đi qua." Miêu Đồng muốn chiêu, đây thật là một tin tức tốt. Huyết Ma cùng đệ đệ Hạ Lạc muốn hiện mặt nước, Lâm Ngật tâm tình cũng kích động. Lâm Ngật choàng kiện y phục liền theo Đông môn Tinh ra phòng. Đông môn Tinh dẫn linh Lâm Ngật đi vào phủ viện phía dưới trong địa thất. Giờ phút này, Đông môn Thiết Hồ cùng Đông Tây hai cửa người đều tại trong phòng. Trên mặt mỗi người đều là vẻ hưng phấn. Đông môn nhà người đều là thi hình thẩm vấn trong tay hành ra. Mấy ngày nay đến, mấy người thay phiên lấy không ngừng tra tấn bức cung. Khác biệt thủ đoạn liền dùng 59 chủng. Cuối cùng, Miêu Đồng tinh thần cùng nhục thể đều hoàn toàn hỏng mất. Hắn rốt cục muốn chiêu. Chương 1773. Huyết Ma tin tức 3 chương 1773 Huyết Ma tin tức 3 Lâm Ngật tiến vào phòng ngầm dưới đất, đứng ở Đông môn Thiết Hồ bên cạnh. Sát trong phòng ở giữa trên ghế, ngồi Miêu Đồng. Trên người hắn quần áo tổn hại đồng thời vết máu loang lổ. Hắn toàn bộ đầu sưng phù, mặt cũng sưng phù. Hắn trên dưới hốc mắt tất cả đinh lấy một khối dài mảnh tấm gỗ nhỏ, hắn trên dưới mí mắt bị dây câu xuyên qua, sau đó lật lên nắm chặt cố định tại cái kia hai khối tấm gỗ nhỏ bên trên. Dạng này, hắn vô luận nhiều buồn ngủ, mí mắt cũng khó khép lại. Cặp mắt của hắn huyết hồng lồi ra, như muốn từ trong hốc mắt rơi ra. Ánh mắt mê loạn không có bất kỳ cái gì thần thái. Môi của hắn khô nứt như là dùng lửa đốt bình thường. Hai tay, hai chân, càng là bởi vì cực hình biến hình. Mười ngón cũng sưng như là xúc xích. Móng tay cũng đều không có. Bị cực hình, có thể thấy được lổn đốn. Nguyên lai Đông môn nhà người càng là hận Miêu Đồng thiết kế hại chết Tây môn chân cùng Đông môn nhìn, cho nên thi hình cũng là phát tiết sự thù hận của chính mình. Bọn hắn thủ pháp cao minh, đã để Miêu Đồng không chết, cũng làm cho hắn nhận hết thế gian tàn khốc nhất tra tấn. Lâm Ngật trình diện, Đông môn Thiết Hồ nhắm hướng Đông cửa kiệt ra hiệu một chút. Đông môn kiệt nhấc lên nửa đời tưới vào Miêu Đồng trên thân. Miêu Đồng run rẩy, người giống như tinh thần chút. Hắn dùng điếu ớt thanh âm khàn khàn nói để cho ta nhắm mắt lại. Lại cho ta chút nước uống bây giờ, có thể nhắm mắt lại đối với Miêu Đồng tới nói thành lớn nhất hy vọng xa vời. Đông môn kiệt đạo: Thúc phụ ta cùng Nam Vương muốn hỏi ngươi bảo, ngươi thành thật trả lời. Trả lời xong, ta sẽ cho ngươi nước uống, sẽ còn để cho ngươi nhắm mắt lại. Ta cam đoan. Niêu Đồng dùng đôi mắt vô thần mắt nhìn Đông môn Thiết Hồ cùng Lâm Ngật, sau đó suy yếu gật gật đầu. Đông môn Thiết Hồ nhìn chằm chằm Niêu Đồng đạo: Huyết ma bị phục sinh sau, tình huống như thế nào? Hiện tại sống hay chết? Niêu Đồng hữu khí vô lực nói: Huyết tổ sống. Còn sống? Đông môn Thiết Hồ cùng Lâm Ngật nhìn nhau. Huyết ma chưa chết, chẳng lẽ là huyết ma gắng gượng qua nhất yếu đuối giai đoạn? Đông môn Thiết Hồ lại hỏi: Vậy hắn hiện tại khôi phục thế nào? Khả năng mở miệng nói chuyện. Niêu Đồng lắc lắc đầu nói: Ta có thật nhiều trời không thấy. Ta lúc rời đi, huyết tổ còn chưa tỉnh, sẽ chỉ thở, còn có ngón tay sẽ biết di động. Trần Nam huyết, mệnh ta âm thầm thống chi bắc ma, lại tìm kiếm nhìn trở về. Bọn hắn chiếu cố huyết tổ. Lâm Ngật nghe trong lòng ngũ vị tạp trần. Niêu Đồng tìm nhìn trở về mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn đem nhìn trở về cũng thay đổi thành huyết ma nô. Lâm Ngật mở miệng nói: Thiết diện thần quân vẫn đi theo huyết ma sao? Lâm Ngật hiện tại thật sự là lo lắng đệ xảy ra ngoài ý muốn. Niêu Đồng đạo: Đối với Thiết diện thần quân, bây giờ võ công lợi hại hơn, sức khôi phục càng là không người có thể so sánh. Hắn là trung thành nhất huyết mano, hắn gặp thời khắc vào huyết tổ bên người, bảo hộ huyết tổ. Mặc dù tả triều dương biến thành huyết mano, nhưng là chí ít còn chưa ra khác ngoài ý muốn. Lâm Ngật trong lòng an ổn rất nhiều. Đông môn Thiết Hồ tiến lên hai bước, đến Niêu Đồng trước mặt. Hắn lấy tay đỡ dậy Niêu Đồng đứng thẳng kéo đầu lâu, nhìn xem ánh mắt của hắn. Hiện tại, hắn muốn hỏi mấu chốt nhất. Đông môn Thiết Hồ nói cho ta biết, hiện tại huyết ma ở đâu? Niêu Đồng ánh mắt rời rạc nhìn xem Đông môn Thiết Hồ, nhất thời không nói. Bên cạnh Đông môn Kiệt vẫn tiếng nói, không nói, tiếp tục thi hình. Niêu Đồng đạo: Không, không cần. Ta nói, huyết tổ, hiện tại, đi Côn Lôn. Cậu, cho ta uống miếng nước đi Côn Lôn. Cứ việc Niêu Đồng thanh âm thấp, nhưng là bốn chữ này người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Đông môn Thiết Hồ quay đầu, cùng Lâm Ngật nhìn nhau, quả nhiên, huyết ma không ở chính giữa nguyên. Khó trách bọn hắn hao hết chắc trở, cũng không nghe được liên quan tới huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân bất luận manh mối gì. Đông môn Thiết Hồ ra hiệu Đông môn Kiệt cho Niêu Đồng uống chút nước. Đông môn Kiệt nắm giữ lấy, cũng không cho hắn uống nhiều, hơi cho hắn uống chút, cho hắn làm mát giọng nói, cũng coi là cho hắn điểm ngon ngọt. Lâm Ngật cũng tới trước, hắn cũng nhìn chằm chằm Niêu Đồng đạo: Tại sao muốn đi Côn Lôn? Niêu Đồng đạo: Chúng ta từ Vân Sơn đi ra, trước tiên ở Thất Tiên Sơn ẩn giấu đi vài ngày, để cho huyết tổ ổn định chút. Dư Bác Huyết nói: muốn cho huyết tổ khôi phục, liền phải đi Côn Lôn. Về phần tại sao đi Côn Lôn, ta cũng không biết. Cho nên, bọn hắn đi. Ta lưu lại, âm thầm liên hệ huyết Mano. Lâm Ngật Đạo, đã đi bao lâu rồi? Hết thảy mấy người? Nghiêu Đồng Đạo, nửa tháng. Bốn người. Huyết tổ, Trần Nam hai người, còn có Thiết Diện Thần Quân Lâm Ngật lại hỏi, Nam Bắc nhị quái những năm này chế tạo mấy cái huyết Mano? Có hai cái thành công, một cái xả kiếm lão quân, một cái khác là ai? Còn có, hai người này hiện tại còn sống. Nghiêu Đồng nghe ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hắn nói những này, ta cũng không biết. Một số việc, chỉ có bọn hắn biết, Lâm Ngật liền không hỏi nữa. Hắn nên hỏi, đều hỏi. Đông Môn Thiết Hồ nói các ngươi Nam Bắc nhị sát hậu nhân, trừ Nam Bắc nhị quái của ngươi, còn có ai? Nghiêu Đồng Đạo, còn có một cái Đông Môn Thiết Hồ nói là ai? Ở đâu? Nghiêu Đồng Đạo, là ai ta không biết, ta chỉ biết là, hắn trong triều làm quan, là ai? Chỉ có ta Nam Bắc hai người biết. Bắc Cung Vô Dương là lục tương hiệu lực, chính là người kia điều tra ra Đông Môn Thiết Hồ buông xuống Nghiêu Đồng đầu, nâng người lên. Hắn nên hỏi cũng đều hỏi. Đông Môn Thiết Hồ đối với Đông Môn Kiệt Đạo, cho hắn nước uống, để cho người ta nhắm mắt. Thế là Đông Môn Tinh cầm một bát nước, đỡ dậy Nghiêu Đồng đầu cho hắn chút xuống. Bởi vì rót quá mạnh, sặc Nghiêu Đồng thẳng ho khan. Đông Môn Tinh thì rút ra kiếm, một kiếm từ Nghiêu Đồng trong miệng đâm vào, thuận hắn huyết hầu lại đâm vào hắn lồng ngực bên trong. Tam xích trường kiếm, chỉ có chuôi kiếm tại ngoài miệng, còn lại đều đâm vào Nghiêu Đồng thân thể. Đông Môn Tinh là vì ca ca Đông Môn Vọng báo thủ. Nghiêu Đồng thân thể thống khổ run rẩy hai lần, liền lại không động. Đông Môn Thiết Hồ cùng Lâm Ngật ra phòng ngầm dưới đất, đi vào trong viện. Một trận gió đêm thổi tới, hai người tay áo phiêu động, tinh thần cũng theo đó nhất sảng. Đông Môn Thiết Hồ đối với Lâm Ngật đạo, nguyên lai Nam Bắc nhị môn hậu nhân, còn có một cái trong triều làm quan. Khó trách năm đó ngươi tấm kia huyết ma hoán miệng mặt, đặt ở đại lý tự vật chứng trong phòng, cuối cùng không thấy. Người này, ẩn tàng thật sâu, thật không biết là ai. Nếu như hắn biết ta là Đông Tây hai cửa người, sợ rằng sẽ làm thủ đoạn. Lâm Ngật có thể hiểu được Đông Môn Thiết Hồ lo lắng. Dù sao Đông Môn Thiết Hồ tại triều làm quan, mà lại một nhà già trẻ đều tại kinh sư. Bất quá bây giờ thật còn không phải truy tra người kia thời điểm, trước tiên cần phải đối phó huyết ma. Lâm Ngật đạo, Nghiêu Đồng nói, huyết ma đến Côn Lôn liền có hy vọng khôi phục. Năm đó huyết ma chính là ẩn thân Côn Lôn, nếu huyết ma đem hết thảy đều kế hoạch tốt, nói rõ tại Côn Lôn, còn ẩn giấu đi cái gì? Có thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục. Đông Môn Thiết Hồ nói đối với. Còn có, trốn xa Côn Lôn, cũng thoát khỏi chúng ta truy tung. Có thể nói nhất tiễn xong điều. Sau đó hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Lâm Ngật đạo, Đông Môn huynh, làm sao bây giờ? Đông Môn Thiết Hồ hỏi lại Lâm Ngật đạo, ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Ngật đạo, đi Côn Lôn. Đông Môn Thiết Hồ nói đối với, đi Côn Lôn. Mà lại việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền chuẩn bị, sáng sớm xuất phát. Chương 1774 Tây Hải Chi Vương một chương 1774 Tây Hải Chi Vương một Đông Môn Thiết Hồ để cho người ta tranh thủ thời gian chuẩn bị, Lâm Ngật cùng tiểu đồng tử cũng thu dọn đồ đạc. Lâm Minh thời điểm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Đi Côn Lôn nhân số là 30 người. Trừ Lâm Ngật, Đông Môn Thiết Hồ, còn có Mai Trắng, Đông Môn Tinh, Đông Môn Trừng, Tuân Lạc một đám người. Đông Môn Kiệt cùng Đông Môn Phong lưu thủ, giám thị Bắc Ma cùng Ma Đạo Động Tĩnh. Phụ trách đem Ma Đạo Động Tĩnh kịp thời thông báo mấy đại môn phái. Thiên Mông Lượng lúc, đội ngũ khởi hành. Bởi vì đường xá xa xôi, mấy ngàn dặm, đội ngũ còn chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa. 2 chiếc lôi kéo đường dài cần thiết vật phẩm. Hủ tiếu tạp hóa thịt rượu lều bài tấm thảm nồi bát đều đầy đủ mọi thứ. Một chiếc khác Đông Môn Thiết Hồ cùng Lâm Ngật ngồi. Những người còn lại đều cưỡi ngựa. Hơn nữa còn nhiều chuẩn bị 20 con ngựa. Dạng này trên đường ngựa như mệt ngã có thể thay ngựa. Là thời gian đang gấp, Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ quyết định, dọc theo con đường này, trừ tình huống đặc biệt, tận lực không tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Ban đêm liền mắc lều đồng nghỉ ngơi, ăn uống liền cũng giản lược. Đông Môn Thiết Hồ còn chưa đi qua Côn Lôn, Lâm Ngật đã từng tới 2 lần. Cho nên Lâm Ngật hay là có rất kinh nghiệm. Lâm Ngật trong xe cùng Đông Môn Thiết Hồ uống rượu, tính toán lộ trình. Lâm Ngật đạo, Côn Lôn nhanh nhất cũng phải 24-25 ngày mới có thể đến. Huyết ma bọn hắn so với chúng ta sớm đi nửa tháng. Coi như huyết ma thân thể yếu, bọn hắn hành trình chậm, nhưng là chúng ta chỉ sợ cũng khó đuổi kịp bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể đến Côn Lôn, lại tính toán sau. Đông Môn Thiết Hồ nói vậy liền đến Côn Lôn lại toàn lực truy tung huyết ma. Đông Môn nhà người cũng đều am hiểu cách truy tung. Đến lúc đó, hẳn là có thể truy tung đến manh mối. Lâm Ngật đạo, Côn Lôn Sơn ở một cái kỳ nhân, gọi Phương Thanh Vân. Người này là thật hiệp sĩ, cũng là ta kính nể nhất người. Nếu như hắn biết huyết ma phục sinh, cũng sẽ minh bạch đáng sợ hậu quả. Cho nên vì giang hồ vạn chúng sinh tử, hắn sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Còn có Côn Lôn Ác Long Cốc làm cốc chủ, cùng ta cũng là bằng hữu. Đến lúc đó cũng sẽ toàn lực giúp bọn ta. Đông Môn Thiết Hồ rất là cao hứng, có những này dân bản xứ tương trợ, sự tình liền dễ làm nhiều. Tốt, quá tốt rồi. Đông Môn Thiết Hồ đem một chén rượu uống, hắn nói tóm lại, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đến làm cho huyết ma táng thân Côn Lôn, không thể để cho hắn trở về Trung Nguyên. Đội ngũ một đường đi vội, mấy ngày sau, đội ngũ xuất quan. Trước khi ra cửa một ngày, bọn hắn lại mua sắm cấp dưỡng, lại mua hơn 20 thất trắng mã. Sau khi xuất quan, càng lộ vẻ trời cao đất rộng. Mặc dù đã là mùa xuân, Trung Nguyên đã vạn vật khôi phục, một phái sinh cơ. Nhưng là tái ngoại lại xuân hàn xe lạnh, một mảnh tiêu điều. Rất ít gặp đến màu xanh biếc, có địa phương còn che kín lấy sương tuyết, trắng xóa mang một mảnh, giống như ngày đông bình thường. Một đường không ngoài suy đoán, mấy ngày sau một đoàn người đến Tây Hải. Nơi đây cũng là năm đó lệnh hồ tộc hang ổ đến Tây Hải, đã là lúc hoàng hôn đợi, đội ngũ tuyển một chỗ tránh gió địa phương dựng lên lều bài. Sau đó riêng phần mình tách ra, cảnh giới nấu cơm nghỉ ngơi. Đông Môn Thiết Hồ mệnh Đông Môn Tinh cùng Tuân Lạc đi phụ cận dân chăn nuôi nơi đó hỏi thăm một chút, vài ngày trước phải chẳng có khả nghi người trên đường đi qua nơi đây. Đông Môn Thiết Hồ muốn sưu tập manh mối, đánh giá ra huyết ma bọn hắn hành trình. Lâm Ngật thì một mình đánh ngựa hướng một phương mà đi. Ra hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện nhìn không thấy bờ hồ nước khổng lồ, giống như biển một dạng. Đây chính là Tây Hải. Lâm Ngật đến ven hồ xuống ngựa, sau đó đứng lặng ở nơi đó, ánh mắt nhìn qua lạc nhật bên dưới khói trên sông mênh mông hồ. Giờ khắc này, hết thảy đều là như thế an tĩnh nhu hòa, Lâm Ngật thể xác tinh thần cũng triệt để buông lỏng. Có một số việc, Lâm Ngật được thật tốt nắm lại. Hiện tại, không người nào biết Thiết Diện Thần Quân chính là Tả Triều Dương. Chính phái người, bao quát Đông Tây hai cửa người, cũng đều muốn giết Thiết Diện Thần Quân. Chỉ có hắn là muốn cứu Thiết Diện Thần Quân. Làm sao cái cứu pháp, như thế nào mới có thể để huyết ma khôi phục biến dị Tả Triều Dương, Lâm Ngật đến suy nghĩ kín đáo. Không biết qua bao lâu, Lâm Ngật nghe được sau lưng khác thường vang. Thế là Lâm Ngật đỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài, đứng thẳng một thất ngựa gầy, lập tức ngồi một đứa bé. Hai từ này nhìn qua 7, 8 tuổi bộ dáng, người mặc áo da thú, đầu đội da thú mũ, bên eo bắt lấy một thanh đao, tay hắn nắm dây cương, nhìn xem bên hồ Lâm Ngật. Giờ phút này, tà dương vừa vặn chiếu tại đứa nhỏ này trên thân. Cái này khiến hải tử ngâm mình tắm tại một mảnh màu đỏ bên trong. Lâm Ngật lập tức cảm giác đứa nhỏ này không tầm thường. Lâm Ngật liền hướng đứa nhỏ này đi qua. Hải tử vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa bất động. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm không ngừng đến gần Lâm Ngật. Trong ánh mắt có một loại như dã thú cảnh giác. Hải tử đột nhiên hướng về phía Lâm Ngật đạo: "Ngươi là ai?" Dừng lại. Hải tử nói chính là tiếng Hán. Thanh âm mặc dù non nớt, nhưng lại để cho người ta không thể nghi ngờ. Lâm Ngật liền dừng lại, hắn không muốn hù dọa đứa nhỏ này. Lâm Ngật đạo: "Ta là Trung Nguyên tới thương nhân, đi qua nơi này, cho nên trở lại trốn cũng nhìn xem cái này thần kỳ hồ." "Đúng rồi, ngươi biết nói tiếng Hán, là trong nhà có người Hán sao?" Hải tử nói: "Ngươi căn bản không giống thương nhân, ngươi nói láo." Lâm Ngật cười, đứa nhỏ này nhãn lực còn rất độc. Lâm Ngật đạo: "Ta không phải thương nhân, nhưng là cũng không phải người xấu." Hải tử nói: "Vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi nói ngươi không phải người xấu, ai biết?" Lâm Ngật không nghĩ tới đứa nhỏ này lòng cảnh giác mạnh như thế. Lâm Ngật một lần nữa xem kỹ lấy đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này mặc dù trải qua phơi gió phơi nắng, sắc mặt đỏ thẫm, nhưng là Lâm Ngật lại đối với hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mà lại, đứa nhỏ này cùng một người dáng dấp có chút giống nhau, nhất là con mắt cùng miệng. Đến cùng ở đâu gặp qua hải tử? Đứa nhỏ này lại cùng ai dáng dấp giống? Lâm Ngật lại nhìn kỹ, vậy mà phát hiện đứa nhỏ này cùng Tần Định Phương năm đó vậy mà cũng có chút giống. Đây thật là để Lâm Ngật cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này Lâm Ngật lại nghĩ tới một người, một nữ nhân, Tiêu Lê Diễm. Đối với đứa nhỏ này con mắt cùng miệng giống Tiêu Lê Diễm, dáng dấp giống Tiêu Lê Diễm, lại cùng Tần Định Phương có chỗ giống nhau, Lâm Ngật lập tức minh bạch cái gì, tâm tình cũng có chút kích động. Trước mắt đứa nhỏ này, 89/10 chính là Tiêu Lê Diễm cùng Lận Thiên Thứ nhi tử, Lận Tử Ngang. A, năm đó Lâm Ngật mặc dù đã gặp Lận Tử Ngang, nhưng là khi đó hắn càng nhỏ hơn, mà lại bảo dưỡng trắng trắng mềm mềm, cùng trước mắt hải tử này khác biệt hay là rất lớn. Năm đó Lâm Ngật biết được Tiêu Lê Diễm bị Tần Định Phương giết, hắn còn âm thầm phái người tìm hiểu qua Lận Tử Ngang, nhưng lại không cái gì hạ lạc. Chẳng lẽ là Tần Định Phương đem Lận Tử Ngang bí mật đưa đến nơi này tới rồi sao? Lâm Ngật đạo: "Ngươi có thể nói cho thúc thúc, ngươi tên gì sao?" Hải tử nghe lời này, càng thêm cảnh giác. Một cái tay của hắn còn giữ tại bên eo trên nào. Lâm Ngật đạo: "Tốt ta, đã ngươi không nói, ta cũng không hỏi. Trời sắp tối rồi, ngươi cũng nhanh về nhà đi." "Ta cũng muốn đi." Lâm Ngật chuẩn bị âm thầm theo dõi đứa nhỏ này, tìm hiểu ngọn ngành. Nếu thật là Lận Tử Ngang, vậy nhất định có chiếu cố người của hắn. Hỏi chiếu cố người của hắn, liền hết thảy đều hiểu. Hải tử nói: "Ngươi đi trước." "Còn có, ngươi lại không có thể tùy tiện tới đây." Lâm Ngật đạo: "Vì sao không để cho ta tới đây?" Hải tử nói: "Bởi vì đây là địa bàn của ta, bãi cỏ là của ta, hồ nước cũng là ta. Ta là Tây Hải Chi Vương, không có trải qua ta đồng ý, ngươi không thể tới." Đứa nhỏ này khẩu khí cũng thật sự là lớn. Lâm Ngật bất đắc dĩ bày xuống tay, hắn nói: "Nguyên lai ngươi là Tây Hải Chi Vương. Vậy ta mạo phạm, về sau ta không tới. Ta hiện tại liền đi." Lâm Ngật dắt ngựa của mình, chuẩn bị rời đi. Ngay tại Lâm Ngật trải qua hải tử bên cạnh thời điểm, hải tử thân hình đột nhiên từ trên lưng ngựa mà lên, đao trong tay hướng Lâm Ngật hậu tâm đâm tới. "Đêm nay trở về muộn, chương 2 cũng sẽ chậm chút." Chương 1775. Tây Hải Chi Vương 2 chương 1775 Tây Hải Chi Vương 2 cứ việc Lâm Ngật bị phòng bị đứa nhỏ này, nhưng là đứa nhỏ này căn bản khó thành công đánh lén Lâm Ngật. Đừng nói hắn, coi như nay đỉnh tiêm hảo thủ đánh lén Lâm Ngật cũng khó. Lâm Ngật từ một đao này lực đạo cùng tốc độ liền biết, đứa nhỏ này võ công thật đúng là không tầm thường. Giang hồ nhị lưu cao thủ cũng chưa hẳn là đứa nhỏ này đối thủ. Điều này nói rõ, đứa nhỏ này tu luyện võ công cũng không phải bình thường. Ngay tại hài tử đao sắp đâm trúng Lâm Ngật trong nháy mắt, hài tử trước mắt liền đã mất đi Lâm Ngật thân hình. Đứa bé kia kinh ngạc và phẫn. Lâm Ngật đến hài tử sau lưng, hắn tử sau một phát bắt được đứa nhỏ này bà bay. Hài tử muốn trở tay một đao đâm Lâm Ngật, nhưng là lập tức thân thể lại khó động đậy. Lâm Ngật đã chọn hắn huyền đạo. Lâm Ngật dẫn theo hắn để dưới đất. Hài tử thẳng tắp đứng đấy, trong tay còn nắm chặt đao. Giờ phút này, hài tử ánh mắt mới tràn ngập bất an. Lâm Ngật đương nhiên sẽ không tổn thương một đứa bé, chớ nói chi là hài tử này, có thể là Tiêu Lê Diễm nhi tử. Lâm Ngật đạo: "Tây Hải đại vương, ta và ngươi không cửu không đoán, ta cũng đáp ứng ngươi đi, lại không đến địa bàn của ngươi, ngươi vì sao còn muốn giết ta đây? Tuổi còn nhỏ, không có khả năng như vậy ác độc." Hải tử cũng là không giấu giếm ý tưởng chân thật, hắn nói bởi vì ngươi bộ dạng khả nghi, nếu như ta thả ngươi, khả năng liền sẽ mang đến cho ta tai nạn. Cho nên, vì ta an toàn, ta chỉ có thể giết ngươi. Lâm Ngật gật đầu nói ta đích xác khả nghi. Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Vậy bây giờ ngươi thất bại, rơi vào tay ta, ngươi hẳn là nói cho ta biết ngươi là ai. Còn có, là ai dạy ngươi võ công? Nếu như ngươi nói, ta sẽ không hại ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Hải tử nói ta không nói. Ta thất bại, ngươi liền giết ta đi. Lâm Ngật đạo, ngươi không sợ chết sao? Hải tử nói sợ. Nhưng là, ta không thể làm hèn nhát. Lâm Ngật giơ ngón tay cái lên nói, là tên hắn tử. Nếu Hải tử không nói, Lâm Ngật chỉ có thể dùng biện pháp của hắn. Lâm Ngật đạo, kỳ thật ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Lận Tử Ngang. Mẹ ngươi gọi Tiêu Lê Diễm, cha ngươi gọi Lận Thiên Thứ, ngươi còn có người ca ca, gọi Tần Định Vương. Đúng hay không? Hải tử nói ngươi nói không đối. Ngươi nhận lầm người. Ta gọi Tây Tuyết. Cũng liền vào lúc này, một cái phương hướng chuyển một người nam nhân thô trọng thanh âm. Tây Tuyết. Trời tối. Ngươi ở chỗ nào? Nhanh về nhà. Tây Tuyết hướng thanh âm kia chuyển đến phương hướng kêu lên, Hàn thúc thúc, cứu ta. Rất nhanh, phương hướng kia xuất hiện một con ngựa. Lập tức là một gã đại hán, hắn như phát điên quật lấy ngựa, con ngựa kia nhanh như điện chớp chạy về phía này. Sai nha đến phụ cận, đại hán kia từ trên ngựa lướt lên, đồng thời bên eo đao cũng ra khỏi vỏ. Sau đó đại hán nâng đao rơi xuống đất. Bất quá hắn lập tức nhận ra Lâm Ngật. Lâm Ngật cũng nhận ra đại hán này. Hán tử này năm đó đi theo lệnh hồ tàng hồn, nếu như cáo dấu hồn thật tín. Lâm Ngật gặp qua hắn hai lần. Nguyên lai đứa nhỏ này chính là Lận Tử Ngang. Năm đó lệnh hồ tàng hồn là giữ lại lệnh hồ tộc cuối cùng huyết mạch, để thân tín Hàn Đạt cùng Nặc Bố mang theo Lận Tử Ngang đi. Hai người mang theo Lận Tử Ngang liền tới đến Tây Hải Mai danh nhận tích. Hai người tận tâm chiếu cố Lận Tử Ngang, cũng bồi dưỡng lấy hắn. Bọn hắn chỗ ở địa phương, cách hồ cũng chỉ có 3 dặm đến chỗ này. Cho nên Lận Tử Ngang thường xuyên đến ven hồ chơi đùa, luyện công. Hôm nay cũng thật sự là trùng hợp, hắn tại ven hồ vậy mà đụng phải Lâm Ngật. Hàn Đạt lấy lại tinh thần, mặc dù hắn nội tâm vạn phần hoảng sợ, nhưng là giả bộ chưa nhận ra Lâm Ngật. Tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Hàn Đạt hướng về phía Lâm Ngật đạo, ngươi là ai? Vì sao bắt cháu của ta? Mau thả cháu của ta. Lâm Ngật nhìn xem Hàn Đạt đạo, ta mặc dù không biết ngươi tên gì, nhưng là ta biết ngươi là Tàng Vương thân tín. Ngươi cũng không cần giảo biện. Chỉ cần ta gặp một lần người, ta liền sẽ không quên. Húng chi, ta gặp qua ngươi hai lần. Bị Lâm Ngật xem thấu, Hàn Đạt cảm giác lưng dâng lên một cố lành ý. Năm đó Lâm Ngật giết lệnh hồ tàng hồn, thân là lệnh hồ tàng hồn thân tín, hắn là hận không thể giết Lâm Ngật làm chủ báo thù. Nhưng là, hắn căn bản không có bản sự này. Mà lại, hắn hiện tại thân phụ chiếu cố Lận Tử Ngang trọng trách. Hắn phải nghĩ biện pháp cầu Lận Tử Ngang. Hàn Đạt đạo, có một số việc ta không muốn ở trước Hải Tử mà nói. Lâm Ngật lập tức minh bạch Hàn Đạt ý tư, Lâm Ngật liền điểm Lận Tử Ngang huyệt ngủ. Sau đó Lâm Ngật đem hắn nhẹ đặt ở trên mặt đất. Lâm Ngật đối với Hàn Đạt đạo, hiện tại ngươi có thể nói đi. Tốt nhất nói minh bạch chút. Hàn Đạt ném đi đao, bởi vì hắn biết mình tại Lâm Ngật không chịu nổi một kích, hắn cũng không chuẩn bị động thủ. Sau đó Hàn Đạt bịch quỳ gối Lâm Ngật trước mặt, hắn nói Lâm Vương, ta là Tàng Vương thân tín Hàn Đạt. Đứa nhỏ này là Lận Thiên Thứ Nhi tử Lận Tử Ngang quả nhiên là Tiêu Lê Diễm cùng Lận Thiên Thứ Nhi tử. Lâm Ngật đạo, nói tiếp. Hàn Đạt đạo, bởi vì hài tử nếu như hồ tộc huyết mạch duy nhất, sở dĩ năm đó Tàng Vương là bảo trụ cái này huyết mạch duy nhất, liền để chúng ta dẫn hắn về Tây Hải, để cho chúng ta chiếu cố thật tốt hắn, đồng thời đổi tên Lận Tây Tuyết. Việc này chỉ có chúng ta biết, ngay cả Tần Định Vương cũng không biết. Lâm Ngật đạo, đứa nhỏ này võ công không tệ, ai bảo? Hàn Đạt đạo, là Tàng Vương lưu lại một bộ bí tịch võ công Lâm Ngật mới hiểu được, nguyên lai là lệnh hồ tàng hồn phái người đem Lận Tử Ngang đưa đến Tây Hải, mà không phải Tần Định Vương. Hàn Đạt lại nói ta không biết Lâm Vương ngươi làm sao lại truy tung đến nơi đây, ta chỉ cầu Lâm Vương đem ta giết, thả đứa nhỏ này một con đường sống đi. Đứa nhỏ này số khổ, mà lại hắn cũng là lệnh hồ tộc huyết mạch duy nhất. Lâm Vương ngươi là hiệp khách nghĩa chi sĩ, thật chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt ngay cả đứa bé cũng không buông tha, sao Lâm Ngật sẽ không giết một đứa bé? Huống chi hải tử này là Tiêu Lê Diễm nhi tử, mà Tiêu Lê Diễm là hắn một nữ nhân đầu tiên. Lâm Ngật đối với Hàn Đạt đạo, ta sẽ không giết hắn, cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi liền hảo hảo chiếu cố hắn đi. Còn có, ta cũng không sợ đứa nhỏ này ngày sau tới tìm ta báo thù. Nhưng mà, coi như hắn sau này luyện thành một thân cái thế võ công, ta cũng xin khuyên một câu, đừng để hắn báo thù, đừng để hắn tiến Trung Nguyên. Bởi vì Trung Nguyên, nếu như hồ tộc người phân mộ, tiến vào Trung Nguyên lệnh hồ tộc nhân, không có một cái có kết cục tốt. Hắn trưởng thành, cho hắn cưới cái nàng dâu, để hắn an an ổn ổn làm hắn Tây Hải chi vương đi. Hàn Đạt chân không nghĩ tới, Lâm Ngật buông tha bọn hắn. Mặc dù trong lòng của hắn hận Lâm Ngật, nhưng là một mã là một mã, hắn cảm kích cho Lâm Ngật dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Hàn Đạt cũng biết, cũng không phải là chính mình cầu xin để Lâm Ngật mở một mặt lưới. Hắn hiếu kỳ nói, Lâm Vương, ngươi nếu tìm được hắn, vì sao tùy tiện thả? Lâm Ngật đạo, kỳ thật ta không phải tới tìm hắn, chỉ là chính là trùng hợp như vậy, đúng phải. Ta thả hắn, là xem ở mẹ hắn trên mặt, cũng là xem ở Tàng Vương nỗi khổ tâm phân thượng. Mặc dù Tàng Vương cùng ta là địch, nhưng là hắn là đáng giá kính trọng đối thủ, là một đầu hán tử. Ngươi đứng lên đi. Hàn Đạt mau dậy. Lâm Ngật lại đem Lận Tử Ngang huyệt ngủ giải khai, lại đem hắn một chỗ khác huyệt đạo cũng giải khai. Lâm Ngật cười đối với hắn nói ta và ngươi thúc thúc hàn huyên một hồi, lại trải qua giải trừ hiểu lầm. Nhanh cùng thúc thúc của ngươi về nhà ăn cơm đi. Về sau trời tối đừng có chạy lung tung. Đối mặt Lâm Ngật ấm áp mỉm cười, Lận Tử Ngang cũng cười. Hắn thu hồi đao đạo, nguyên lai ngươi thật không phải người xấu. Lâm Ngật xoay người sờ lấy đầu của hắn ngự trọng tâm trường nói, Tây Tuyết, ngươi là thông minh hải tử, ngày sau ngươi có lẽ sẽ còn trở thành cao thủ cái thế, thành cái này chân chính Tây Hải chi vương. Bất quá ta có một câu muốn nói với ngươi. Lận Tây Tuyết nói thúc thúc ngươi nói. Lâm Ngật nhìn xem ánh mắt của hắn nói trưởng thành, làm người tốt. Chương 1776. Rốt cục đuổi kịp một chương 1776 rốt cục đuổi kịp một Lâm Ngật nói đi tung người lên ngựa, sau đó đánh ngựa hướng doanh địa mà đi. Lận Tây Tuyết tại phía sau hắn lớn tiếng nói, thúc thúc, ta trưởng thành nhất định làm người tốt. Nhìn xem Lâm Ngật bóng lưng, Lận Tây Tuyết hỏi Hàn Đạt Đạo, hắn là ai? Hàn Đạt Đạo, hắn là một địch nhân, cũng là một người tốt. Hàn Đạt tạm thời cũng không có nói cho Tây Tuyết, người này chính là Lâm Ngật. Hắn sợ phức tạp. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là để Tây Tuyết luyện công, khỏe mạnh thành sinh. Lâm Ngật nghe được Lận Tây Tuyết lời nói trong lòng rất vui mừng. Lâm Ngật cũng không khỏi hồi tưởng lại năm đó cùng Tiêu Lê Diễm chung sống một phòng những hình ảnh kia, trong lòng càng là sinh ra mấy phần cảm khái. Hắn trên ngựa lẩm bẩm, Lê Diễm, ta biết ngươi khi còn sống hết thảy đều vì nhi tử. Hiện tại hắn rất tốt, rất lại tư chất cũng không tệ, ngày sau sẽ có một phen làm. Ngươi trên trời có linh thiêng, nghỉ ngơi đi. Trở lại doanh địa, sắc trời đã hoàn toàn đen. An nghỉ cơm tối, phái đi ra tìm hiểu tin tức Đông Môn Tinh cùng Tuân Lạc cũng trở về đến. Hai người đem nghe được tin tức bẩm báo Đông Môn Thiết Hổ cùng Lâm Ngật. Theo phụ cận dân chăn nuôi nói, 10 ngày trước có một chiếc xe ngựa đi qua nơi này. Xe ngựa là hai con ngựa chiến lôi kéo, buồng xe che cực kỳ chặt chẽ. Lái xe chính là một cái 60-70 tuổi quái lao đầu. Bọn hắn còn tại nơi đây ở một đêm. Mỗi hai ngày bọn hắn sau khi đi, có người phát hiện phụ cận một hộ người chăn nuôi bị giết. Đông Môn Thiết Hổ căn cứ manh mối suy đoán, đây chính là huyết ma bọn hắn. Mà cái kia hai hộ người chăn nuôi có thể là chết tại Thiết Diện Thần Quân chi thủ, bởi vì ma này thị sát thành tính. Lâm Ngật cũng đồng ý cửa sát sát hổ suy đoán. Lâm Ngật đạo, bọn hắn so với chúng ta sớm đi nửa tháng, theo đạo lý chúng ta căn bản không có hy vọng đuổi kịp bọn hắn. Bất quá bọn hắn 10 ngày trước đi qua nơi này, nói rõ làm được so với chúng ta dự đoán còn muốn chậm. Khả năng huyết ma hiện tại tình hình, không có khả năng làm được quá nhanh. Nếu như toàn lực đuổi, có lẽ có hy vọng có thể đuổi kịp bọn hắn. Đông Môn Thiết Hổ nói đối với, ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Ngật đạo, dạng này, ta cùng tiểu đồng tử, Bạch Mai, Đông Môn Trừng, lại mang 6 tên huynh đệ toàn lực đuổi theo. Đông Môn huynh ngươi mang những người còn lại sau đó. Chúng ta nghỉ ngơi 2 canh giờ rưỡi, liền lên đường. Bây giờ có hy vọng có thể đuổi kịp huyết ma, Đông Môn Thiết Hổ tâm tình mãnh liệt. Hắn biết Lâm Ngật bản sự, chỉ cần bị Lâm Ngật đuổi kịp, huyết ma mấy người muốn thoát thân liền khó khăn. Đông Môn Thiết Hổ nói tốt, vậy liền bất vả Lâm huynh đệ. Dạng này, ngươi lại đem Đông Môn Tương mang lên. Hắn cực am hiểu tại giã ngoại truy tung. Thế là Lâm Ngật mấy người trước nắm chặt nghỉ ngơi. Sau 2 canh giờ, Lâm Ngật dẫn người xuất phát. Bọn hắn mỗi người mang nhiều một con ngựa, trên đường thay ngựa không thay người. Một đoàn người tại bóng đêm bao phủ vùng quê bên ngoài, bước lên tấu xương gào thét hàn phong phi nước đại. Trên đường đi, bọn hắn mỗi ngày nghỉ ngơi tối đa 2 canh giờ, lại ném đi ăn uống ngủ nghỉ thời gian, cơ bản cũng là đang không ngừng đi đường. Ngồi ngựa đổi vài nổ mà, mỗi đến có thành trấn hoặc dân chăn nuôi địa phương, bọn hắn liền kịp thời bổ sung cấp dưỡng, mua cái mới thất ngựa. Liên tiếp đuổi đến mấy ngày, trên đường đi qua một chỗ thăm dò được, 5 ngày trước có một chiếc xe ngựa trải qua. Cố miêu tả, cùng xuất hiện tại Tây Hải xe ngựa một dạng. Lâm Ngật bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng là nghe được tin tức này đều rất là phấn chấn. Bọn hắn cách huyết ma càng ngày càng gần, bọn hắn có hy vọng đuổi kịp huyết ma. Lâm Ngật càng làm một ngựa đi đầu hướng phía trước chạy đi. Thật sự là hận không thể sau lưng mọc lên 2 cánh. Trên đường bọn hắn lúc ngủ ở giữa cũng rút ngắn, không cao hơn một nửa canh giờ. Sau đó mệt mỏi liền làm sơ nghỉ ngơi. Hiện tại chính là giành giật từng giây. Nhiều tranh ra một chút thời gian, liền có khả năng đuổi kịp huyết ma. Dọc theo đường, bọn hắn tiếp tục nghe ngóng lấy chiếc xe ngựa kia đi hướng. Đông Môn nhà người cũng không ngừng truy tung đến đầu mối mới. Chiếc xe kia dừng lại vết tích, vứt bỏ lưu lại đồ ăn, thậm chí mấy người phân và nước tiểu. Nhất là Đông Môn Tương truy tung thuật cũng không phải bình thường. Trong việc này, trừ Đông Môn Thiết Hổ, liền số hắn truy tung chi thuật mạnh nhất. Đông Môn Thiết Hổ cầm một tấm vải đầu hưng phấn đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Vương, đây là bọn hắn lưu lại. Hiện tại ta có thể truy tung đến bọn hắn dấu vết lưu lại. Vậy bọn hắn liền tuyệt đối lại chạy không được nữa. Lâm Ngật đạo, còn có mấy ngày có thể đuổi kịp bọn hắn. Đông Môn Tương đạo, cứ như vậy tốc độ, nhiều nhất 4 ngày. Lâm Ngật rất phấn chấn, hắn đối với tùy hành nhân đại tiếng nói, nhiều nhất lại có 4 ngày liền đuổi kịp. Đoàn người kiên trì một chút, đuổi. Lâm Ngật lại một ngựa đi đầu hướng phía trước chạy đi. Tiểu đồng tử bọn hắn đánh ngựa theo sát. Ngay tại ngày thứ 3 buổi chiều, Lâm Ngật bọn hắn trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một xe ngựa. Xe ngựa sau, buộc lấy 2 con ngựa, là thay thế ngựa. Đông Môn Tương chỉ vào xe ngựa kia kích động kêu lên, "Lâm Vương, chính là chiếc xe ngựa kia." Lâm Ngật tâm tình lập tức cũng kích động. Những người còn lại cũng đều cực kỳ hưng phấn. Những ngày này, bọn hắn thật sự là mất mạng đuổi, rốt cục đuổi kịp. Lâm Ngật đạo, "Đuổi kịp sau, ta đối phó Thiết Diện Thần Quân." Tiểu đồng tử cùng Bạch Mai phụ trách đuổi bắt ma đầu. Những người còn lại đối phó Bắc Nam nhị quái. Tiểu đồng tử bọn hắn đồng nói, "Là sau đó người liên can hưng phấn gào thét lên, ra roi thúc ngựa hướng chiếc xe ngựa kia đuổi theo, để cho người ta tưởng rằng một đám trên sa mạc cường đạo. Rất nhanh, chiếc xe ngựa kia phát hiện có người đuổi theo, cũng tăng thêm tốc độ. Chiếc xe ngựa kia là 2 con ngựa chiến kéo xe, tại trống trải trên vùng quê chạy đứng lên cũng không chậm. Sau xe, lưu lại một lộ yên trần. Nhưng là xe ngựa dù sao khó cùng đơn kỵ tốc độ so sánh, mà lại nhìn không thấy bờ sa mạc cũng khó để bọn hắn ẩn nút. Đuổi ước một trận trà công phu, Lâm Ngật bọn hắn đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Lâm Ngật bọn hắn mười một cưỡi, đem xe ngựa vây quanh. Tiểu đồng tử cùng Đông Môn nhà người hưng phấn hét to. bọn hắn đều bình khí ra khỏi vỏ. Giờ phút này, vô luận là lái xe chi mã hay là Lâm Ngật bọn hắn ngồi chi mã cũng đều phát ra trận trận bất an tê mình. Người lái xe là một cái diện mục xích hồng tóc tuyết trắng lao nhân. Trên người hắn còn bọc lấy một tấm vải đầy vết bẩn tấm thảm. Xe ngựa kia cũng so bình thường xe ngựa lớn. Vùng xe cũng dùng lông cừu bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Vô luận là xe ngựa hay là sa phu, đều cùng Lâm Ngật bọn hắn nắm giữ manh mối phù hợp. Cứ việc bị bây lên, lao hán kia lộ ra rất bình tĩnh, hắn lớn tiếng nói, các ngươi cường đạo sao? Lâm Ngật nhìn xem lão hán này, hắn chưa bao giờ thấy qua nam bắc nhị quái, chớ nói chi là nhị quái chân dung. Lâm Ngật tung bay tròng trắng mắt mai, muốn cho Bạch Mai xác định, nhưng là Bạch Mai cũng chưa thấy qua nhị quái chân dung. Bạch Mai đối với Lâm Ngật đạo, nhị quái am hiểu thuật ngụy trang, ta gặp qua bọn hắn một lần, nhưng là một lần kia bọn hắn đều tiến hành qua ngụy trang, nhìn giống như đá, ta cũng chưa thấy qua bọn hắn chân dung. Bất quá nhìn thân hình, giống nam lão quái. Lâm Ngật thoại đối với lao hán kia nói, chúng ta vì cái gì đổi ngươi, trong lòng ngươi minh bạch. Lao hán nói, lao hán ta hồ đồ lắm đây. Lâm Ngật đột nhiên cười, hắn nói, ngươi coi như chúng ta là cường đạo đi. Nói đi, Lâm Ngật trên ngựa một trưởng mà ra, một cái cách không trưởng bay về phía lão nhân kia. Cùng lúc đó, Đông Môn Tương cùng Đông Môn Trừng cũng từ trên ngựa lướt lên, hướng lao hán mà đến. Đối mặt Lâm Ngật phi lai một trưởng, lão hán cũng nhanh chóng một trưởng mà ra, đập vào cái kia nhớ cách không trên lòng bàn tay. Cách không trưởng bị lao hán đánh nát, nhưng là lao hán này thân hình cũng bị cách không trưởng chấn run lên một cái. Lâm Ngật nhìn ra, lao hán võ công còn không yếu. Lúc này Đông Môn Tương cùng Đông Môn Trừng cũng đến phụ cận, hai người một kiếm một đao công hướng lao hán. Lao hán phát ra một tiếng quát khiếu, thân hình cũng từ trên càng xe mà lên, cùng hai người đánh nhau đứng lên. Cũng liền vào lúc này, trong buồng xe truyền ra một tiếng sấp xỉ dã thú tiếng gầm gừ. Sau đó cửa xe vừa mở ra, một đầu thân hình mà ra. Thân hình này mặc áo dã thú, trên đầu mang theo một bộ gang mặt nạ, trước ngực cùng phía sau lưng còn kéo lấy hai đầu xích sắt. Thiết Nguyên đang tới gần, nhiều chuyện, trở về muộn. Đuổi ra một chương, chương 2, cũng sẽ chậm chút chương 1777. Rốt cục đuổi kịp hai chương 1777 rốt cục đuổi kịp hai đầu này thân hình vừa ra, Bạch Mai cùng Đông Môn nhà người không hẹn mà cùng phát ra gọi. Mặt sắt thần quân bọn hắn thanh âm còn chưa rơi xuống, Lâm Ngật thân hình đã từ trên ngựa mà cất cánh đến trước xe. Người kia phát ra gào thét, xích sắt vung vẩy đánh về phía Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình chớp động, liên tục tránh đi đánh tới xích sắt. Sau đó cùng đối phương đánh nhau. Giờ phút này, Đông Môn Tương cùng Đông Môn Trừng cũng gấp công cái kia mặt đỏ lão nhân. Tiểu đồng tử Bạch Mai cùng những người còn lại đều từ trên ngựa lướt xuống. Trong đó hai tên cao thủ bắn ra ám khí, trước đem lái xe cái kia hai con ngựa bắn giết. Phòng ngựa ở lúc mấu chốt đối phương đánh ngựa phi nước đại. Hai con ngựa văng ngã trên mặt đất. Buồn xe cũng như vậy. Sau đó tiểu đồng tử bọn hắn lao thẳng tới xe ngựa kia. Mấy người đao kiếm ra sức chém vào buồng xe kia. Trong đó một tên cao thủ thể tráng lực lớn, giơ lên chùy sắt lớn mãnh kích buồng xe. Buồng xe tại đao kiếm cùng thiết truy lực lượng bên dưới chia năm xẻ bảy ra. Người trong xe cũng bại lộ tại trước mắt bọn hắn. Trên xe nằm một người, dùng chăn mền bao vây lấy, trên mặt mang theo một bộ ma quái mặt nạ. Bên cạnh hắn còn có một cái lao giả áo đen đang thủ hộ. Lâm Ngật đã phân công minh sát. Đông Môn nhà mấy tên cao thủ quát lên lấy công hướng lão nhân kia, đem hắn bức cách xe ngựa. Tiểu đồng tử cùng Bạch Mai lướt lên xe ngựa, bắt huyết mà. Tiểu đồng tử cùng Bạch Mai lúc này hưng phấn tâm đều nhanh muốn lóe ra lồng ngực. Một đời truyền kỳ, một đời ma đầu, muốn bị hai người bắt. Tiểu đồng tử tay chụp vào bọc lấy người kia. Cũng liền trong nháy mắt này, Lâm Ngật đột nhiên kêu lên, "Dạ, coi chừng." Thanh âm vang lên đồng thời, bao khỏa người kia trong chăn, đột nhiên đâm ra một kiếm. May mắn là tiểu đồng tử chụp vào người này, bởi vì luận phản ứng hay là nhạy bén hay là võ công, tiểu đồng tử đều mạnh hơn Bạch Mai. Lâm Ngật phát ra tiếng trong nháy mắt, tiểu đồng tử tay phải đổ đao đâm về trong chăn bao khỏa người. Đồng thời thân thể của hắn về sau hướng lên. Thế là, một kiếm kia chỉ đâm xuyên nhập tiểu đồng tử lồng ngực một tấc, mà tiểu đồng tử đổ đao hoàn toàn đâm vào bị bên trong, đâm vào bị bên trong người lồng ngực, bao quanh cái kia thân thể run rẩy hai lần, trên chăn cũng ấn ra vết máu. Bạch Mai kịp phản ứng, thừa cơ một đao lại chém vào người kia trên cổ. Máu tươi bắn ra, cơ hồ đem cổ đối phương chém đứt. Tiểu đồng tử kéo xuống người kia mang ma quái mặt nạ. Đối phương là một cái chừng 50 tuổi nam tử mặt trắng. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng tràn ra. Nếu như không phải Lâm Ngật kêu kịp thời, tiểu đồng tử phản ứng cũng rất nhanh, tiểu đồng tử liền xong rồi. Tiểu đồng tử lòng còn sợ hãi. Nguyên lai Lâm Ngật cùng cái kia người mặt sắt đã qua mấy chiêu, mặc dù cái này người mặt sắt võ công không kém, nhưng là Lâm Ngật đã cảm giác ra, đối phương võ công thân pháp đều cùng trái chiều dương chênh lệch rất lớn. Căn bản cũng không phải là mặt sắt thần quân. Đây là có chuyện gì? Lâm Ngật lập tức kịp phản ứng, cho nên tranh thủ thời gian phát ra tiếng nhắc nhở tiểu đồng tử cùng Bạch Mai. Tiểu đồng tử cùng Bạch Mai lướt xuống xe, công hướng lao giả áo đen kia. Lâm Ngật lại cùng mặt sắt qua mười mấy chiêu, sau đó Lâm Ngật đột nhiên biến chiêu, một cước đá hướng đối phương phần bụng. Người mặt sắt thân hình vặn một cái, tránh đi Lâm Ngật một cước kia, Lâm Ngật một trường cũng đến. Lâm Ngật một trường này lực đạo phi thường lớn, người mặt sắt khó tránh đi, chỉ có thể một trường đối đầu. Nếu như đối phương thật sự là mặt sắt thần quân, có thể tiếp nhận Lâm Ngật một trường này. Nhưng là cái này người mặt sắt bị Lâm Ngật một trường này chấn trong miệng phun máu tươi tung tóe, cổ tay phát ra đứt gãy tiếng vang, thân thể cũng hướng về sau bay ra. Lâm Ngật thân hình hướng bay ra người mặt sắt lướt gấp. Trải qua Đông Môn huynh đệ cùng mặt đỏ lão nhân phía trên, Lâm Ngật thuận tay một trường mà xuất kích hướng cái kia mặt đỏ lão nhân đầu lâu. Cái kia mặt đỏ lão nhân giờ phút này vốn là tại Đông Môn Tương cùng Đông Môn Trừng công kích đến rơi vào hạ phong. Giờ phút này nghe được đỉnh đầu kình phong thẳng rơi, càng là kinh hoàng, hắn tranh thủ thời gian né tránh. Mặc dù né qua đỉnh đầu kia một trường kia, lại khó tránh đi thừa cơ mà công đông môn huynh đệ. Hai huynh đệ một đao một kiếm phân biệt đâm vào thân thể của hắn. Lao hán trước khi chết kêu lên, huyết tổ không chết, huyết tổ bất diệt, huyết tổ trở về, thiên địa không cuối cùng, cái kia chữ hắn không có la đi ra, đầu tựa vào trên mặt đất chết đi. Giờ phút này Lâm Ngật cũng vượt qua bay ra ngoài người mặt sắt. Lâm Ngật lại một trưởng đánh vào hắn ngực phải, đem hắn đánh thành trọng thương. Sau đó Lâm Ngật để hắn rơi tới trên mặt đất. Lâm Ngật lại xông công kích lão giả áo đen tiểu đồng tử bọn họ nói, bắt sống để lại người sống. Sau đó Lâm Ngật một thanh kéo xuống người mặt sắt mặt nạ. Đối phương lộ ra chân dung. Đây là một tấm bị hủy mặt. Cả khuôn mặt che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương, căn bản nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Lâm Ngật theo dõi hắn nói, ngươi căn bản không phải mặt sắt thần quân. Người kia miệng mũi không ngừng tuôn máu, hắn rêu cợt nói, ta là mặt sắt thần quân, là ngươi có mắt không trọng. Giờ phút này Lâm Ngật rất giận buồn bực, bởi vì bọn hắn bị lừa rồi. Lâm Ngật đạo, có mắt không trọng, cũng có thể giết ngươi. Nói đi, Lâm Ngật một cước đá vào đối phương lồng ngực. Đối phương xương ngực phát ra khiếp người tiếng bạo liệt vang, người cũng như diều đứt dây bay ra ngoài. Lúc này lão giả áo đen tại tiểu đồng tử bọn hắn công kích đến cũng lại khó chèo chống, bị kích thương ngã xuống đất. Sau đó tiểu đồng tử đem lão giả áo đen kéo tới Lâm Ngật trước mặt, ép đến tại Lâm Ngật dưới chân. Đám người cũng đều tụ lại tới. Lâm Ngật mặt không biểu tình, hắn đối với áo đen lão đạo nói, huyết ma bọn hắn hiện tại nơi nào? Nói ra, tha cho ngươi mệnh. Không nói, để cho ngươi thống khổ mà chết. Lão giả áo đen hướng trên mặt đất nôn một ngụm máu nước bọt nói, ta không biết huyết tổ ở đâu. Nhiệm vụ của chúng ta chính là vội vàng chiếc xe này, không nhanh không chậm đi hướng cô luôn. Các ngươi căn bản đấu không lại huyết tổ, bị huyết tổ đùa bỡn bàn tay. Ha ha, đối mặt lão giả áo đen chế giễu, Lâm Ngật vẫn mặt không biểu tình, những người còn lại thì là đầy ngập bị lửa gạt phất ớt. Không có minh không có đen, thừa nhận to lớn mọi mệnh, có đôi khi ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Đuổi nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại bị địch nhân chơi bừa. Đông môn chừng một cước đem lão giả áo đen gạt ngã trên mặt đất, hắn đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Vương, giao cho ta, ta chính là đem hắn xương cốt dỡ sạch, cũng phải để hắn khai ra. Lâm Ngật hiện tại đã biết rõ, coi như cực hình bức cùng, lão giả mặc áo đen này cũng chưa chắc biết huyết ma bọn hắn hiện tại nơi nào. Lâm Ngật cũng rõ ràng, bị lừa gạt các đồng bạn cần phát tiết, hắn nhân tiện nói, giao cho các ngươi. Thế là Đông Môn Trừng mang theo mấy người đem lão giả áo đen kéo tới phía đông đống đất sau bắt đầu dùng cực hình. Đống đất sau, không ngừng truyền đến lão giả áo đen để cho người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Lâm Ngật đi đến chiếc xe ngựa kia trước, ngồi tại trên càng xe. Nhìn qua mênh mông sa mạc, im lặng im lặng. Đông Môn Tương đi tới, hắn giờ phút này một bộ tự trách thần sắc, hắn đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Vương, là lỗi của ta. Ta không dùng. Đuổi sai Lâm Ngật đạo, này làm sao có thể trách ngươi? Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương Cao Minh. Có lẽ, bọn hắn căn bản là chưa đi đầu này gần nhất đường. Đông Môn Tương gật đầu, sau đó ủ rũ ngồi dưới đất. Lâm Ngật thì suy nghĩ lão giả áo đen lúc trước lời nói, các ngươi căn bản đấu không lại huyết tổ, bị huyết tổ đùa bỡn bàn tay chẳng lẽ huyết ma đã tỉnh? Cái này ám độ Trần Thương kế sách, chẳng lẽ là huyết ma ra? Nếu như là thật, cái kia huyết ma thật sự là đem hết thảy đều tính toán không sai chút nào, giọt nước không lọt ra. Cái này so với hắn võ công, còn muốn đáng sợ a, hắn cùng huyết ma cái thứ nhất hội hợp hắn liền thua. Lâm Ngật cũng ý thức được, từ hắn xuất đạo đến nay, một cái đáng sợ nhất đối thủ muốn đến. Đã từng đối thủ, hiện tại đối thủ. Vô luận là quyền cao chức trọng Phượng Liên Thành, hay là nhân ma hợp nhất lệnh hồ tàng hồn, hay là giảo hoạt ngoan độc Tần Định Vương. Tóm lại hắn chỗ tao ngộ qua tất cả đối thủ, cũng không sánh bằng huyết ma. Chương 1778. Toàn lực tìm kiếm huyết ma một chương 1778 toàn lực tìm kiếm huyết ma một mấy ngày sau, Lâm Ngật bọn hắn đi vào nguy nga rậm rạp Côn Lôn. Lâm Ngật là lần thứ 3 đến Côn Lôn. Tiểu đồng tử Bạch Mai bọn hắn thì là lần thứ nhất kiến thức này danh xương vạn sơn chi tổ Côn Lôn Sơn. Đối mặt khí thế bàng bạc liên miên bất tuyệt khoát xương che đậy tuyết Côn Lôn Sơn đều cảm thấy rung động. Lâm Ngật bọn hắn tới trước thiên trấn giàn xếp lại. Tính toán thời gian, Đông Môn Thiết Hồ bọn hắn còn phải mấy ngày mới có thể đến. Trước nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ 2 Lâm Ngật để cho hai người lưu lại trở lấy Đông Môn Thiết Hồ bọn hắn, chính mình mang theo những người còn lại đi trước các Long Cốc. Huyết ma dụng kế lừa qua người truy tung, Lâm Ngật phán đoán huyết ma mấy người đã đến Côn Lôn. Muốn truy tung đến huyết ma mấy người, Lâm Ngật đến xin giúp đỡ Lam Cốc chủ. Lâm Ngật mấy người đến Ác Long Cốc Sơn trại trước xuống ngựa. Lâm Ngật để thủ trại người đi vào thông báo, liền nói Lâm Ngật bái phòng. Một lát sau, cửa trại mở rộng, Lam Cốc chủ tự mình dẫn người ra nên tiếp Lâm Ngật. Mấy năm không thấy, Lam Cốc chủ mập rất nhiều. Sắc mặt hiện ra bóng loáng. Hắn hai tóc mai cũng có tóc trắng. Năm đó Lâm Ngật cứu vớt Ác Long Cốc, Lam Cốc chủ một mực tâm hoài cảm kích. Trái lại, năm đó Lâm đại đầu thụ Lam Cốc chủ chiếu cố, Lâm Ngật cũng là trong lòng còn có đội ơn. Lam Cốc chủ tiến lên nắm chặt Lâm Ngật tay kích động nói, "Lâm huynh đệ, ha ha, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta cái này Ác Long Cốc tới? Đúng, ta nghe nói ngươi đem Bắc phủ cho đấu bước. Ta còn nghe nói ngươi dẫn theo Trung Nguyên võ công quần hùng cùng Tây vực làm một trận. Thật sự là thống khoái. Ta nghe xong ở trong cốc 73 ngày đến ăn mừng đâu." Lâm Ngật cười nói, "Lam đại ca, huynh đệ lần này tới Ác Long Cốc, thế nhưng là cầu Lam đại ca hỗ trợ." Lam Cốc chủ nói, "Ngươi ta huynh đệ đừng có khách khí như vậy. Chỉ cần tại nơi này, mặc kệ chuyện gì, ngươi cứ mở miệng, ta coi như ta sự tình của riêng mình xử lý. Đi, chúng ta tiên tiến trại. Ngươi ta hôm nay uống thống khoái." Lam Cốc chủ kéo Lâm Ngật tiến vào sân trại. Lam Cốc chủ thủ hạ cũng nhiệt tình đem tiểu đồng tử bọn hắn đón vào. Lam Cốc chủ sai người giết dê mổ trâu, thì yến chiêu đãi Lâm Ngật bọn hắn. Trong bữa tiệc, Lâm Ngật cùng Lam Cốc bên trong vừa uống vừa trò chuyện. Lâm Ngật đạo, "Lam đại ca, lần này ta đến Côn Lôn là vì truy tung bốn người." Lam Cốc chủ động dung nói, huynh đệ ngươi ngàn dặm xa xôi tự mình đến truy tung mấy người kia, vậy bọn hắn nhất định không phải người bình thường a. Lâm Ngật đạo, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mấy người kia quan hệ quá lớn, cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm tới bọn hắn. Lam Cốc chủ nói có thể có chân dung. Lâm Ngật đạo, không có chân dung, bởi vì bốn người này chân dung ngay cả ta cũng không gặp qua. Ta cho đại ca nói rằng bọn hắn đặc thù, trọng yếu nhất cái kia hiện tại thân thể yếu đuối như là bệnh nhân, hắn trên mặt mang theo một bộ ma quái mặt nạ. Mặt nạ này độc nhất vô nhị, giống như người diện mục thật sự một dạng. Mặt nạ còn mang theo ý trào phúng. Người thứ hai, người trung nguyên xương mặt sắt thần quân, ánh mắt hắn đỏ lên, trước ngực hai cây xích sắt xuyên qua. Hắn dễ nhận biết nhất, nhưng là hắn cũng võ công cao nhất, mà lại thị sát thành tính đáng sợ nhất. Khó phân biệt nhất biết chính là hai người khác, hai người này một cái gọi Trần Nam Huyết, một cái gọi Dư Bắc Huyết. Tuổi tác đều hơn 70 tuổi. Hai người này đều am hiểu thuật ngụy trang, có thể ngụy trang thành tảng đá, cây cối, động vật. Lâm Ngật kỹ càng đem bốn người đặc điểm giảng cho Lam Cốc chủ nghe. Lam Cốc chủ làm việc cũng thật sự là lôi lệ phong hành. Hắn tại chỗ đem phó cốc chủ cùng mấy cái đầu lĩnh gọi vào trước bàn, đem Lâm Ngật miêu tả lặp lại một lần. Lam Cốc chủ ra lệnh, mệnh các huynh đệ tra. Lại sai người tại cái này phương viên bách lý tìm hiểu, nói cho dân chúng, chỉ cần thấy được khuôn mặt xa lạ liền tranh thủ thời gian báo ta ác Lam Cốc. Còn có, lại mệnh xuyên sơn hồ ly dẫn người lên núi bên trong truy tra, nếu không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem bốn người kia tìm ra. Thế là phó cốc chung cùng mấy cái kia đầu lĩnh nhanh đi bố trí. Lam Cốc bên trong tận hết sức lực tương trợ, để Lâm Ngật rất là cảm động. Lâm Ngật lại bưng rượu lên kính Lam Cốc chủ một bát. Sau đó bọn hắn tiếp tục mở nghi ngờ uống. Đoạn đường này đi vội, Lâm Ngật một nhóm không chỉ mỏi mệt, mà lại bị huyết ma dụng kế lửa, cũng đều lòng có phiền một ký. Hiện tại Lam Cốc chủ nhiệt tình khoản đãi, Lâm Ngật bọn hắn cũng lại không cấm kỵ, vung ra đến nâng ly. Tiệc rượu mãi cho đến trời tối, Lâm Ngật cũng uống say, bọn hắn liền tại sơn trại ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngật liền dẫn người rời đi. Lâm Ngật chuẩn bị đi gặp Phương Thanh Vân. Nghe Lam Cốc chủ nói, thần ứng lão nhân gần nhất chưa xuất vân du lịch, mấy ngày trước trả lại cốc chung cho hắn cháu trai nhìn qua bệnh. Lam Cốc bên trong còn phái mấy tên thủ hạ đắc lực đi theo Lâm Ngật. Tại nơi này, có Lam Cốc chủ người đi theo, làm chuyện gì cũng thuận tiện. Lâm Ngật bọn hắn đi hơn một canh giờ, đi vào một ngọn núi dưới chân. Lam Cốc chủ người đem mã an đốn tốt, một đoàn người liền tiến vào núi. Tại trong núi tuyết đi ăn xong bữa cơm, liền tới đến Phương Thanh Vân chỗ ở ngọn núi trước. Ngọn núi cao ngất như muốn cắm vào chân trời, đỉnh càng là mây mù lở lở. Mặc dù trừ Lâm Ngật bên ngoài, không người có thể lấy khinh công bên trên ngọn núi này, nhưng là ngọn núi thềm đá có thể leo lên mà lên. Bất quá Lâm Ngật biết Phương Thanh Vân không thích người sống đi quấy rầy, hắn liền để tiểu đồng tử bọn người ở tại dưới ngọn núi chờ đợi, cũng dặn dò bọn hắn phải cẩn thận. Như gặp tình huống ngoài ý muốn, liền lớn tiếng la lên. Sau đó Lâm Ngật thân hình chợt văng lên, hướng lên trên phi thăng mà đi. Phi thăng mấy trượng, Lâm Ngật cước lại đang vách núi điểm nhẹ mượn lực, tiếp tục đỉnh núi phi thăng. Tiểu đồng tử bọn hắn ngước nhìn như chim một dạng hướng lên trên phi thăng Lâm Ngật, thật sự là bội phục. Lâm Ngật lên đỉnh núi, liền đặt mình vào tại đỉnh núi trong mây mù. Thật sự là như lâm tiên cảnh. Lâm Ngật trước chưa vào miếu vũ, hắn đi vào sườn đông ngọn núi biên giới, nơi đó có một khối lồi ra ngọn núi đá xanh. Khối đá xanh này toàn thân như ngọc tinh tế tỉ mỉ, cũng ẩn ẩn phát ra màu vàng ánh sáng. Lâm Ngật năm đó chính là tại khối thần thạch này bên trên mỗi ngày tu luyện lĩnh ngộ, cuối cùng phượng hoàng niết bàn. Lâm Ngật vuốt ve khối thần thạch kia hồi ức trước kia, trong lòng càng là nhiều khác cảm xúc. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng sắc lạnh, the thé ưng minh thanh âm. Tiếp theo, một cái đại ưng từ tầng mây mà ra, như là mũi tên hướng phía Lâm Ngật lao xuống. Một đôi lợi chảo chụp vào Lâm Ngật. Lâm Ngật biết ưng này tám thành là Phương Thanh Vân mới chăn nuôi ưng, cho nên cũng không làm thương hại nó. Lâm Ngật thân hình chớp động tránh đi, cái kia ưng vừa hụt lại bay lên trời, sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng điều chỉnh thân hình, lần nữa kêu to hướng Lâm Ngật lao xuống công kích. Lúc này chỉ nghe một cái lao nhân thanh âm vang lên. Ưng nhi, có bằng hữu từ phương xa tới, không có khả năng vô lễ. Cái kia ưng cũng thật nghe lời, lập tức dừng công kích, từ Lâm Ngật hướng trên đỉnh đầu lướt qua. Sau đó trên không trung vui sướng kêu to, như là nên đón phương xa khách nhân. Lâm Ngật cười hướng cái kia đại ưng nói tạ ơn ưng nhi dưới vớt lưu tình. Lúc này cửa miếu mở ra, đi ra một cái lao giả áo xanh, chính là Phương Thanh Vân. Mấy năm không thấy, Phương Thanh Vân bây giờ râu tóc cũng tuyết trắng. Phương Thanh Vân bản thân liền mang tiên phong đạo cốt chi khí, bây giờ tại trong vân khí này, càng làm cho người cảm giác giống như thần tiên. Phương Thanh Vân nhìn thấy Lâm Ngật có mấy phần kinh ngạc, hắn cười nói, nguyên lai là tiểu Lâm tử. Lâm Ngật tiến lên cười nói, Phương tiên sinh, tiểu Lâm tử tới thăm ngươi. Tiên sinh vừa vặn rất tốt. Phương Thanh Vân nói đều tốt, chính là tóc này râu ria trắng bệnh, biến thành lao giả hậm hẹm. Lâm Ngật đạo, tiên sinh không giả, càng có mấy phần tiên khí. Hai người tiến vào miếu trung, Phương Thanh Vân ở lại gian phòng. Phương Thanh Vân cho Lâm Ngật đổ trà nóng khu hàn. Phương Thanh Vân nói, tiểu Lâm tử, ngươi không phải chuyên đến xem ta đi, có thể chuyện gì xảy ra? Không phải là hầu gia có việc đi? Lâm Ngật đạo, tiên sinh, tiểu Lâm tử thật sự là không thể gạt được ngươi đôi tuệ nhãn này. Phương Thanh Vân cười nói, đừng con hót ta, mau nói, đến cùng có chuyện gì? Lâm Ngật nhìn xem Phương Thanh Vân, hắn cũng đổi phó ngưng trọng thần sắc. Lâm Ngật đạo, tiên sinh, năm đó ta cho là huyết ma phục sinh đơn giản chính là lời nói vô căn cứ sự tình. Tiên sinh lại cho là mọi chuyện đều có khả năng. Tiên sinh ngươi thật nói đúng. Hiện tại, huyết ma sống lại. Chương 1779. Toàn lực tìm kiếm huyết ma 2 chương 1779 toàn lực tìm kiếm huyết ma 2 Phương Thanh Vân nghe Lâm Ngật lời này trong lòng đại chấn. Hắn cái kia sợi như tuyết sợi dâu đều rung động. Trong mắt cũng lại là kinh chấn chi sắc. Phương Thanh Vân nhìn xem Lâm Ngật đạo, thật sống lại. Lâm Ngật gật đầu nói, tiên sinh, thật sống lại. Huyết ma đóng băng 200 năm à, vậy mà thật bị Bắc Cung Vô Dương cái kia cùng y cho sống lại. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Ta hiện tại đều cảm giác đây hết thể như là mộng ảo. Thế sự vốn là như một giấc chiêm bao. Vậy mà, thật sống lại, mặc dù Phương Thanh Vân lúc trước cho là Bắc Cung Vô Dương cùng tượng phục sinh huyết ma cũng không phải là ý nghĩ hao huyền. Nhưng là hiện tại biết được huyết ma chân bị phục sinh, Phương Thanh Vân hay là khiếp sợ không thôi. Phương Thanh Vân lấy lại tinh thần, hắn nói nhanh, nhanh cho ta nói rõ chi tiết nói. Huyết ma bị phục sinh kỹ càng quá trình, Lục Bá nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật liền đem sự tình kỹ càng trải qua đều giảng cho Phương Thanh Vân. Bao quát Nam Bắc nhất mạch, cùng Đông Tây hai cửa sự tình cũng đều nói rõ sự thật. Phương Thanh Vân nghe xong thật sự là cảm xúc chập trùng, nhiều cảm xúc mà sinh. Hắn than thở một tiếng nói, năm đó ta nghe Phi Vân Thần Tăng nói qua huyết ma trung bộ Nam Bắc nhất mạch. Thần Tăng nói về sau lại chưa nghe nói qua có quan hệ Nam Bắc hậu nhân tin tức. Nam Bắc nhất mạch hẳn là gây mất. Không nghĩ tới chưa ngừng, ngược lại che giấu mà đợi thời cơ. Nói như thế, huyết ma đã sớm sắp xếp xong xuôi sau lưng tất cả sự tình. Còn có, huyết ma là chưa chết lúc đem chính mình bằng phong. Lâm Ngật cảm khái nói, là A Bắc Cung Vô Dương nói rất đúng, năm đó huyết ma là chưa chết thời điểm, dùng kỳ pháp tướng chính mình đóng băng, mà không chết sau đóng băng. Lúc đó ta nghe còn cho rằng là hắn lời nói điên cuồng của ngữ, cho nên huyết ma đem chính mình đóng băng trước, nghĩ sâu tính kỹ đem tất cả sự tình đều kín đáo an bài bố trí xong. Hắn để Nam Bắc Nhị môn người trong giang hồ tìm kiếm y học kỳ tài, tìm kiếm huyết đồng ma ảnh, sau đó tại thích hợp thời điểm phục sinh chính mình. Hắn còn đem huyết ma sách truyền ra luận thế, cũng là để tu luyện huyết ma công người bên trong có thể ra một cái huyết đồng ma ảnh. Kế hoạch kín đáo, lại tràn ngập người khác khó có thể lý giải được sức tưởng tượng, để cho người ta thán phục. Huyết ma trí tuệ thật sự là so với hắn võ công càng đáng sợ. Phương Thanh Vân đem trà của mình uống một hơi cạn sạch, bình che chính mình tâm tình kích động. Lâm Ngật lại nói hiện tại Tần Định Vương, Lý Thập Ngũ, Thiết Diện Thần Quân, còn có Xà Kiếm Lão Quân, đều là huyết ma nô. Nếu như nhìn trở về bị tìm tới, cũng sẽ thành huyết ma nô. Lệnh Hồ Tàng Hồn đã đem huyết ma sách luyện đến nhân ma hợp nhất trí cảnh, coi như huyết ma trùng sinh chưa hẳn có thể mạnh hơn Lệnh Hồ Tàng Hồn. Nhưng là trí tuệ của hắn so Lệnh Hồ Tàng Hồn đáng sợ gấp trăm lần. Còn có, nếu như hắn chế tạo ra rất nhiều Lệnh Hồ Tàng Hồn vậy coi như thật là đáng sợ. Thật sự ứng tiên sinh năm đó nói như vậy, mà lại Bắc Ma đã thụ huyết ma chi ý bắt đầu tập kết tứ phương người trong ma đạo, chuẩn bị tổ chức vạn ma đại hội, nên đón huyết ma hiện thế. Phương Thanh Vân nghe, hắn sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Phương Thanh Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng, đến lúc đó đối với giang hồ tới nói, chính là bao lớn tai nạn. Phương Thanh Vân nói như vậy, đơn giản chính là tai nạn to lớn. So 200 năm trước huyết ma loạn thế càng kinh khủng. Lâm Ngật đạo, cho nên ta mới cùng Đông Tây hai cửa người ngàn dặm xa xôi mà đến, chính là muốn thừa dịp huyết ma vị hoàn toàn khôi phục, giết hắn. Phương tiên sinh, ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi đối với Côn Lôn hiểu rõ người phi thường, nhưng so sánh, cho nên xin mời Phương tiên sinh giúp ta. Ta biết Phương tiên sinh không hỏi thế sự siêu phàm thoát tục, nhưng là hiện tại tình thế thật sự là khác biệt, vì giang hồ, vì thương sinh, ta khẩn cầu tiên sinh tương trợ. Phương Thanh Vân đứng lên, hắn một mặt xúc động chi sắc nói huyết ma đã phục sinh, thương lan thành bạch cốt. Chúng ta mặc kệ, vậy ai để ý tới? Vì thiên hạ thương sinh, ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Ta mặc dù không sát sinh, nhưng là ta phải quản. Tiểu Lâm tử ngươi càng là không thể đổ cho người khác. Mặc dù thương lan thành bạch cốt, vậy ngươi liền làm cái thứ hai tiết thương lan. Lâm Ngật nghe Phương Thanh Vân cái này khẳng khái nói như vậy, hắn nhiệt huyết phun trào. Lâm Ngật đạo, tiên sinh mới là hiệp chi đại giả. Tiên sinh yên tâm, Lâm Ngật thể sống chết cũng muốn triệt để kết thúc huyết ma chi họa. Phương Thanh Vân nói sự tình không nên tận, chúng ta bây giờ liền xuống ngọn núi. Muốn tại Côn Lôn Sơn trung tìm người, giống như mỏ kim đáy biển, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Thế là Phương Thanh Vân liền cùng Lâm Ngật ra miếu thờ, sau đó hai người hướng dưới đỉnh thả người mà gọn, tung bay xuống tới. Con đường kia cũng kêu to đi theo chủ nhân xoay quanh xuống. Giờ phút này, tiểu đồng tử người liên can dưới núi chờ lấy Lâm Ngật. Nghe được ưng minh thanh âm, đám người ngẩng đầu. Chỉ gặp hai cái thân ảnh như tiên nhân dáng lâm tung bay xuống tới. Tung bay đến dưới đỉnh, Lâm Ngật cùng Phương Thanh Vân lần lượt rơi xuống đất. Lam Cốc chủ người mau tới trước gặp qua thần ưng lão nhân. Phương Thanh Vân tại cái này dân bản xứ trong mắt, giống như thần tiên bình thường. Lâm Ngật đối với tiểu đồng tử bọn hắn nói, đây là Phương tiên sinh, là vị kỳ nhân. Phương tiên sinh muốn trợ giúp chúng ta một chút sức lực. Tiểu đồng tử cùng Đông Tây hai cửa người Vương Thanh Vân một bộ tiên phong đạo cốt, đều sinh ra lòng kính trọng, đều tôn kính nhân cần thăm hỏi Phương Thanh Vân. Phương Thanh Vân đối với Lâm Ngật đạo, chúng ta đi trước cái kia hàn động nhìn xem. Lâm Ngật biết Phương Thanh Vân nói tới hàn động, chính là năm đó huyết ma chô ẩn thân. Lâm Ngật cũng đang có ý này. Mặc dù huyết ma lần này sẽ không lại tới đó ẩn thân, bởi vì nơi đó đã bại lộ. Nhưng là có lẽ Nam Bắc Nhị Quái đi qua cái kia hàn động lấy đồ vật, Lâm Ngật hy vọng có thể tại trong động kia tìm tới chút dấu vết để lại. Sau đó một đoàn người liền hướng bên kia khu vực mà đi. Tại gặp gành hiểm trở trong núi đi hơn một canh giờ, mọi người đi tới một tòa thác băng trước. Huyết ma năm đó cư trú hàn động, ngay tại thác băng sau. Lâm Ngật hướng mọi người nói, Mai Trắng, ngươi mang hai người ở chỗ này trông coi. Tiểu Đông Tử, Đông Môn Trừng, hai người dẫn người tại phụ cận xem xét một chút. Không muốn đi quá xa, không có khả năng lật đàn, hai người một tổ. Đông Môn Tương, ngươi đi theo ta. Thế là Tiểu Đồng Tử cùng Đông Môn Trừng dẫn người tại phụ cận điều tra. Mai Trắng dẫn người canh giữ ở nguyên địa. Lâm Ngật, Phương Thanh Vân cùng Đông Môn Tương đến thác băng sau. Thác băng sau là một cái sâu không thấy đáy thẳng đứng hố băng. Hố băng trên vách có một cái cửa hang, chính là hàn động cửa vào. Lâm Ngật ngón tay cửa hang kia đối với Đông Môn Tương đạo, tiến vào cửa hang kia, ngươi liền nhìn kỹ, không thể bỏ qua bất cứ dấu vết gì. Nhìn gần nhất phải chăng có người tiến vào nơi này. Đông môn tương đạo, Lâm Vương ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ dấu vết gì. Sau đó ba người lần lượt nhảy xuống, bay vào cửa hang. Lâm Ngật cùng Đông môn tương đốt đuốc, đem trong động chiếu sáng trưng. Đông môn tương đi đến trước nhất, Lâm Ngật cùng Phương Thanh Vân theo ở phía sau. Ba người đều đi chậm chạp, Đông môn tương vừa đi vừa cẩn thận điều tra mỗi một chỗ địa phương. Đông môn tương rốt cục phát hiện chút chỗ khả nghi, hắn lại dùng bó đuốc chính mình chiếu vào nhìn một phen đối với Lâm Ngật đạo: Lâm Vương, nơi này gần nhất có người đến qua. Người tới bước chân mặc dù rất nhẹ, nhưng là vẫn lưu lại chút vết tích. Lâm Ngật nghĩ thầm, động này như vậy ẩn nấp người bình thường căn bản không biết. Người tới khả năng chính là Nam Bắc nhị quái. Có chút manh mối, Lâm Ngật thật cao hứng. Lâm Ngật đạo: Tốt, tiếp tục xem xét. Ba người ở trong động đi 10 trượng trở lại, liền xuất hiện thang đá. Bọn hắn dẫm lên thang đá chậm chạp xuống. Trên thang đá có mơ hồ dấu vết. Đông môn tương nhìn kỹ những cái kia dấu vết, Lâm Ngật cùng Phương Thanh Vân trước xuống đến trong động phủ. Chương 1780. Toàn lực tìm kiếm huyết ma 3 chương 1780 toàn lực tìm kiếm huyết ma 3 trong huyệt động quái thạch săn sát, một chút tảng đá còn phát ra thăm thẳm quỷ dị quang trạch. Liên cùng ma quỷ xảo huyệt bình thường. Trong huyệt động càng là âm hàn cực kỳ. Lâm Ngật châm lửa đem cẩn thận xem xét, trong động đã không phải năm đó bộ dáng. Trong động một chút quái thạch vỡ vụn, cái bàn dương cháp đồ vật cũng ngã trái ngã phải. Trên mặt đất còn ném lấy hư hao lưới búa cùng dây thường loại hình đồ vật. Phía trên đều che hàn xương. Lâm Ngật nhìn kỹ, những vật này cũng không có bị người động đậy vết tích. Lâm Ngật muốn, Nam Bắc nhị quái sẽ không phá hư nơi này, hẳn là năm đó Bắc Cung Không Dê dẫn người vào động trộm băng thi thời điểm phá hủy vốn có hình dạng. Một lát sau, Đông Môn Tương cũng tiến vào. Đông Môn Tương đối với Lâm Ngật đạo: Lâm Vương, xác định gần đây là có người đi vào, mà lại chỉ có một người. Lâm Ngật đạo: Ta suy đoán người tiến vào hẳn là Nam Bắc nhị quái một người trong đó, hắn nhất định là tiến đến tìm đồ. Năm đó động này bên trong tất cả mọi thứ ta đều nhìn kỹ, trừ bộ kia ván nhựa mặt, cũng lại không khác đặc thù đồ vật. Có lẽ trong động phủ này có khác bí mật chỗ. Dùng bản lĩnh của ngươi hảo hảo kiểm tra, một tấc địa phương cũng đừng buông tha. Đông Môn Tương đạo: Là. Đông Môn Tương từ một chỗ bắt đầu, cẩn thận khảo sát. Sau nửa canh giờ, Đông Môn Tương tìm tới chỗ khả nghi. Tại động vùng tây nam trên vách động, có một khối miệng máu đại bàn lồi ra hòn đá. Đông Môn Tương đối với Lâm Ngật đạo: Lâm Vương, người tiến vào ở đây dừng lại thời gian rõ rải. Lâm Ngật lập tức minh bạch cái gì, hắn nói như vậy, cái này vách động sau hẳn là có phòng tối hoặc dấu vật địa phương. Đông Môn Tương đạo: Hẳn là, ta tìm tiếp, nhìn có thể hay không tìm tới cơ quan. Lâm Ngật đạo: Không cần tốn thời gian, lui ra phía sau. Đông Môn Tương liền lui ra phía sau. Lâm Ngật lực rót cánh tay phải, đại lực một trường đánh vào cái kia nô ra trên hòn đá. Bành, một thanh âm vang lên, mảnh đá bay tán loạn, khối kia vách động trong chiều sụp đổ đi vào. Giờ khắc này động phủ đều lắc lư một cái, một cái cửa hang cũng hiện ra tại ba người trước mặt. Bên trong là một gian nhỏ hẹp thạch thất, quả nhiên có phòng tối. Ba người từ cửa hang tiến vào thạch thất, Đông Môn Tương cầm bó đuốc chiếu sáng. Thạch thất chính giữa có một cái bàn nhỏ, trừ này lại không vật gì khác. Trên bàn để đó một trang giấy. Lâm Ngật cầm lấy giấy kia nhìn, phía trên viết: Muốn vật lấy đi, các ngươi đến chậm một bước. Nhìn các ngươi biết khó mà lui, không phải vậy định mất mạng tại cái này Côn Lôn sơn trung. Ký tên thình lình hai cái màu đỏ, huyết ma. Đông Môn Tương cùng Phương Thanh Vân cũng đứng ở Lâm Ngật tả hữu nhìn cái kia tin. Đông Môn Tương kinh hãi nói: Trời ạ, chẳng lẽ huyết ma khôi phục? Người tiến vào chính là huyết ma. Lâm Ngật trầm ngâm chốc lát nói: Người tiến vào chưa chắc là huyết ma. Nội dung bức thư có lẽ thật sự là huyết ma thụ ý lưu lại. Đuổi theo huyết ma kết quả đổi giả, đi vào huyệt động này khảo sát, lại trễ đến một bước. Đối phương thật sự là tính toán không bỏ sót, từng bước đoạt tại bọn hắn đằng trước. Lâm Ngật phán đoán, Nam Bắc nhị quái không có bản lĩnh này, bắt thành là huyết ma tỉnh lại. Lâm Ngật đối Phương Thanh Vân đạo: Lục bá nói với ta, huyết ma phục sinh sau, chỉ thở gấp khẩu khí, ngón tay có thể động một chút, liền cùng người chết sống lại một dạng. Hiện tại xem ra, hắn là đã tỉnh lại a. Phương Thanh Vân nói cái này Côn Lôn dài mấy ngàn dặm, rộng mấy trăm dặm. Nếu như khó xác định bọn hắn ẩn thân phạm vi, thật đúng là mỏ kim đáy biển. Nếu như thời gian càng kéo dài, huyết ma liền hoàn toàn khôi phục. Lâm Ngật đạo: Nếu huyết ma năm đó cư trú động này, vậy hắn khác chỗ ẩn thân, cũng hẳn là cách nơi này sẽ không quá xa. Chúng ta trước tiên ở phương viên vài dặm bên trong tìm kiếm. Cửa Đông đại nhân cũng sắp đến, hắn là đương kim thứ nhất bắt, nhất định có biện pháp truy tung đến. Sau đó ba người ra hang động, đi vào băng buộc bên ngoài. Bạch Mai từ trước đến nay hai người ở bên ngoài trông coi, nàng bẩm báo Lâm Ngật, không cái gì chuyện phát sinh. Một lát sau, tiểu đồng tử cùng Đông Môn Trừng cũng dẫn người trở về. Bọn hắn không thu hoạch được gì. Phương Thanh Vân tại băng buộc phụ cận tuyển một nơi, đã tránh được gió, lại có thể nhìn xem xét bốn phía động tĩnh. Đám người ngay tại chỗ kia địa phương dựng lều trại, làm doanh địa. Trong lều vải còn phát lên lô hỏa. Lâm Ngật, Phương Thanh Vân cùng tiểu đồng tử ba người ở một cái lều vải. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền muốn tại cái này Côn Lôn sơn trung toàn lực tìm kiếm huyết ma bộ tộc. Lâm Ngật lại để cho Lam cốc chủ người trở về tìm người hỗ trợ. Hôm sau, phó cốc chủ thay mặt đồng mang theo hơn 100 người, 10 đầu chó săn, 18 tên thợ săn, còn có 7 cái ưng mà đến. Doanh địa lại ghim lên mấy cái lều trướng, hình thành một mảnh có quy mô doanh địa. Sau đó đám người liền bắt đầu lấy băng bột bố làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán tìm kiếm. Trên mặt đất là người cùng chó săn, không trung là hùng ưng xoay quanh, đều đang toàn lực tìm kiếm. Phương Thanh Vân thì đáp lấy hắn ưng nhi, tại trong dãy núi xuyên thẳng qua tìm kiếm. Nếu có trên mặt đất có vật sống, ưng nhi liền sẽ phát ra kêu to. Phương Thanh Vân liền sẽ hạ xuống xem xét. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, như cũng không tìm ra manh mối. Lâm Ngật chỉ có thể gửi hy vọng ở Đông Môn Thiết Hồ. Hy vọng hắn lợi dụng siêu phàm truy tung tìm người chi thuật lấy được manh mối. Không phải vậy thật sự là như mò kim đáy biển. Lúc trước, bọn hắn mấy ngàn người tại Vân Sơn tìm kiếm mặt sắt thần vân, cũng không có kết quả. Hiện tại chút người này, muốn tìm thấy được huyết ma bộ tộc, càng khó. Một ngày sau, Đông Môn Thiết Hổ mang theo Đông Môn Tinh bọn hắn cũng chạy đến. Lâm Ngật Tiên đem Đông Môn Thiết Hổ giới thiệu cho Phương Thanh Vân. Sau đó Lâm Ngật đem hiện tại nắm giữ tình huống đều kỹ càng giảng cho Đông Môn Thiết Hổ. Đông Môn Thiết Hổ khoản chi đứng ở chỗ cao quan sát địa hình. Sau đó hắn suy tư thật lâu đối với Lâm Ngật đạo, huyết ma chưa đóng băng chính mình trước đó, đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Có lẽ hắn cũng nghĩ đến, nếu như đến lúc đó người trong giang hồ tìm kiếm hắn, sẽ ở bộ này gần tìm kiếm. Cho nên, hắn chỗ ẩn thân, chưa hẳn tại phó gần. Dạng này, an nghỉ cơm trưa, chúng ta lưu một bộ phận người tiếp tục ở phụ cận đây tìm, người ta dẫn người đi ngọn núi kia sau tìm. Đông Môn Thiết Hổ nói ngón tay một cái phương hướng. Bên kia, có một tòa hình thái như miễu lạc đà núi. Cái kia núi cách nơi đây, có khoảng 10 dặm. Lâm Ngật đạo, Đông Môn huynh ngươi là truy tung người trong nghề, ta tất cả nghe theo ngươi. An nghỉ cơm trưa, Lâm Ngật, Đông Môn Thiết Hổ, Phương Thanh Vân, Đông Môn Trừng, Tiểu Đồng Tử, lại mang hơn 40 người đi cái kia Đà Phong Sơn phụ cận tìm kiếm. Lục soát ban đêm, bọn hắn cũng không về doanh địa, ngay tại chỗ tuyển chỗ địa phương đâm trướng đồng nghỉ ngơi. Trước lều còn nhóm lửa hai đống lửa. Tiểu Đồng Tử cùng Đông Môn Trừng mang mấy người phụ trách trực đêm. Mấy người tại đất cắm trại bốn phía không ngừng đi dạo. Sau nửa đêm thời điểm, Đông Môn Trừng mắc tiểu, liền đi một khối thạch bên cạnh đi tiểu. Đông Môn Trừng đem nước tiểu vọt tới khối kia trên đá, sau đó phát ra nước tiểu sau hài lòng thanh âm. Đột nhiên Đông Môn Trừng nghĩ tới điều gì? Lúc trước hắn hướng bên này quét liệu thời điểm, giống như nơi này không có tảng đá kia a. Giờ phút này, Đông Môn Trừng trong tay còn nắm ra hỏa run nước tiểu, đồng thời hắn đưa chân đá hòn đá kia một chút. Cú đá này phía dưới Đông Môn Trừng lấy làm kinh hãi, đây không phải một khối đá, tựa như là nhục thân. Đông Môn Trừng còn chưa kịp phản ứng là động vật chi thể hay là thân người, khối kia tảng đá bỗng dưng lóe ra một đạo hình ảnh, như kiếm ảnh, nhưng là kiếm ảnh này lại không bóng sáng. Hàn quang bắn về phía Đông Môn Trừng lồng ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Đông Môn Trừng căn bản khó tránh đi. Gấp tình bên dưới Đông Môn Trừng thân thể ngửa ra sau, kiếm ảnh kia mặc dù chưa đâm vào Đông Môn Trừng lồng ngực, nhưng là chui vào hắn phần bụng. Đông Môn Trừng cũng phát ra một tiếng tê ư. Đồng thời hắn bị đánh trúng Đông Môn Trừng một cái lảo đảo hướng về sau té ngã. Khối kia tảng đá cũng nhảy lên, sau đó hướng ngã xuống đất Đông Môn Trừng công tới. Cũng liền tại khẩn yếu quan đầu này, một đạo sáng như tuyết hàn quang bay tới, bắn về phía khối kia tảng đá. Đây là một thanh dao róc xương. Chương 1781. Không ngừng khôi phục một chương 1781 không ngừng khôi phục một đao quan sau, một bóng người lướt gấp mà đến. Chính là Tiểu Đồng Tử. Đúng lúc Tiểu Đồng Tử cũng tuần sát đến bên này. Cùng lúc đó, Tiểu Đồng Tử cũng phát ra tiếng, để cho trong lều vài người biết xảy ra chuyện. Đối mặt Tiểu Đồng Tử bay tới dao róc xương, cái kia tảng đá kiếm trong tay vung lên, bổ vào Tiểu Đồng Tử dao róc xương bên trên. Dao róc xương kia bị mẹ bay. Bất quá Tiểu Đồng Tử trôi thứ hai dao róc xương lại bay vụt mà tới, chính là không để cho cái này tảng đá đưa ra tay lại công sát trọng thương Đông Môn Trừng. Người kia lại đem Tiểu Đồng Tử trôi thứ hai dao róc xương đập ra. Tiểu Đồng Tử cũng vọt tới hai thước có hơn, Tiểu Đồng Tử một tiếng hô, tay phải đồ đao chém về phía khối kia tảng đá. Hòn đá kia né qua Tiểu Đồng Tử cái này lăng lệ một đao, không nghĩ tới Tiểu Đồng Tử quay cuồng trên mặt đất, hai vệt ánh sáng lạnh leo thẳng tước hắn hai chân. Đợi người kia tránh khỏi, Tiểu Đồng Tử thân hình lại bỗng nhiên lùi lên, người trên không trung, một đao bổ về phía đối phương đầu. Tìm kiếm mấy ngày không có chút nào tiến triển, hiện tại rốt cục phát hiện địch nhân, Tiểu Đồng Tử muốn toàn lực dây dưa kéo lại hắn. Coi như chỉ dây dưa mấy chiêu, Lâm Ngật, Đông Môn Thiết Hổ, Phương Thanh Vân cái này và cái cường thủ cũng sẽ nghe tiếng mà ra. Tiểu Đồng Tử mặc dù võ công không bằng đối phương, nhưng là thời gian ngắn này linh hoạt gấp công, thật đúng là để khối kia tảng đá khó thoát thân. Cũng liền vào lúc này, một đầu bóng đen đột nhiên hiện tại Tiểu Đồng Tử sau lưng, cũng không biết là từ đâu mà ra. Bóng đen này đao trong tay đâm thẳng Tiểu Đồng Tử hậu tâm. Tiểu Đồng Tử vốn là toàn lực dây dưa tảng đá kia, căn bản không nghĩ tới còn có địch nhân, mà lại là võ công cao cường địch nhân. Tiểu Đồng Tử khó tránh đi. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái phá không trưởng ảnh dưới ánh trăng gấp bay mà đến, đánh về phía Tiểu Đồng Tử người đứng phía sau. Người kia chỉ có thể lời đầu tiên bảo đảm. Hắn thu hồi một đao kia, không xoay người lại, cánh tay nhất chuyển, đao phi hướng về phía sau lưng một bổ, vừa vặn bổ vào cái kia đạo trưởng ảnh bên trên. Tảng đá kia thừa dịp Tiểu Đồng Tử phân thần cơ hội, công liên tiếp Tiểu Đồng hai chiêu. Kiếm trong tay cũng ném ra, bắn về phía Tiểu Đồng Tử lồng ngực. Thừa dịp Tiểu Đồng Tử ứng phó, cái kia tảng đá hướng một bên bay đi. Sau đó biến mất tại trong một đống đá vụn, lại không bất luận cái gì bóng dáng. Tiểu Đồng Tử căn bản khó truy tung đối phương. Tiểu Đồng Tử nhanh đi nhìn Đông Môn Trừng. Đông Môn Trừng phần bụng bị cắt ra, ruột và dạ dày đều tuôn ra, hắn một bàn tay ôm bụng, một bàn tay hướng trong bụng tắc dũng đi ra ruột và dạ dày. Tiểu Đồng Tử trước tranh thủ thời gian giúp hắn cầm máu. Cái kia tảng đá mặc dù độn, từ sau đánh lén Tiểu Đồng Tử bóng đen kia, lại khó thoát độn. Bởi vì xuất trưởng người đã đến. Tới nhanh chóng, để kẻ đánh lén kinh ngạc và phẫn. Người tới là Lâm Ngật. Lâm Ngật nghe được thanh âm liền từ trong trướng bay ra, hướng bên này mà đến. Giờ phút này Lâm Ngật khoé sau lưng kéo lấy một chuỗi hư ảnh, hắn đem tốc độ dùng đến cực hạn. Lâm Ngật sau lưng là Phương Thanh Vân cùng Đông Môn Thiết Hổ. Lâm Ngật thân hình đến bóng đen phụ cận, thân hình liên biến, lại là mấy chiêu mà ra. Bóng đen kia cuốn quýt ứng phó. Bóng đen thân hình lên không, Lâm Ngật cũng dâng lên, tóm lại không thể để cho hắn chạy. Hai người lại đang không trung nhanh chóng giao đấu hơn chiêu. Lâm Ngật nhìn ra, bóng đen này công lực thâm hậu, võ công quái dị, thật còn không yếu. Sau đó, Phương Thanh Vân cùng Đông Môn Thiết Hổ đổi tới. Nếu Lâm Ngật đã cuốn lấy đối phương, hai người cũng không xuất thủ. Đông môn Thiết Hồ tranh thủ thời gian đến chất tử bên người, nhìn hắn thương thế. Phương Thanh Vân cũng tới. Giờ phút này tiểu đồng tử giúp đỡ Đông môn Trừng ôm bụng. Một đoạn ruột còn tại Đông môn Trừng bên ngoài cơ thể. Phương Thanh Vân gặp Đông môn Trừng thương nghiêm trọng, vội vàng kêu lên, mau đem hắn ôm đến lều trướng bên trong. Đông môn Thiết Hồ ôm lấy chất nhi, tiểu đồng tử vẫn giúp Đông môn Trừng bưng bít lấy phần bụng. Sau đó bọn hắn gấp hướng một đỉnh lều trướng mà đi. Lúc này, những người còn lại cũng đều nghe tiếng chạy tới. Bọn hắn đem Lâm Ngật cùng bóng đen kia vây lên, phòng ngừa bóng đen chạy. Mặc dù người kia võ công không kém, nhưng là bị Lâm Ngật cuốn lấy, hắn căn bản không có một chút cơ hội bỏ trốn. Lâm Ngật cùng hắn bóng đen đánh gần 30 chiêu, sau đó một cước đá vào bóng đen kia trên đùi phải. Bóng đen kia đùi phải xương phát ra đứt gãy tiếng vang, bóng đen cũng phát ra kêu đau một tiếng. Lâm Ngật thừa cơ lại công, lại đem bóng đen kia một cánh tay đánh gãy, sau đó đem hắn huyệt đạo điểm. Vây quanh mọi người phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Đau khổ tìm kiếm, rốt cục bắt được một cái, đều hưng phấn không thôi. Lâm Ngật cũng tâm tình kích động. Lâm Ngật mệnh đám người cảnh giới, hắn dẫn theo người kia trở lại chính mình trong trướng. Người kia vóc người trung đẳng, toàn thân cao thấp quấn quanh lấy cành lá dây leo. Hắn là lợi dụng những này tiến hành ngụy trang. Chẳng lẽ là Nam Bắc nhị quái một trong số đó? Lâm Ngật đem hắn trên thân những cành lá kia dây leo đều kéo xuống, lúc này mới thấy rõ, đối phương là một cái chừng 50 tuổi nam nhân. Làn da ngăm đen, trên mặt trên cổ trên tay che kín cấu bụi, nói rõ rất lâu không tắm rửa. Hắn tay trái chỉ có hai ngón tay. Hắn dùng một đôi hoàng nhãn châu kinh ngạc nhìn xem Lâm Ngật, hắn giống như không nghĩ tới Lâm Ngật võ công lợi hại như vậy. Lâm Ngật nghe Bạch Mai nói, Nam Bắc nhị quái cũng đều 70 đến tuổi người. Người này xem ra cũng liền chừng 50 tuổi. Lâm Ngật có chút thất vọng, hắn đối với người kia nói, ngươi là ai? Người kia vẫn là dùng thần sắc kinh dị nhìn xem Lâm Ngật, đối với Lâm Ngật yêu cầu mảnh mặt làm ngơ. Lúc này Đông Môn Thiết Hổ cùng tiểu đồng tử cũng tiến vào liệu bại. Phương Thanh Vân tại cứu chữa Đông Môn Trừng, Đông Môn Thiết Hổ cũng dựng không lên tay, trước hết đến thẩm. Bắt được cái người sống, Đông Môn Thiết Hổ cũng rất phấn chấn. Lâm Ngật đạo, Đông Môn huynh, người này hẳn không phải là Nam Bắc nhị quái một trong. Đông Môn Thiết Hổ nói hẳn không phải là. Vừa rồi Đông Môn Trừng nói cho ta biết, người đánh lén hắn ngụy trang thành một khối đá. Hắn căn bản không có phòng bị. Dư Bác Huyết liền ưa thích giả dạng làm tảng đá, cho nên chạy cái kia, tám thành là Dư Bác Huyết. Bất quá người này cứ việc không phải Nam Bắc nhị quái, nhưng là cũng hẳn là Nam Bắc nhất mạch. Sau đó Đông Môn Thiết Hổ nghiêm nghị đối với người kia nói, ngươi là ai? Nam Bắc nhị quái ở nơi nào? Huyết ma lại đang chỗ nào? Nhưng là người kia đối với Đông Môn Thiết Hổ quát hỏi thờ ơ phảng phất căn bản không nghe được. Lâm Ngật ý thức được cái gì, hắn song trưởng tại người kia bên thai dùng sức vỗ. Lâm Ngật cái vỗ này, chân khí ngưng tụ, thanh âm thẳng truyền người kia trong thai, nhập đối phương trong thai, như chuông lớn của mình. Nếu như là người bình thường, sao có thể chịu được? Nhưng là người kia lại không cái gì phản ứng. Lâm Ngật đối với Đông Môn Thiết Hồ nói là cái kẻ điếc. Đông Môn Thiết Hồ nói mười điếc chín câm, xem ra cũng là câm điếc. Đông Môn Thiết Hồ ra hiệu người kia mở miệng nói chuyện, người kia miệng không ngừng hợp dương, phát ra a a o o thanh âm. Quả nhiên là một người câm. Đông Môn Thiết Hồ hội ngôn ngữ tay hắn lấy tay ngữ hướng người kia khoa tay, hỏi hắn là ai. Người kia lấy tay khoa tay, trả lời Đông Môn Thiết Hồ giết ta, đừng nghĩ biết bất cứ chuyện gì. Đông Môn Thiết Hồ liền đem người kia ý tứ nói cho Lâm Ngật. Sau đó Đông Môn Thiết Hồ lại dùng ngôn ngữ tay nói cho người kia, nếu như không nói, đem đối với hắn dùng cực hình, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Người kia lấy tay ngữ đáp lại, huyết tổ sẽ thay ta báo thủ, cha ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đông Môn Thiết Hồ lại đem hắn nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật đạo, cha hắn, chẳng lẽ hắn là Nam Bắc nhị quái nhi tử? Mặc dù chưa bắt được Nam Bắc nhị quái, nhưng là bắt được con của bọn họ, cũng có thể làm mưu đồ lớn. Đông Môn Thiết Hồ nói rất có thể là nhị quái nhi tử. Hắn mặc dù không nói, bất quá có một chút có thể khẳng định, chúng ta tìm đúng địa phương. Bọn hắn chỗ ẩn thân ngay tại địa phương này. Chúng ta tìm kiếm để bọn hắn bất an, cho nên bọn hắn mới thừa dịp tối lặn ra đến khảo sát. Lâm Ngật đạo, ta có một ý tưởng. Chương 1782, không ngừng khôi phục 2 chương 1782 không ngừng khôi phục 2 Lâm Ngật tâm sinh một kế, mặc dù người này là cái kẻ điếc, nhưng là Lâm Ngật hay là rất cẩn thận. Lâm Ngật bắn ra một đạo chỉ phong, điểm người kia mệt ngủ. Cái kia thân người con ngã xuống đất lâm vào mê man. Lâm Ngật lúc này mới đối Đông Môn Thiết Hồ nói chúng ta thiết cái xảo diệu cái bẫy để hắn chạy trốn. Sau đó, chúng ta trong bóng tối theo dõi. Nếu như hắn về nơi ẩn thân tốt hơn. Nếu như không trở về, hắn đã là Nam Bắc nhị quái nhi tử, nhị quái cũng sẽ không bức bỏ hắn mặc kệ, chúng ta cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đông Môn Thiết Hồ ánh mắt sáng lên nói, biện pháp này có thể thử một lần. Thế là Đông Môn Thiết Hồ liền hướng ngoài trướng hô, người tới. Tuân Lạc dẫn người mà vào. Đông Môn Thiết Hồ đem kế hoạch nói cho con rể, để hắn đi bố trí an bài. Tuân Lạc liền đem người kia trước dẫn đi. Sau đó Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ đi xem Đông Môn Trừng. Phương Thanh Vân còn tại cứu chữa Đông Môn Trừng. Có hai cái cửa đông nhà người tại cho Phương Thanh Vân trợ thủ. Đông Môn Trừng đã hôn mê. Phương Thanh Vân đối với hai người nói địch nhân một kiếm kia rất bá đạo, Đông Môn Trừng ruột và dạ dày cũng bị cắt ra. Luận y thuật ta cũng cùng cái kia Bắc Cung Vô Dương kém quá xa. Nếu như hắn tại, Đông Môn Trừng liền tính mệnh cũng lo. Hiện tại Phương Thanh Vân lại chưa nói đi xuống. Nhưng là Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ đều biết Phương Thanh Vân chi ý, Đông Môn Trừng lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Lâm Ngật tâm bên trong không dễ chịu. Đông Môn Thiết Hồ trong lòng càng là nặng nề. Trước đây không lâu vừa mất đi một đứa con trai, hiện tại lại phải mất đi một người cháu, sao Đông Môn Thiết Hồ hướng Phương Thanh Vân thi cái lễ nói còn xin Phương tiên sinh hết sức cứu hắn. Phương Thanh Vân nói ta sẽ cố hết sức. Sau đó Đông Môn Thiết Hồ cùng Lâm Ngật từ lều trướng bên trong mà ra. Đông Môn Thiết Hồ đối với bầu trời đêm than thở một tiếng nói, Lâm huynh đệ à, chúng ta Đông Tây hai cửa trăm năm trách nhiệm, chính là vì đối phó huyết ma nhất mạch. Bây giờ huyết ma phục sinh, còn chưa thấy đến hắn. Tây Môn Chân cùng Vọng Nhi liền chết. Hiện tại Trừng Nhi cũng nguy cơ sớm tối. Ta có một loại dự cảm a, chúng ta đông tây hai cửa, chỉ sợ cuối cùng sẽ chết xong Lâm Ngật hoàn toàn có thể thể bị Đông Môn Thiết Hồ tâm cảnh. Lâm Ngật cũng không biết làm sao an ủi hắn, đối phó huyết ma bộ tộc đã là đông tây hai cửa trách nhiệm, đây cũng là bọn hắn số mệnh. Nghĩ lại, chính hắn cùng người thân, lại làm sao có thể bảo chứng bình an vô sự? Muốn kết thúc huyết ma họa, phải trả ra giá cả to lớn. Sẽ chết bao nhiêu người, ai lại sẽ chết, hết thảy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lâm Ngật đạo, Đông Môn huynh, đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng là chúng ta số mệnh. Mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, coi như ta cũng cửa nát nhà tan rơi cái chết không toàn thây, cũng muốn triệt để kết thúc cái này huyết ma chi họa. Đông Môn Thiết Hồ nói Lâm huynh đệ nói đúng, coi như cửa nát nhà tan chết không toàn thây, cũng phải cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Gia gia của ta năm đó nói qua, ta ác hung hăng ngang ngược lúc, phải có chính nghĩa chi sĩ dùng sinh mệnh cùng máu tươi đến bệ đạo. Giờ phút này, trong núi Hàn Phong mặc dù thấu xương, nhưng là trên thân hai người nhiệt huyết lại không ngừng phun trào. Không có cái gì có thể giao động bọn hắn kết thúc huyết ma bộ tộc tín niệm. Sau đó hai người tới lúc trước Đông Môn Trừng gặp phải đánh lén địa phương. Tiểu đồng tử cùng mấy người đánh lấy bó đuốc chiếu sáng, Đông Môn Thiết Hồ cẩn thận điều tra hiện trường. Hắn truy tung kiếm dấu vết truy tung ra nhất Lý Đa, liền lại khó truy lùng. Mặc dù lại khảo sát đến chút tung tích, nhưng là kinh nghiệm lão đạo Đông Môn Thiết Hồ phán đoán đó là đối phương cố ý trô bố trí, chính là dụ bọn hắn loạn đuổi. Nếu như không phải Đông Môn Thiết Hồ, Lâm Ngật thật đúng là muốn tìm cái này tung tích đuổi theo đâu. Đông Môn Thiết Hồ đối với Lâm Ngật đạo, ngụy trang thành tảng đá người, hẳn là nhị quái một trong. Nhị quái cũng am hiểu cách truy tung, cho nên biết như thế nào thoát khỏi truy tung, càng biết được bố trí xuống nghi trận. Lâm Ngật tràn ngập lòng tin nói, chỉ ít, chúng ta tìm kiếm đúng rồi địa phương. Bọn hắn không giữ được bình tĩnh. Còn có, chúng ta trên tay còn có cái người sống. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới huyết ma. Lâm Ngật nhìn về phía trước. Trong bóng đêm, sơn ảnh trọng trọng, như vô số to lớn quái thú. Lâm Ngật tâm bên trong nói huyết ma, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn chiếu cố ngươi a. Ngươi giấu ở chỗ nào? Ngươi khôi phục như thế nào? Ngụy trang thành tảng đá người chính là nhị quái một trong, bất quá không phải Dư Bắc Huyết, mà là Trần Nam Huyết. Cái kia bị Lâm Ngật giam giữ người, thì là Dư Bắc Huyết nhi tử. Trần Nam Huyết tối nay mang Dư Bắc Huyết nhi tử đi ra dò xét rõ, không nghĩ tới xảy ra bất chắc. Thật là làm cho Trần Nam Huyết sợ mất mật. Hắn bỏ chạy sau, lại lợi dụng chính mình bản lĩnh bày chút nghi dấu vết, muốn dụ truy tung giả. Mặc dù như thế, Trần Nam Huyết hay là cực kỳ cẩn thận. Hắn còn tại trong núi đánh một vòng, xác định không người theo dõi, hắn mới hướng Song Phong Sơn tây phương bắc hướng mà đi. Trần Nam Huyết cũng minh bạch, kẻ điếc bắt thành là rơi vào trong tay địch nhân. Trần Nam Huyết về phía tây ra ba dặm, lại lật qua một dốc núi, sau đó trở về một ngọn núi bên dưới. Trần Nam Huyết đi đến một gốc đại thụ che trời sau. Phía sau cây có một nửa cao bằng người sơn động. Trần Nam Huyết đánh lấy cây châm lửa túi thấp tiến vào sơn động. Trong sơn động đi mười mấy mét, phía trước xuất hiện động rẽ. Trần Nam Huyết từ bên phải đầu kia sơn động mà đi. Đi đến cuối cùng, Trần Nam Huyết mở ra cơ quan. Cuối cùng vách đá rời đi. Trần Nam Huyết sau khi tiến vào, lại đem vách đá khép lại. Bên trong hang đá cao rất nhiều, hắn cũng có thể hoàn toàn đứng lên đi lại. Sơn động này vốn lượn mà dài, chừng hai dặm dài, mà lại sơn động không ngừng kéo dài xuống, vươn vào lòng đất. Cuối cùng là một tòa động phủ. Động phủ ngồi hai người tại nướng nhựa bảo. Bọn hắn đều mặc lấy áo da thú, tóc lộn xộn như là tổ chim. Trên mặt cũng còn kết lấy dơ bẩn, trên thân còn quấn cành lá sợi đằng, cùng cái kia bị Lâm Ngật nắm kẻ điếc không sai biệt lắm. Hai người kia, một cái là Dư Bắc Huyết Thứ Tử Dư Nhị Tiên, một cái là Trần Nam Huyết Chất Nhi Trần Phụ. Nam Bắc Nhị Quái có 7 cái con cháu tôn bối, Trung Nguyên Lưu 3 cái, có trách nhiệm khác. Niêu Đồng chính là thứ nhất. Mặt khác 4 cái thì canh giữ ở trong động phủ, ở đây ở hơn 30 năm. Chính là vì huyết ma sẽ có một ngày tới đây khôi phục. Dư Nhị Tiên gặp Trần Nam Huyết trở về, liền khan giọng nói, "Trần thúc thúc, ngươi trở về a, ta cái kia điếc ca ca đâu?" Trần Nam Huyết biết cái này Dư Nhị Tiên là cái kẻ lỗ mãng, cùng hắn kẻ điếc ca tình cảm tốt nhất. Nếu như biết kẻ điếc bị bắt, còn không biết muốn ổn nào xảy ra chuyện gì tới. Trần Nam Huyết nhân tiện nói, "Ca của ngươi có chuyện quan trọng, quá 2 ngày trở về. Cha ngươi hiện tại ở đâu mà?" Dư Nhị Tiên đạo, "Cha ta tại Bách Thảo Động." Trần Nam Huyết lại dặn dò hai người, không có mệnh lệnh, ai cũng không có khả năng tự tiện ra ngoài. Không phải vậy đánh gãy chân. Trần Nam Huyết trong động phủ 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một cái hang đá trong phòng. Trong phòng bày biện mấy tấm cái bàn, trên bàn bày đầy các loại thảo dược cùng bình bình quán. Trên vách đá cũng treo các loại động vật khí quan. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi thuốc. Trên mặt đất ngồi xổm một lao đầu nhi, cố gắng nhịn lấy nồi thuốc thang. Lao hán này nhìn qua hơn 70 tuổi. Tóc hắn râu ria hoa râm, mặt hẹp mà nhỏ, như một bàn tay lớn như vậy. Người này chính là Dư Bắc Huyết. Giờ phút này dung mạo là hắn diện mục thật sự. Dư Bắc Huyết gặp hắn trở về nói mau nói, dò xét như thế nào. Trần Nam Huyết ủ rũ nói đừng nói nữa, vận khí không tốt, bại lộ. Ta thật vất vả chạy trốn. Dư Bắc Huyết nghe bỗng nhiên đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Trần Nam Huyết đạo, ta cái kia điếc nhi từ đâu? Trần Nam Huyết đạo, người cái kia điếc nhi tử, hắn cũng bị phát hiện. Ta bỏ chạy sau đợi hắn nửa ngày, không gặp hắn trở về, hoặc là bị giết, hoặc là chính là rơi vào tay địch. Chương 1783. Không ngừng khôi phục 3 chương 1783 không ngừng khôi phục 3 Dư Bắc Huyết nghe chút vừa đau vừa tức. Hắn một trưởng liền hướng Trần Nam Huyết đánh tới. Đồng thời Dư Bắc Huyết mắng, ngươi cái này chết thái giám liền người tự tiện chủ trương mang theo ta điếc nhi tử ra ngoài dò xét gió. Ta nói các loại huyết tổ thanh tỉnh sau để huyết tổ định đoạn, ngươi lại không nghe. Hiện tại ngươi chạy về tới, lại đem ta điếc nhi tử hố. ngươi trả cho ta nhi tử Dư Bắc huyết công liên tiếp Trần Nam huyết mấy chiêu. Trần Nam huyết tránh đi 2 chiêu, lại cùng hắn qua 2 chiêu. Trần Nam huyết khí nói dừng tay. Dừng tay. Ngươi nhiều như vậy con cái, nhiều năm như vậy gây mấy cái, còn có 4 cái. Ngươi coi như ta như thế một hảo huynh đệ. 70 năm tình nghĩa. Ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta Dư Bắc huyết dừng tay nói ta chính là có 100 đứa con gái, đó là của ta bản sự. Nữ nhân ta nhiều, đó cũng là bản lãnh của ta. Giống ngươi cái này thái giám. Muốn làm nữ nhân muốn có nhi tử cũng là nằm mơ. Ta mỗi một con trai đều là thịt của ta. Trần Nam huyết đạo, ngươi cũng đừng gấp, ngươi điếc nhi tử bắt thành không chết. Nếu như đổi lại ta, ta cũng sẽ bắt cái người sống. Hắn hẳn là bị nắm. Dư Bác huyết đạo, huyết tổ không để cho chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, ngươi lại tự tiện chủ trương. Lần này huyết chủ chỉ sợ lại phải tỉnh. Ngươi bây giờ đi cùng huyết tổ bàn giao đi. Nhìn huyết tổ làm sao trách phạt ngươi. Trần Nam huyết hảo ngôn nói huynh đệ, hai ta mặc dù không phải nhất đường sinh, nhưng là so nhất đường sinh còn thân hơn. Lần này trách ta chủ quan, gây họa. Ngươi theo ta cùng đi gặp huyết tổ. Liền nói ra đi dò xét gió, là hai ta chủ ý dạng này huyết tổ cũng sẽ lưu tình. Cũng không thể đem hai ta đều trừng phạt. Không phải vậy, không người làm việc. Trải qua Trần Nam huyết tội nghiệp liên tục thỉnh cầu, Dư Bác huyết đáp ứng Trần Nam huyết sở cầu. Hai người liền ra bách thảo động, đi vào chỗ sâu nhất một cái hố trước. Hang động này cửa đỏ tươi chói mắt. Động hai bên, tất cả treo một chiếc móng ngựa đèn. Cửa hàng còn trông coi nữ nhân. Nữ nhân này 40-50 tuổi, cũng là một bộ dơ bẩn bộ dáng. Nàng hai tay thăm dò tại trong tay áo, tựa ở bên cạnh cửa trên vách đá mệt mỏi muốn ngủ, toét ra khỏe miệng còn mang theo một sợi nước bọt. Nữ nhân này là Dư Bác huyết nữ nhi, gọi Dư Thiên Thiên. Dư Bác huyết lên tên này, thuận ý nữ nhi ngày sau đẹp như tiên nữ. Kết quả tướng mạo bình thường. Dư Bác huyết tại trên đầu nàng vô một cái, Dư Thiên Thiên giật cả mình tỉnh táo lại. Nàng nói, cha chuyện gì? Dư Bác huyết đạo, huyết tổ có thể tỉnh lại. Dư Thiên Thiên lau chùi một chút khỏe miệng nước bọt nói ta một mực giữ vững tinh thần trông coi. Huyết tổ có hay không tỉnh, bên trong một mực không có bất luận động tĩnh gì. Dư Bác huyết mắng, đánh rắm. Ngươi cho lão tử mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi cũng nhanh ngủ thiết đi. Dư Thiên Thiên liền không dám ở gặm âm thanh. Nam Bác nhị quái nhìn nhau. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Căn này hang đá hình tròn, trên mặt đất phủ kín gia thú. Vách đá cùng đỉnh chóp cũng đều dán gia thú. Tất cả gia thú đều bị bôi nhuộm thành diễm diễm màu đỏ như máu, như dán đỏ tươi giấy dán tường. Trong phòng một góc, có đỏ lên bàn, trên bàn đốt một cây đỏ sát. Màu đỏ ánh nến, càng là bị màu đỏ động thất thêm một loại mê hoặc khó lường tựa như ảo mộng không khí. Thất chính giữa, có một cái giường. Ga giường cũng là màu đỏ như máu. Giờ phút này, trên giường ngồi xếp bằng lấy hai người. Người phía trước, mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm. Trên mặt mang theo một bộ ma quái mặt nạ. Giống như hắn diện mục thật sự. Hắn đặt ở trên gối một đôi tay, bóng ánh tinh tế tỉ mỉ, hoàn như bạch ngọc điêu chắc thành một đôi tay. Rõ ràng là, phục sinh huyết ma. Lúc trước huyết ma thủ trưởng ảm không bóng sáng, bây giờ, lại trong suốt như ngọc. Giờ phút này, huyết ma nhắm mắt lại, không biết là ngủ mất, hay là tiến vào một cái khác thế giới. Huyết ma sau lưng, ngồi thiết diện thần quân. Hiện tại bỏ đi thiết đầu bộ thiết diện thần quân mặc toàn thân áo trắng, trên mặt mang theo một tấm màu đỏ mặt sắt. Hắn áo trắng, tại cái này màu đỏ bầu không khí bên trong, như dòng máu bên trong một đóa thánh khiết bạch liên. Thiết diện thần quân song trưởng chống đỡ tại huyết ma phía sau lưng, đem nội lực liên tục không ngừng đưa vào huyết ma thể nội. Từ khi huyết ma phục sinh, thiết diện thần quân dựa theo Dư Bác huyết biện pháp, mỗi ngày 3 lần cho huyết ma thể nội thâu phát nội lực. Mỗi lần chỉ ít 2 canh giờ, 3 lần chính là 6 canh giờ. Cái này nếu là thường nhân, đã sớm khí lực tổn hại tận lại khó mà đảm nhiệm. Nhưng là thiết diện thần quân bây giờ vô luận là thường hay là nội lực, tốc độ khôi phục kinh người. Hắn hiện tại coi như hao hết tất cả nội lực, nhưng là trong vòng nửa canh giờ, liền lại có thể hoàn toàn khôi phục nội lực. Đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Thiết diện thần quân mỗi ngày không ngừng hướng huyết ma trong thân thể thâu phát nội lực, cái này cây cối hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng. Những chất dinh dưỡng này không ngừng tại huyết ma các vị trí cơ thể tích xúc, từ dưỡng thân thể của hắn, kích hoạt lấy hắn cơ có thể. Bây giờ huyết ma bị tẩm bổ ra thịt như ngọc, hai tay cũng có thể tùy ý nhúc nhích. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể đơn giản mở miệng nói chuyện. Cứ việc như là hài nhi bi bộ tập nói, cứ việc hiện tại còn không thể đi lại, nhưng là cái này đã kỳ tích. Tại tới đây côn luôn trước, huyết ma yếu đuối cực kỳ, mặc dù lúc đều có thể như mới sinh hải nhi bình thường chết yếu. Trải qua thiết diện thần quân mỗi ngày không ngừng thâu phát nội lực, còn có Dư Bác huyết dùng huyết ma lưu lại kỳ pháp, vì đó là kéo dài tính mạng kiện thể, huyết ma rốt cục vượt qua nhất yếu đuối giai đoạn. Máu thân tối say thể ổn định sau, bọn hắn liền đạp vào đến côn luôn dài dằng dặc lữ trình. Bởi vì chỉ có đến côn luôn, huyết ma mới có thể hoàn toàn khôi phục. Huyết ma 200 năm trước, liền là về sau phục sinh sau khôi phục làm xong an bài. Tất cả an bài đều tại cái này Côn Lôn sân trung. Đến Côn Lôn trước, huyết ma còn không thể ngồi dậy, cũng khó mở miệng nói chuyện, còn chỉ có thể thẳng tắp nằm. Nhưng là hắn dùng ngón tay viết xuống diệu kế, chính là phòng ngừa có người đuổi theo. Lâm Ngật bọn hắn cũng bị lừa, khổ đuổi nhiều ngày, kết quả đuổi chính là tên giả mạo. Đến Côn Lôn sau, huyết ma mệnh Trần Nam huyết đi cái kia hàn động bí thất lấy một kiện trọng yếu đồ vật, cho hắn triệt để khôi phục làm chuẩn bị. Huyết ma còn thụ ý Trần Nam huyết lưu một tấm tin, cảnh cáo truy tung giả, cũng làm cho truy tung giả biết, hết thảy đều tại trong trường khống của hắn. Huyết ma đại náo tỉnh lại, hắn đáng sợ trí tuệ cũng bắt đầu vận tác. Chỉ là, hắn hiện tại lúc ngươi thanh tỉnh, cũng lúc ngươi hồ đồ, thậm chí sẽ còn lâm vào mê loạn trong hỗn độn. Đầu não khôi phục còn không phải rất ổn định, mà lại, tư duy của hắn cùng ký ức còn dừng lại tại 200 năm trước. Hiện tại, hắn hay là ở vào khôi phục bên trong. Mấy ngày nay, hắn lại lâm vào trong mê loạn. Cho nên Trần Nam Huyết mới tự tác chủ trương ra ngoài dò xét gió. Nam Bắc Nhị Quái gặp Tiết Diện Thần Quân ngay tại cho huyết tổ thua nội lực, hai người rón rén đi tới gần mà đứng, sau đó bình thanh liễm khí nhìn xem. Hai người chọn vẹn dựng lên một canh giờ, Tiết Diện Thần Quân mới thu trưởng, đình chỉ thâu phát nội lực. Tiết Diện Thần Quân xuống giường, sau đó cũng đứng lặng tại bên giường. Nam Bắc Nhị Quái mắt nhìn Tiết Diện Thần Quân, Nhị Quái thật sự là bội phục Tiết Diện Thần Quân. Nếu như đổi thành người khác, thời gian dài như vậy không ngừng thâu phát nội lực, lực suy chỗ nào còn có thể đứng được ở Tiết Diện Thần Quân không chỉ có thể đứng được ở, mà lại đứng trực tiếp. Tiết Diện Thần Quân nhìn xem huyết ma, ánh mắt tràn ngập kính sợ, cũng mang theo mấy phần si mê. Trong mắt hắn, huyết ma chính là thần. Huyết ma vẫn ngồi xếp bằng ở trung ương, con mắt đóng chặt lại. Nam Bắc Nhị Quái cùng Tiết Diện Thần Quân cứ như vậy lặng lặng đứng lặng tại trước giường, như nhìn chăm chú như thần linh nhìn xem huyết ma. Không biết qua bao lâu, đông dưng, huyết ma cặp mắt kia mở ra. Chương 1784. Ta gọi Tả Triều Dương một chương 1784 ta gọi Tả Triều Dương một huyết ma con mắt, không như máu ma nô một dạng, như xung huyết giống như khiến người ta run sợ đỏ, mà lại lộ ra tàn nhẫn cùng lệ sắc. Huyết ma con ngươi có một sợi nhàn nhạt đỏ, giống như đen bóng chân châu, nhàn nhạt bôi một tầng son phấn đỏ, nhu hòa mà huyền diệu. Cái này khiến huyết ma con ngươi càng lộ vẻ độc nhất vô nhị. Huyết ma mở mắt ra, Thiết Diện Thần Quân cùng Nam Bắc Nhị Quái tranh thủ thời gian quỳ lạy dưới giường. Thiết Diện Thần Quân nói chủ nhân của ta, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nam Bắc Nhị Quái thì càng là kích động run giọng nói, huyết tổ tổ tông, ngươi, ngươi đã tỉnh. Huyết ma thở một hơi, như trong gió khẽ than thở một tiếng. Huyết ma hơi nghiêng lệch đầu lâu, nhìn xem trước giường quỳ ba người, giống như không nhận ra bọn hắn. Trên mặt hắn tấm kia ma mặt thần sắc, đùa cợt chi ý dày đặc. Có lẽ tại đùa cợt đây hết thảy quá mức hoang đường. Nam Bắc Nhị Quái nhìn nhau, chẳng lẽ lần này huyết tổ tỉnh táo lại, đầu não lại ở vào trong mơ hồ? Huyết ma thần chất lúc ngươi thanh tỉnh, lúc ngươi mê loạn, cũng thật làm cho Nam Bắc Nhị Quái vô giải quyết biện pháp. Bọn hắn thật sự là hối hận, lúc trước hẳn là kế hoạch lại chu đáo chút, đem Bắc Cung Vô Dương cũng bắt đến. Dù sao huyết ma là Bắc Cung Vô Dương phục sinh, Bắc Cung Vô Dương định có biện pháp để huyết tổ thần chất hoàn toàn khôi phục bình thường. Huyết ma đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn lại như nữ tử lại như nam nhi, để cho người ta khó phân biệt thư hùng, mà lại thanh âm của hắn như xa xôi hồi âm, giống như xuyên qua 200 năm, tiếng vọng tại trong thạch động này, mà lại hắn nói chuyện cũng như học nói hải nhi mơ hồ không rõ. Tiên hiện tại, tinh tình cũng như thế nào? Chú, vì không đối mọi người đọc tạo thành chứng ngại. Về sau huyết ma nói chuyện biểu đạt, dùng phương thức bình thường. Mọi người biết hắn nói chuyện nói hải nhi học nói bình thường liền có thể. Nam Bắc Nhị Quái tối thở dài khẩu khí, nghe lời này ý, lần này huyết tổ thần chất là rõ ràng. Nhị Quái cũng không dám giấu giếm trước mắt nghiêm trọng thế cục. Dư Bác Huyết dùng ngón tay đầu chọc lấy Trần Nam Huyết một chút, ý tứ Trần Nam Huyết tự tiện chủ trương dò xét phong bạo lộ, liền do hắn vừa đi vừa bày bẩm. Trần Nam Huyết chỉ có thể nhắm mắt nói, huyết tổ lão tổ tông, đông tây hai cửa người mang theo một số đông người ở trong núi bắt đầu tìm kiếm. Bọn hắn lại lục ra được bộ này gần. Ta cùng Dư Bác Huyết lo lắng bị phát hiện, chúng ta không giữ quy tắc kế xuống. Cuối cùng quyết định ta mang theo Bắc Máu Điếc Nhi tử ra ngoài khảo sát. Không nghĩ tới, ra kém con Trần Nam Huyết còn chưa nói chuyện, huyết ma nhẹ nhàng nâng lên một cái trắng sáng như tuyết tay, ra hiệu hắn im ngay. Trần Nam Huyết tranh thủ thời gian im lặng. Huyết ma đạo, nói như vậy, ngươi may mắn chạy về đến. Kẻ điếc bị bọn hắn nắm. Trần Nam Huyết vội nói, huyết tổ lão tổ tông anh minh. Huyết ma cái kia kỳ dị trong con ngươi hiện lên một sợi không nhanh. Huyết ma đạo, vụ đến mức cực điểm. Trần Nam Huyết câm như hến, không dám nói nữa. Huyết ma đạo, có thể tìm thấy được nơi này. Nam Bắc Nhị môn người bản sự không nhỏ, thật sự là xem thường. Bọn hắn hiện tại mở ra màu đen cơ quan. Cơ quan vừa mở, lối vào mấy trượng đều sẽ đổ sụp. Dư Bác Huyết đạo, tổ tông, thủy, chúng ta làm sao ra ngoài? Huyết ma đạo, vậy liền không đi ra. Bu xuẩn như thế, ra ngoài làm cái gì? Các ngươi chết không có gì đáng tiếc, chẳng lẽ còn muốn liên lụy ta lão tổ tông này sao? Huyết ma thanh âm hay là như thế thư hùng khó phân biệt lướt nhẹ như hồi âm. Căn chữ vẫn là mơ hồ không rõ, nhưng là hắn ma mặt đùa cợt thần sắc, có sắc mặt giận dữ. Dư Bác Huyết đạo, thế nhưng là ta cái kia điếc nhi tử huyết ma đánh gây hắn nói chính là bởi vì ngươi cái kia điếc nhi tử bị bắt, cho nên nhất định phải hủy cửa hang. Bởi vì bọn hắn biết dùng ngươi điếc nhi tử làm văn chương, ngươi coi như hắn chết đi, chờ ta triệt để khôi phục thiên hạ, ai có thể làm khó dễ được ta? Dư Bác Huyết chỉ đành phải nói, tuân mệnh. Huyết ma lại đem ánh mắt chuyển hướng Thiết Diện Thần Quân, nhìn xem Thiết Diện Thần Quân, trên mặt hắn vẻ giận dữ biến mất, lại khôi phục như cũ chơi thế đùa cợt nụ cười. Huyết ma đối với Thiết Diện Thần Quân nói, hay là ngươi nghe lời nhất, đi, nhìn xem bọn hắn đem cửa hang hủy. Thiết Diện Thần Quân mới mặc kệ cửa hang hủy như thế nào ra ngoài, hắn nói là. Sau đó Thiết Diện Thần Quân đứng lên, nhìn hằm hằm Nhị Quái nói đi. Thiết Diện Thần Quân từng gặp Nhị Quái tra tấn, trong lòng tràn ngập hận ý, nhưng là Nhị Quái sẽ cái kia đáng sợ sinh tử địch, hắn cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Hiện tại Huyết Ma mới là chủ nhân của hắn, cho nên Thiết Diện Thần Quân cũng không còn kiêng kỵ Nhị Quái. Nam Bắc Nhị Quái đứng lên, theo Thiết Diện Thần Quân ra thạch thất phá hủy cửa hang đi. Ba người sau khi đi, Huyết Ma vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ cũ, hai tay vẫn đặt ở trên đầu gối. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn như mộng nghệ giống như khẽ nói, 200 năm đến, giang hồ không ta, nhưng là ta còn tại giang hồ. Bây giờ, giang hồ ta tái hiện. Làm sao? Thương Hải Tăng Điển, cố nhân đều thành quỷ. Qua một trận trà công phu, đột nhiên một thanh âm vang lên truyền đến. Sau đó toàn bộ địa phủ đều lắc lư mấy lần, như mãnh liệt địa chấn. Nam Bắc Nhị Quái mở ra cơ quan, đem cửa hang hủy. Huy sau, ba người lại trở lại trong thạch thất. Dư Bác Huyết lại đem nấu xong thuốc thang hầu hạ Huyết Ma uống. Huyết Ma đạo, thuốc này chịu hỏa hầu kém mảy may, ảnh hưởng dược lực Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ, ta tận lực. Huyết Ma hiện tại đã biết phục sinh người của hắn là Bắc Cung Vô Dương. Nam Bắc Nhị Quái đã đem liên quan tới Bắc Cung Vô Dương hết thảy đều kỹ càng bẩm báo Huyết Ma. Huyết Ma đạo, cái kia phục sinh ta Bắc Cung Vô Dương, hiếm thấy kỳ tài. Mặc dù quyển tiêu huyết thần ngữ là ta sở hữu, sau đó chuyển thế, vì ngày sau phục sinh ta làm chuẩn bị. Nhưng là trong sách một ít gì đó, ta cũng chỉ là tưởng tượng, chưa thực tiết qua. Mà cái này Bắc Cung Vô Dương, vậy mà đem rất nhiều biến thành sự thật, lại như kỳ tích đem ta phục sinh. Kỳ, các ngươi thật hẳn là đem hắn cũng mang ra từ Vân Cung thoát thân trải qua. Nam Bắc Nhị Quái còn chưa kỹ càng bẩm báo Huyết Ma, bởi vì Huyết Ma sau khi tỉnh lại có quá nhiều tin tức cần biết, cho nên bọn hắn cũng chỉ là chọn trọng yếu bẩm mình. Dư Bác Huyết đạo, huyết tổ, lúc đó tình huống rất phức tạp, chúng ta chỉ có thể mang huyết tổ đi ra, mà lại người này đối với đương kim tướng gia vạn phần trọng yếu, thật sự là khó đem hắn cũng mang ra. Huyết Ma có chút gật đầu nói cái kia, ngày sau ta đi tìm hắn. Nam Bắc Nhị Quái hưng phấn nói, nhìn Huyết Tổ lão tổ tông, sớm ngày khôi phục. Huyết Ma nâng lên một bàn tay, bày một chút, ra hiệu hai người ra ngoài. Nam Bắc Nhị Quái liền đi ra ngoài trước. Trong phòng chỉ chảy máu ma cùng Thiết Diện Thần Quân. Huyết Ma hướng Thiết Diện Thần Quân giỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng câu hai lần, ra hiệu hắn phụ cận. Thiết Diện Thần Quân liền tiến đến Huyết Ma trước mặt, "Huyết Ma đạo, không có máu của ngươi đồng tử ma ảnh, ta khó phục sinh. Ta còn chưa thấy qua ngươi chân dung, hiện tại đem ngươi mặt nạ lấy xuống, để cho ta nhìn xem ngươi." Thiết Diện Thần Quân đối với Huyết Ma có thể nói là tôn thờ. Hắn liền đem trên mặt mặt sắt lấy xuống. Thế là, lộ ra tả triều dương diện mục thật sự. Chỉ là hiện tại khuôn mặt này bên trên mà đầy tinh tế tơ máu, như thần bí mạng nhện bình thường, nhưng là vẫn khó nén sức hắn tuấn lãng chi khí. Huyết Ma cẩn thận chu đáo lấy tả triều dương mặt, trong mắt chớp động lên kỳ diệu quang trạch. Huyết Ma thần ra một bàn tay, khẽ bước tả triều dương gương mặt. Bị Huyết Ma khẽ bước, tả triều dương lập tức cảm giác thể xác tinh thần không gì sánh được hài lòng. Đơn giản chính là một loại cảm giác kỳ diệu khó mà hình dung. Tất cả bi thương, tất cả thống khổ, tất cả nội tâm phân loạn cùng lo nghĩ, giờ phút này đều hóa thành hư không. Nội tâm cũng vô cùng tĩnh yên ổn, như nguyệt quang bên dưới bình tĩnh biển. Huyết Ma ôn nhu nói, ngươi nhất định là một cái không giống bình thường hài tử, nói cho ta biết, ngươi tên gì? Chương 1785. Ta gọi Tả Triều Dương 2. Chương 1785 ta gọi Tả Triều Dương 2. Huyết Ma hỏi Thiết Diện Thần Quân tính danh. Thiết Diện Thần Quân một mặt mờ mịt. Thiết Diện Thần Quân đưa tay vỗ đầu một cái nói, chủ nhân, ta chỉ cần tưởng tượng liền đầu đau một lúc, giống như có đồ vật gì tại ta trong não quấy phá, cho nên ta cũng không biết ta gọi cái gì, ta lại là từ chỗ nào mà đến. Huyết Ma trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Huyết Ma đạo, ta suýt nữa quên mất, ngươi trong não có mấy cây tỏa hồn chi âm, đây là ta lưu lại biện pháp để Nam Bắc hậu nhân không chế Huyết Ma nô. Ta hiện tại còn không thể vận hành chân khí, dạng này ta sẽ đem ngón tay ở trên thân thể ngươi sẽ qua, ngươi thuận tay ta chỉ trải qua địa phương dùng khí du tẩu, nhớ kỹ, vô luận tay ta chỉ là thẳng tắp hay là hòa quyển, ngươi chân khí đều thuận đi, không có khả năng chạy hướng. Cuối cùng tay ta chỉ dừng ở chỗ nào, ngươi liền từ tương phản phương hướng dùng 2/10 khí lực bố một cái. Nghe rõ sao? Thiết Diện Thần Quân gật gật đầu. Huyết Ma liền đình chỉ khẽ bước tả triều dương khuôn mặt, hắn dùng ngón tay từ Thiết Diện Thần Quân vùng đan điền bắt đầu hướng lên huy động. Thiết Diện Thần Quân liền vận khí thuận Huyết Ma thủ chỉ xẹt qua chỗ vận hành chân khí. Huyết Ma thủ chỉ không ngừng dẫn dắt đến Thiết Diện Thần Quân vận khí. Nếu như đường đi có chút chệch hướng, cũng đem tốn công vô ích. Cuối cùng, Huyết Ma thủ chỉ dừng lại tại Thiết Diện Thần Quân thai trái sau. Trong nháy mắt kia, Thiết Diện Thần Quân đưa tay, tại chính mình thai phải giống nhau chỗ đùng bố một cái. Thế là một cây màu xanh sẫm châm từ Thiết Diện Thần Quân thai trái sau phá ra thịt mà ra. Sau đó Huyết Ma lại đưa tay chỉ thả lại Thiết Diện Thần Quân vùng đan điền. Ngón tay hắn lại đang bắt đầu hướng lên trên uốn lượn huy động, Thiết Diện Thần Quân tại hắn dẫn đạo bên dưới tiếp tục vận hành chân khí. Lần này, Huyết Ma thủ chỉ dừng ở Thiết Diện Thần Quân cái hót chỗ, Thiết Diện Thần Quân liền tại trên chăn gỗ. Thế là một cây châm liền từ hắn cái hót bay ra. Huyết Ma rối xoay tay lại, hắn nói, thiếu đi hai cây tỏa hồn châm, đầu của ngươi đau nhức liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Hiện tại ngươi có thể suy nghĩ. Thiết Diện Thần Quân liền bắt đầu hồi ức, quả thật, lần này đau đầu giảm bớt, mà lại, tư duy cũng rõ ràng rất nhiều. Thế là đã từng trong đầu những cái kia để hắn vô tự khốn hoặc hắn những hình ảnh kia bắt đầu không ngừng rõ ràng, đồng thời tổ hợp. Hán, đến từ Tử Trúc Lâm. Hán, gọi Tả Triều Dương. Mẹ của hắn là Tả Tinh Tinh, đúng rồi, hắn còn có một người ca ca, là Lâm Mật. Mà lại, hắn cũng nhớ tới Lý Thập Ngũ. Cũng nhớ tới Lý Thập Ngũ đánh lén tình hình của hắn. Mẹ khuôn mặt, bao quát Lâm Mật cùng Lý Thập Ngũ khuôn mặt, cũng đều từ từ cụ thể hiện lên ở trong đầu hắn. Thiết Diện Thần Quân toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên kích động hướng Huyết Ma đạo, chủ nhân, ta gọi Tả Triều Dương. Tả Triều Dương âm thanh kích động quanh quẩn ở trong thạch thất. Huyết Ma đạo, Tả Triều Dương, tên rất hay. Tả Triều Dương, nam nhi tốt. Tả Triều Dương nói, chủ nhân, ta nhớ tới mẹ ta, ca ca ta, còn có đánh lén cựu nhân của ta. Nhưng là, còn có chút sự tình, ta vẫn là nghĩ không ra. Huyết Ma bình tĩnh nói, có hai cái nguyên nhân. Một, ngươi tu luyện Huyết Ma công. Ngươi tu luyện kết quả, đối với ngươi đầu não tạo thành nhất định ảnh hưởng. Có đôi khi, ngươi sẽ cảm giác hỗn loạn. Thứ hai, là bởi vì ngươi trong não còn có tỏa hồn châm. Bọn hắn nhiễu loạn lấy trí nhớ của ngươi, cho nên ngươi nhất thời khó nhớ lại hết. Cái này cần thời gian. Về sau, ngươi sẽ nhớ lại càng nhiều. Tả Triều Dương nói khẽ, chủ nhân, ta muốn gặp mẹ của ta. Huyết Ma đạo, về sau, ngươi gặp được. Mặc kệ là của ngươi thân nhân, hay là người yêu, hay là cửu nhân vẫn là bằng hữu, ngươi muốn gặp đều sẽ nhìn thấy. Ta trước lấy ngươi trong não hai cây tắc linh hồn trầm. Ngay sau, ta còn muốn đưa ngươi trong não còn lại mấy cây đều lấy. Ngươi có biết vì sao? Tả Chiêu Dương nói không biết. Huyết ma đạo, ta lúc đầu cho là băng phong trăm năm liền sẽ ra một cái huyết đồng ma ảnh, ta liền có hy vọng phục sinh. Không nghĩ tới 200 năm a, có lẽ đây là thượng thiên an bài đi. Chỉ vì để cho chúng ta ngươi, cũng chỉ vì để ngươi chờ ta. Không có ngươi, liền không có ta. Không có ta, liền không có ngươi. Hai chúng ta là chặt chẽ tương liên. Trên người của ta trải rộng chân khí của ngươi, mà trong mắt ngươi còn lưu lại ta thân ảnh. Cho nên ta không hy vọng ngươi làm ta khôi lỗi. Ta hy vọng ngươi làm thân nhân của ta, làm ta đắc lực nhất giúp đỡ, giúp ta hoàn thành 200 năm trước ta chưa hoàn thành nguyện vọng. Tả Chiêu Dương nói, chủ nhân, ngươi có cái gì nguyện vọng? Huyết ma theo dõi hắn con mắt nói, đem giang hồ biến thành máu ngục, đem thế gian biến thành ma ở giữa, nô dịch các phái, thiên hạ vì ta độc tôn, thế gian không người tranh phong, liền ngay cả hoàng đế cũng làm cho hắn không làm gì được ta. Tả Chiêu Dương nghe lời này, đỏ mắt tỏa ánh sáng, gương mặt tràn ngập tà cùng nhiệt. Tả Chiêu Dương nói đối với, giết, 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 ai dám không theo, lấy đầu của hắn, nhất là hòa thượng đều muốn giết hết, đem biển cả biến thành huyết hải. Ta cùng chủ nhân tại huyết hải bên cạnh dạo bước, Tả Chiêu Dương mãnh liệt ý niệm giết chóc, để huyết ma rất hài lòng. Huyết ma cười, hắn ma mặt giờ phút này tràn ngập trí tà thần sắc. Đối với, đem biển cả biến thành huyết hải, đem nhân gian biến thành máu ngục, bởi vì chúng ta là ma, một ngày thành ma, cả đời là ma. Nói đến đây, huyết ma lại duỗi ra nhẹ tay phủ Tả Chiêu Dương hai gò má, nói, nếu có người ngăn cản chúng ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Tả Chiêu Dương chém đinh chặt sắt nói, giết. Huyết ma đạo, nếu như ngăn cản người của chúng ta là thân nhân ngươi, mẹ ngươi, hoặc là huynh đệ tỷ muội của ngươi, người yêu của ngươi, ngươi lại sẽ làm như thế nào? Tả Chiêu Dương nói, ta sẽ để cho bọn hắn cũng hiệu chung chủ nhân, không thể để cho ảnh hưởng người khác đại nghiệp. Huyết ma đạo, nếu như bọn hắn không đâu? Tả Chiêu Dương hoang mang, giống như tự nói giống như nói, bọn hắn không, bọn hắn không, ta nên làm như thế nào? Huyết ma thần tình lại biến trở nên băng lãnh. Huyết ma đạo, đây cũng là ta vì sao không có đưa ngươi trong nao tỏa hồn châm đều lấy ra nguyên nhân, chờ ngươi nghĩ kỹ đáp án, ngươi lại nói cho ta biết đi. Tả Chiêu Dương đang muốn nói cái gì, huyết ma khẽ bước tay của hắn trở xuống, cái này khiến Tả Chiêu Dương thất vọng mất mát. Huyết ma đạo, ta rất mệt mỏi, ta cần nghỉ ngơi. Ngươi ra ngoài đi, suy nghĩ thật kỹ, đã có thể nghĩ ngươi qua lại, lại có thể nghĩ vừa rồi vấn đề, mà ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ. 200 năm a, rất nhiều chuyện cần ta hảo hảo nghĩ, nhất là ta như thế nào đối mặt thế giới này, như thế nào đối mặt thế giới này. Câu nói này hàng nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có huyết ma chính mình có thể chân chính thể vị. Tả Chiêu Dương không dám vi phạm huyết tổ, hắn liền đeo lên mặt nạ, cung kính rời khỏi. Tả Chiêu Dương đi ra, đóng cửa lại. Tả Chiêu Dương nhìn thoáng qua ngồi tại cửa ra vào Dư Thiên Tiên, hắn nói, huyết tổ có việc, lập tức gọi ta. Dư Thiên Tiên đạo, cái này còn cần ngươi nói, chúng ta Nam Bắc hậu nhân, đối với huyết tổ na thế nhưng là. Dư Thiên Tiên lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Tả Chiêu Dương tay chụp ở cổ nàng, để nàng nói không ra lời, cũng thở không ra hơi. Tả Chiêu Dương một đôi huyết mục cũng biến thành để cho người ta không rét mà run. Hắn dùng thanh âm băng lãnh đối với Dư Thiên Tiên đạo, Nam Bắc nhị môn chỉ là nô tài, mà ta là huyết tổ thân nhân, biết không? Dư Thiên Tiên nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Tả Chiêu Dương lại nói, cho nên về sau nói chuyện với ta phải giống như đối đãi chủ nhân một dạng tôn trọng. Nếu như ngươi không vẫn, liền đem ta lời này đều chuyển cáo cha ngươi. Trong mắt ta, hắn cũng là nô tài. Chương 1786. Khôi phục năm thành một. Chương 1786 khôi phục năm thành một. Cầu nguyện phiếu. Dư Thiên Tiên bị Tả Chiêu Dương bóp lấy cổ, mặt đều xanh tím, đầu lưỡi đều phun ra. Nàng hoảng sợ không thôi, sợ Tả Chiêu Dương phát lực cắt đứt cổ của nàng. Cho nên vô luận Tả Chiêu Dương nói cái gì, nàng đều cực lực gật đầu. Giờ phút này Tả Chiêu Dương ở trong mắt nàng, là chưa bao giờ có đáng sợ. Tả Chiêu Dương lúc này mới buông tay ra. Dư Thiên Tiên xoay người ho khan. Tả Chiêu Dương lại không để ý đến nàng, quẹo vào một đầu sơn động mà đi. Đi ngang qua một cái thạch thất, hắn nghe được bên trong truyền đến Nam Bắc nhị quái thanh âm. Dư Bác Huyết mang theo đoán giận đối với Trần Nam Huyết đạo, hiện tại cửa hàng cũng phá hỏng, ta càng cứu không ta cái kia điếc con trai. Nếu như không phải ngươi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trần Nam Huyết đạo, tự tiện chủ trương ra ngoài dò xét rõ là của ta sai lầm. Cửa hàng bị phong là huyết tổ ý tứ. Huyết tổ cũng đã nói, bọn hắn chắc chắn dùng ngươi cái kia điếc nhi tử làm văn chương. Huyết tổ là bậc nào trí tuệ, nhất định là sẽ không sai. Nếu như cứu ngươi nhi tử, vậy liền rơi vào bẫy. Ngươi coi như chưa từng có đứa con trai này đi. Dù sao con trai của ngươi nữ nhiều. Trở về Trung Nguyên, ta định cho ngươi lại mấy cái mỹ mạo nữ nhân. Ngươi không phải đối với Tần Quảng Mẫn hồ ly lẳng lơ kia tinh muội tử nhớ mãi không quên sao? Đợi huyết tổ khôi phục, trở lại Trung Nguyên, nàng chính là trên giường ngươi đồ chơi, để nàng cho ngươi thêm sinh hai đứa con trai, hắc hắc phá hủy cửa hàng, là huyết ma mệnh lệnh, Dư Bác Huyết cũng không dám lại chỉ trích. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại, bọn hắn muốn làm, chính là toàn lực trợ huyết tổ khôi phục. Nhị quái nói chuyện đều bị Tả Chiêu Dương nghe được. Tần Quảng Mẫn ba chữ này để Tả Chiêu Dương giật mình, rất quen thuộc danh tự a. Thế là Tả Chiêu Dương liền đứng ở nguyên địa vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đầu, cố gắng nghĩ đến Tần Quảng Mẫn là ai. Hiện tại Tả Chiêu Dương trong nao thiếu đi hai cây tỏa hồn châm, muốn sự tình mặc dù đầu còn đau nhức, nhưng là có thể chịu được. mà lại thiếu đi hai cây tỏa hồn châm đối với hắn hồi ức quấy nhiễu cũng giảm bớt. Thế là trải qua Tả Triều Dương khổ tưởng, Tần Quảng Mẫn dung nhan xuất hiện trong đầu. Sau đó hắn liền nhớ tới năm đó Tần Quảng Mẫn dùng thương đâm xuyên hắn, đem hắn nắm chặt đến Phiêu Hoa Sơn trang bên ngoài, muốn giết hắn, mà mẫu thân đau khổ cầu xin Tần Quảng Mẫn tình hình. Bây giờ muốn lên, đối với Tả Triều Dương tới nói, vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tả Triều Dương song quyền không khỏi nắm chặt, cặc cặc rung động. Tả Triều Dương lẩm bẩm, "Cả lăng, năm đó Phiêu Hoa Sơn trang một trận chiến, ta gặp đại đủ. Ta phải gấp bội hoàn trả a." Sau đó Tả Triều Dương đi thẳng về phía trước, đi vào một cái rét lạnh hắc ám trong động. Sau đó hắn nhắm mắt lại, lột ngồi chung một chỗ trên đá. Đã từng, hắn một mực không nhiều, chính mình từ chỗ nào đến, chính mình là ai. Lúc trước, hắn rốt cục có đáp ứng. Tả Triều Dương không vừa lòng tại chỉ nhớ những này, hắn đem chính mình ẩn vào trong hắc ám, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến huynh trưởng Lâm Mật, cũng tiếp tục nhớ lại đã từng qua lại. Hôm sau, Dư Bác Huyết Điếc Nhi tử thừa dịp đi cơ hội đem chồng coi đả thương bỏ chạy. Đương nhiên, đây hết thảy đều là kín đáo an bài tốt. Kẻ điếc bỏ chạy sau, trước chưa trở về. Hắn vẫn rất nhạy bén, hắn trước bắt con thỏ hoang tìm cái địa phương nướng lên ăn. Ăn xong hắn liền đang tìm cái hốc cây đi ngủ. Ngày thứ hai, hắn lại đang trong núi loạn chuyển hơn một canh giờ. Sau đó mới lén lén lút lút đến địa cung lối vào. Kết quả, lối vào đã đổ sụp. Đem cửa hang chắn cực kỳ chặt chẽ, đừng nói người, chính là con chuột cũng khó đi vào. Đây thật là vượt quá kẻ điếc ngoài ý muốn, hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lần này hắn lại khó trấn định. Hắn kích động đánh lấy bị phá hỏng cửa hang, trong miệng phát ra a a o o tiếng thê, như một cái bị ném bỏ hải tử. Đánh thật lâu, kêu la thật lâu, tốn công vô ích. Cuối cùng kẻ điếc chỉ có thể rời đi trước. Hắn sau khi rời đi, hai bóng người lần lượt xuất hiện tại bị ngăn chặn cạnh cửa hang. Hai người đều che mặt, trên thân cũng treo chút cây cỏ dây leo tiến hành ngụy trang. Hai người kia, một cái là Đông Môn Thiết Hồ, một cái là Lâm Ngật. Bọn hắn một mực âm thầm truy tung kẻ điếc. Đông Môn Thiết Hồ kiểm tra một chút đổ sụp cửa hang đối với Lâm Ngật đạo, hang động này là mới sập. Lâm Ngật đạo, xem ra chúng ta kế bị huyết ma khám phá. Hiện tại không biết bọn hắn là thay chỗ ẩn thân, hay là chỉ là chặn lại cửa hang. Nếu như chỉ là chặn lại cửa hang, vậy nói rõ, còn có đường ra. Đông Môn Thiết Hồ hoàn toàn tán đồng Lâm Ngật suy đoán, hắn nói chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm cái này kẻ điếc, nếu như có khác chỗ ẩn thân, hắn hẳn phải biết. Nếu như lại không chỗ ẩn thân, nếu hắn là Nam Bắc Nhị Quái Nhi tử, Nhị Quái sẽ không bức bỏ con của mình. Lâm Ngật từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Bất quá trong lòng hắn muốn, coi như Nam Bắc Nhị Quái không bức bỏ con trai mình, cái kia huyết ma chắc chắn vô tình bức bỏ cái này kẻ điếc. Cái này huyết ma, thật sự là rất khó khăn đối phó. Mỗi một bước lưu tính đều đổi tại bọn hắn đằng trước. Đông Môn Thiết Hồ tiếp tục theo dõi kẻ điếc, Lâm Ngật tiên trở lại doanh địa an bài bố trí. Bởi vì hôm nay một nhóm người khác cũng đem đến nơi đây cùng bọn hắn hội hợp. Lâm Ngật trở lại doanh địa, Cửa Đông Tinh cùng Bạch Mai bọn hắn cũng mang một nhóm người khác tới đây hội hợp. Bọn hắn lại dựng lên mấy cái lều trướng, doanh địa cũng lớn hơn. Lâm Ngật cho bọn hắn phân công nhiệm vụ, liền đi Đông Môn Trừng trong trướng thăm viếng. Trải qua Phương Thanh Vân cứu rút, Đông Môn Trừng hiện tại tạm thời bảo vệ mệnh, nhưng là vẫn lâm vào trong hôn mê. Sắc mặt cũng trắng bệnh như một tấm giấy trắng, thân thể còn nhẹ đánh nhẹ lấy bệnh sốt rét. Đông Môn Sơn canh giữ ở hắn trước mặt. Lâm Ngật đi vào Phương Thanh Vân trong trướng, Lâm Ngật đạo: "Tiên sinh, Đông Môn Trừng tình huống như thế nào?" Phương Thanh Vân nói 3 ngày sinh tử quan, nếu như gắng gượng qua 3 ngày, hắn liền không sao. Không chịu nổi, đó cũng là mệnh số của hắn. Lâm Ngật hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Đông Môn Trừng có thể chịu nổi. Phương Thanh Vân nói: "Nghe nói các ngươi cố ý thả cái kia kẻ điếc, hiện tại nhưng tại tiến triển." Lâm Ngật đạo: "Ta cùng Cửa Đông đại nhân theo dõi lấy hắn, về sau hắn trở lại ẩn tàng, kết quả cửa hang bị hủy. Hiện tại Cửa Đông đại nhân cùng tiểu đồng tử bọn hắn tiếp tục theo dõi. Ta trở lại thăm một chút." Phương Thanh Vân thở dài: "Huyết ma thật là khó đối phó a." Lâm Ngật đạo: "200 năm trước, huyết ma băng phong chính mình trước liền có thể đem thân hậu sự an bài như vậy kỹ càng kín đáo. Há lại chỉ có từng đó là khó đối phó. Nó trí tuệ siêu quần, hiếm thấy trên đời." Phương Thanh Vân nhìn ra được Lâm Ngật có chút hề bài. Hoàn toàn chính xác, tại siêu phàm trí tuệ trước mặt, liên tục thất bại, thật có thể đả kích một người lòng tin. Phương Thanh Vân nói phàm là tu luyện huyết ma người, thần chất đều khác hẳn với thường nhân. Huyết ma càng là sáng tạo huyết ma công người, là ma trong ma. Tiểu Lâm tử, có thể hay không hắn cũng là một người điên. Chỉ là một cái đặc biệt. Một cái trí tuệ siêu quần tiên điên. Bởi vì ta cảm giác, người bình thường, thật sự là khó hắn chảy máu ma công dạng này chỉ tà biến thái chi công Lâm Ngật đạo. Tiên sinh, thật có khả năng à. Ta hiện tại đối với cái này huyết ma càng phát ra tràn ngập tò mò. Thật muốn chiếu cố hắn. Phương Thanh Vân nói há lại chỉ có từng đó ngươi muốn sẽ hắn, ngay cả ta cái này thế ngoại người, cũng muốn gặp biết giang hồ này trước tiền bối à. Hoàn toàn chính xác, Phương Thanh Vân cứ việc lớn tuổi, nhưng là tại huyết ma trước mặt, hắn thật sự là tiểu bối. Lúc này tiểu đồng tử trở về, hắn bẩm báo Lâm Ngật đạo, Lâm Vương. Cửa Đông đại nhân để cho ta trở về nói cho ngươi, cái kia kẻ điếc căn bản cũng không biết mặt khác chỗ ẩn thân. Hiện tại Cửa Đông đại nhân chuẩn bị làm bộ truy sát cái kia kẻ điếc, cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Có lẽ có thể bức Nam Bắc Nhị Quái đi ra cứu hắn. Lâm Ngật đạo, liền theo Cửa Đông đại nhân kế sách, hiện tại truyền lệnh, trừ người lưu thủ, đều đi truy sát cái kia kẻ điếc. Tiểu đồng tử nói là. Chương 1787. Khôi phục năm thành 2 chương 1787 khôi phục năm thành 2 cầu nguyện phiếu thế là đối với kẻ điếc theo dõi, bắt đầu biến thành truy sát. Đương nhiên, truy sát là hư, thực là dẫn Nam Bắc Nhị Quái đi ra cứu người. Coi như cùng kẻ điếc liên hệ, bọn hắn cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng là Đông Môn Thiết Hồ kế sách này cũng là không thu hoạch được gì. Liên tiếp mấy ngày, kẻ điếc đang không ngừng trong đuổi giết cũng bị lấy hết tội. Hắn cánh tay bị đánh gãy, tay bị chặt rơi một cái, lỗ tai bị gọt sạch một cái, trên thân càng là nhiều chỗ đao kiếm tổn thương. Kẻ điếc hốt hoảng bỏ chạy bên trong, trước dùng ám hiệu phát ra cầu cứu, cuối cùng tiếp cận sụp đổ dứt khoát lên tiếng kêu khóc. Kết quả, không người cứu hắn, cũng không có người liên hệ hắn. Một khắc này kẻ điếc ý thức được, ngay cả cha cùng các huynh đệ cũng mặc kệ hắn, chính mình triệt để bị ném bỏ. Nhưng là bản năng cầu sinh hay là khu xử hắn không ngừng trốn. Ngay tại kẻ điếc lảo đảo chạy đến một đầu đóng băng bờ suối chảy, nằm ngoài bờ sông đang muốn phá băng tìm nước uống thời điểm, người truy sát lần lượt hiện thân. Đông Môn Tinh, Đông Môn Tương, Đông Môn Sơn, Bạch Mai, Tuân Lạc, còn có Đông Môn nhà tầm 10 tên cao thủ. Trong đó không có Lâm Ngật cùng Đông Môn Thiết Hồ. Giờ phút này hai người tại doanh địa. Kế này thất bại, kẻ điếc cũng liền lại không bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Đông Môn Thiết Hồ cũng ra lệnh, kết thúc. Đông Môn nhà người dẫn theo đao kiếm, từng cái sắc mặt tràn ngập hận ý cùng sát ý, đem kẻ điếc vây lên. Bởi vì Đông Môn chừng 2 ngày trước chết, hắn cuối cùng chưa chịu nổi. Hiện tại, Đông Môn nhà người chuẩn bị là Đông Môn chừng báo thủ. Kẻ điếc lão đạo đứng lên. Hắn bởi vì mấy ngày liền đào vòng, hai mắt vằn vện tiêm máu, toàn thân cũng trải rộng vết máu. Lâm vào đông tây hai cửa người bây quanh, kẻ điếc kinh hoàng thất thố. Hiện tại, hắn không đường có thể trốn. Đông Môn Tinh theo dõi hắn, dùng thanh âm băng lãnh nói: "Ta biết ngươi là kẻ điếc, cũng là câm điếc, nhưng là ta vẫn còn muốn nói với ngươi, ta chừng ca chết. Các ngươi Nam Bắc nhị môn người, cũng phải có một cái đền mạng." Đông Môn Tinh nói xong, Đông Môn nhà mấy cái huynh đệ, bao quát Bạch Mai riêng phần mình phát ra gầm lên giận dữ, sau đó vung đao kiếm liền hướng kẻ điếc nào tới. Cuối cùng kẻ điếc chết tại Đông Môn các huynh đệ loạn kiếm phía dưới. Giết kẻ điếc, đông tây hai cửa người trở về phục mệnh. Lâm Ngật, Đông Môn Thiết Hồ cùng Phương Thanh Vân ba người đang ngồi ở doanh địa phụ cận một ngọn núi tuyết chi đỉnh. Trên đỉnh núi tuyết để đó một cái bàn nhỏ, bên cạnh bàn ba cái tiểu băng ghế. Trên bàn để đó ba cái bát rượu, dưới bàn để đó vài hũ rượu. Thân ở núi tuyết chi đỉnh, sơn phong lạnh thấu xương. Thổi ba người quần áo phân phật. Bởi vì Đông Môn chứng chết, Đông Môn Thiết Hồ trong lòng bị thương. Hắn một bát tiếp lấy một bát uống rượu, cũng không nói chuyện. Đến tận đây, hắn đã chết con trai, một người cháu. Lâm Ngật cùng Phương Thanh Vân có thể thể vị tâm tình của hắn, nhưng cũng khó có thể bình an an ủi hắn, chỉ có bồi tiếp hắn uống rượu. Đông Môn Thiết lại uống cạn một bát, sau đó mở miệng nói: "Ta thân là đường triều thứ nhất bát, tự nhiên ngay cả huyết ma bóng dáng cũng khó khăn bát. Còn tống táng một người cháu." Lâm huynh đệ, Phương tiên sinh, ta còn mặt mũi nào? A Lâm Ngật cũng bưng lên một chén rượu uống, tâm tình của hắn cũng rất phiền muộn. Lâm Ngật đạo: "Đông Môn đại ca, không phải ngươi vô năng, chỉ là huyết ma quá lợi hại. Hắn nhưng là sáng chế huyết ma công người, cho nên cùng hắn có nhau, cũng không thể nóng lòng cầu thành. Cho nên đại ca không cần nội trí. Chúng ta sẽ tìm được bọn hắn." Phương Thanh Vân mở miệng nói: "Ai, ta vốn cho rằng ta hiểu rõ cái này Côn Lôn, có thể giúp các ngươi. Nhưng là ta ha không biết huyết ma năm đó liền giấu ở Côn Lôn. Hắn cũng là cực kỳ giải Côn Lôn." Lâm Ngật đạo: "89/10, huyết ma còn ẩn thân ở nơi đó. Chỉ là hắn đem cửa hang hủy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, tìm tới cái thứ hai lối ra. Chúng ta người cũng không nhiều, cho nên bước kế tiếp, chúng ta cũng là không đi, ngay tại khu vực này tìm." Lúc này Đông Môn Tinh leo lên núi tuyết. Hắn bẩm báo nói: "Cha, Lâm Vương, kẻ điếc đã bị chúng ta giết. Làm sao bây giờ?" Đông Đệ Thiết Hồ nhìn xem Lâm Ngật, hắn cũng đồng ý Lâm Ngật phán đoán, huyết ma vẫn giấu chỗ cũ. Lâm Ngật liền đối với Đông Môn Tinh nói: "Huyết ma 89/10 còn giấu ở chỗ nào? Cửa hang bị hủy, nhất định có khác đường ra. Tổ chức nhân thủ, ngày đêm không ngừng tìm kiếm. Ta cũng không tin hắn có thể cả một đời không ngoi đầu lên." Đông Môn Tinh nói là. Sau đó hắn quay người mà đi. Đông Môn Tinh về phía sau, Phương Thanh Vân cũng đứng dậy, hắn nói: "Ta cũng đi địa phương kia tìm." Nói đi Phương Thanh Vân phát ra hét to một tiếng, rất nhanh, Phương Thanh Vân ứng nhi bay tới. Phương Thanh Vân lướt lên lưng chim mừng, sau đó hướng phía đó mà đi. Lâm Ngật biết Đông Môn Thiết Hồ trong lòng bi thống, mấy ngày nay cũng không nghỉ đứng tốt, liền đối với hắn nói: "Đông Môn đại ca, ngươi về trong trướng nghỉ ngơi, ta đi trước tìm." Nói đi Lâm Ngật lướt xuống núi tuyết mà đi. Lâm Ngật hiện tại có một loại dự cảm, huyết ma chỉ sợ là muốn khôi phục. Cũng liền tại ban đêm hôm ấy, huyết ma bị Thiết Diện Thần Quân cẩn thận từng ly từng tí như nâng hy thế chi bảo ôm đi ra gian kia tràn ngập mê hoặc không khí màu đỏ thạch thất. Huyết ma hai tay ôm lấy Tả Triều Dương cổ, chân vô lực đứng thẳng lôi kéo. Nhưng là trong mắt của hắn, phóng xuất ra kỳ dị quang mang. Bởi vì rất nhanh hắn ngủ say hai chân liền có thể hành động tự nhiên, hắn nói chuyện cũng sẽ càng thêm lưu loát. Huyết ma sau lưng đi theo Nam Bắc nhị quái, nhị quái giờ phút này tâm tình cũng là vô cùng kích động. Trần Nam Huyệt còn bưng lấy một cái vết dỉ loang lổ hộp sắt, hộp sắt này chính là từ đặt huyết ma băng thi hàn động trong bí thất mang tới. Trong hộp sắt là vật gì Nam Bắc nhị quái cũng không biết. Nam Bắc nhị quái sau lưng đi theo Dư Nhị Tiên, Dư Thiên Tiên, còn có Trần Nam Huyết chất nhi Trần Phụ. Căn cứ huyết ma chỉ dẫn, Tả Triều Dương ôm hắn đi vào một cái âm hàn trong hang đen kịt. Hang động này chính là Tạ Triều Dương mấy ngày trước đây ngột ngồi trở lại ước cái chỗ kia. Sau đó Nam Bắc nhị quái cũng tiến vào. Hai người ba cái con cháu canh giữ ở ngoài động. Dư Bác Huyết cầm bó đuốc, đem cái này hàn động chiếu sáng. Huyết Ma mở miệng nói chuyện, hắn bây giờ nói chuyện so mấy ngày trước đây ấn định chữ muốn rõ ràng nhiều. Huyết Ma đạo: "Bên phải cái kia ba khối thạch, đem ở giữa tảng đá rời đi." Dư Bác Huyết liền đem ở giữa khối kia chậu rửa mặt lớn tảng đá chuyển qua một bên. Nhưng là thạch hạ cái gì cũng không có. Huyết Ma lại nói: "Bên trái hai khối thạch, chuyển động cái kia hòn đá nhỏ." Dư Bác Huyết liền căn cứ Huyết Ma mệnh lệnh, chuyển động bên trái khối kia hòn đá nhỏ. Thế là bên phải rời đi tảng đá trên mặt đất hang khối tiếp theo, hang chốt như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Huyết Ma đối với Dư Bác Huyết nói: "Còn muốn ta nói sao?" Dư Bác Huyết lập tức minh bạch, hắn đi qua đưa tay đi vào, sờ đến một cái cơ quan, sau đó hắn vặn cái kia cơ quan. Thế là bên cạnh một khối khác tảng đá lớn phát ra tiếng vang, chậm rãi rời đi, một cái cửa hang hiện lộ ra. Đồng thời, một cỗ màu trắng ẩm ướt nhiệt khí cũng từ hang động này đổ ra. Huyết Ma lại mở miệng nói, phía trước chiếu sáng. Nam Bắc Nhị Quái thật sự là không nghĩ tới, nơi này lại còn có bí mật. Bọn hắn bậc cha chú cũng chưa từng nói lên, chỉ là để bọn hắn bảo vệ tốt động phủ này. Nói huyết tổ phục sinh, đến ở chỗ này khôi phục. Xem ra, bọn hắn bậc cha chú cũng không biết bí mật này, chỉ có huyết tổ một người biết. Dư Bác huyết thấu qua màu trắng nhiệt khí, nhìn thấy cửa hang có thềm đá kéo dài xuống. Thềm đá đều ướt nhẹp, đồng thời nóng hôi hổi, như suối nước xối qua. Dư Bác huyết liền giơ bó đuốc thuận thềm đá xuống. Tả Triều Dương ôm Huyết Ma cũng sau đó từ từ đi xuống. Trần Nam huyết theo sát phía sau bọn họ. Hiện tại Nam Bắc Nhị Quái, bao quát Tả Triều Dương, đều rất muốn biết phía dưới này là cái gì. Chương 1788. Khôi phục 5 thành 3 chương 1788 khôi phục 5 thành 3 Dư Bác huyết thuận lối thoát đến tận dưới đáy, màu trắng nhiệt khí càng là dày đặc tràn ngập. Xuyên thấu qua nhiệt khí Dư Bác huyết nhìn thấy một cái đầm nước. Đầm nước nhiệt khí lượn lờ bốc lên. Dư Bác huyết lúc này mới chợt hiểu minh bạch, nguyên lai đây là một cái dưới đất suối nước nóng. Đầm nước này nước còn có chút dập dờn, nói rõ dưới đầm nước đang lưu động. Sau đó Tả Triều Dương ôm Huyết Ma cũng đi xuống. Trần Nam huyết cũng ôm cái kia dị xét hộp sắt xuống tới. Hắn cũng thật không nghĩ tới, dưới đất này lại có một cái thần kỳ suối nước nóng. Huyết Ma đối với Tả Triều Dương đạo, đem ta đổ nước trong đầm. Tả Triều Dương ôm Huyết Ma đi đến đầm biên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Huyết Ma để vào trong đầm. Huyết Ma phát ra một tiếng hài lòng rên rỉ, hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động nước đầm, đến đầm trung ương. Hắn trừ cổ trở lên, thân thể còn lại bộ vị đều không có vào trong nước. Huyết Ma đầu hơi giơ lên, tóc cũng tại mặt đầm tản ra. Phản phất trên mặt nước tung bay một tấm ma quỷ khuôn mặt. Huyết Ma đối với Trần Nam huyết đạo, gãy hộp ba cái tinh điểm, tả hữu bên trong tất cả dùng sức chút một chút. Trần Nam huyết giơ lên hộp sắt, nhìn thấy hộp sắt dưới đáy có ba cái lồi ra điểm. Trần Nam huyết liền dựa theo Huyết Ma nói tới trước tả hữu tất cả dùng sức ấn vào, sau đó lại đang ở giữa điểm lồi bên trên nhấn một chút. Sau đó Trần Nam huyết lại mở ra hộp sắt. Lần này hộp sắt tùy tiện liền mở ra. Trong hộp sắt có ba cái bát trà lớn bóng, giống như thực vật đoàn thành hình tròn, đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trần Nam huyết hiếu kỳ, cũng không biết cái này ba cái bóng để làm gì. Huyết Ma đối với hắn nói đem cái này ba cái bóng bằng vào ta làm trung tâm, hiện lên tam giác vị trí buông xuống trong ao. Trần Nam huyết liền chiếu Huyết Ma nói làm, đem ba cái bóng buông xuống trong đầm. Ba cái bóng lơ lửng ở nóng hôi hổi trên mặt nước đồng bền khẽ độc lấy. Qua một trận trà công phu, ba cái bóng từ từ nở rộ ra. Cuối cùng vậy mà nở rộ như mặt dù giống như lớn. Nguyên lai là ba đóa kỳ dị đóa hoa. Thấm nước sau, ba đóa hoa có màu sắc, một đóa huyết hồng, một đóa xanh biếc, một đóa xanh thẳm. Riêng phần mình giãn ra ở trên mặt nước. Ba đóa hoa giống như liên phi liên. Giờ khắc này, cả đầm nước giống như bị ba loại nhan sắc chia cắt ra đến, hồng thủy như máu, lam thủy như bầu trời, nước biếc như thúy, cấu thành một bộ kỳ mỹ hình ảnh. Nam Bắc Nhị Quái đối với cái này ba màu hoa tràn ngập hiếu kỳ. Huyết Ma đạo, cái này ba đóa hoa, thế nhưng là lai lịch không ít, gọi Bích Huyết Lam Linh Hoa. Nghe nói hoa này là thông linh chi hoa, đến từ Hải Ngoại Tiên Sơn. Năm đó, cái này ba đóa hoa bao vây lấy hy thế chi bảo Bích Huyết Lam. Thế là ba đóa hoa nhiều năm hấp thu Bích Huyết Lam tinh khí qua mang, càng là có kỳ hiệu, có thể để bạch cốt sinh cơ, hồn đoạn kéo dài tính mạng, kéo dài tuổi thọ. Vĩnh chú dung nhan Nam Bắc Nhị Quái một bên chuyên chú nghe, một bên nhìn xem lơ lửng ở mặt nước ba đóa kỳ hoa, đục ngầu con mắt đều phát ra ánh sáng. Lúc này Huyết Ma phát ra đùa cợt cười khẽ, hắn tấm kia ma mặt trào phúng ý vị cũng càng dày đặc. Huyết Ma đạo, các ngươi có biết cái này Bích Huyết Lam Linh Hoa là ai? Nam Bắc Nhị Quái đương nhiên không biết, bọn hắn đưa cổ, hy vọng Huyết Ma tiếp tục giảng. Tả Triều Dương cũng bị hấp dẫn, cũng lặng lặng nghe. Là Tiết Thương Lan đồ vật. Huyết Ma nói sau, lại than thở một tiếng nói, đáng tiếc, ta bây giờ quay về nhân thế, hắn lại sớm thành một đống bạch cốt. Thiên hạ cũng chỉ có hắn xứng làm đối thủ của ta. Không có đối thủ nhân sinh, thật sự là không thú vị a. Nguyên lai cái này ba đóa kỳ hoa lại là Tiết Thương Lan. Tả Triều Dương cùng Nhị Quái đều hiếu kỳ, đã là Tiết Thương Lan đồ vật, làm sao lại rơi vào huyết tổ trong tay? Nhưng là Huyết Ma lại không nói, hắn nói mặt sắt lưu lại thủ hộ. Nam Bắc rời khỏi, không có ta mệnh lệnh, không được tự ý nhập. Nam Bắc Nhị Quái vốn định mở mang kiến thức một chút cái này Bích Huyết Lam Linh Hoa như thế nào kỳ hiệu, nhưng là huyết tổ ra lệnh cho bọn họ cũng không dám vi phạm. Nhị Quái trước hết đi lên, lại đem cửa hang khép lại. Tả Triều Dương thì đứng ở đàm biên thủ hộ lấy Huyết Ma. Huyết Ma từ trong nước rỗi ra một bàn tay, sau đó trước hướng phía đóa kia màu lam hoa huy động mặt nước. Thế là đóa kia màu lam hoa nở bắt đầu chậm chạp hướng Huyết Ma lướt tới. Huyết Ma lại như pháp âm chế, còn lại hai đóa hoa cũng bắt đầu hướng Huyết Ma đồng bền đi qua. Huyết Ma đối với Tả Triều Dương đạo, ta nhìn ra được, ngươi bây giờ thần trí khôi phục không ít, ta nghe Dư Bác Huyết nói, lúc trước ngươi trong giang hồ cũng không phải nhân vật bình thường. Vậy ngươi có thể từng nghe nói qua 200 năm trước ta cùng Tiết Thương Lan cố sự? Hoàn toàn chính xác, hiện tại Tả Triều Dương không chỉ thần trí không ngừng khôi phục, mà lại nhớ lại không ít chuyện đến. Tả Triều Dương đạo, chủ nhân, ta nghe nói qua. Huyết Ma đạo, thế sự như mây thiên biến, giang hồ càng là không đứt chứng gấp. Có thể nói, 20 năm chính là một lần đại luân đổi. Một đời người mới cũng đổi người cũ. Mặc kệ năm đó ngươi có bao nhiêu nổi danh, võ công cao bao nhiêu, cũng sẽ từ từ suy yếu, cũng sẽ từ từ bị người quên lãng. Nhưng là ta cùng Tiết Thương Lan sự tình lại truyền 200 năm, biết tại sao không? Tả Triều Dương đạo, không biết. Huyết Ma thanh âm giờ phút này càng là như từ đáy đầm nổi lên đến, u u miểu miểu. Cho người cảm giác, như là huyễn cảnh tiếng người. Hoàn toàn chính xác, phục sinh huyết ma, làm sao cũng không phải khiến người ta cảm thấy như là ảo động. Huyết ma đạo, năm đó ta kế hoạch tốt hết thảy sau, liền mệnh nam bắc hai cung người, tại ta sau khi chết bọn hắn phải không ngừng để huyết ma thư xuất hiện tại giang hồ. Thứ nhất là họa loạn giang hồ, thứ hai là hy vọng có người có thể luyện được xuất hiện huyết đồng ma ảnh. Kỳ thật còn có một chút, chính là không để cho thế nhân đem ta quên. Cho nên, nam bắc hậu đại cũng gánh vác lan truyền ta cùng Tiết Thương lan truyền xưa trách nhiệm, hơn nữa là đời đời truyền lại. Ngươi có biết ta vì sao làm như vậy? Tả Triều Dương mặc dù thần chất chưa hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, có đôi khi hay là hỗn loạn, nhưng là Tả Triều Dương cũng không phải người ngu dốt. Hắn giống như minh bạch huyết ma dụng ý Tả Triều Dương đạo, chủ nhân không muốn để cho thế nhân đưa người quên. Đối với huyết ma thanh âm hình như có chút kích động. Ta là ngàn năm một người, ta là bất tử bất diệt, ta sao có thể để thế nhân đem ta quên? Bởi vì ta còn muốn trở về, ta không thể chịu đựng bị người quên lãng. Như thế, ta mặc dù phục sinh, cũng không nhiều lắm niềm vui thú. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, ta hoàn toàn là xa lạ. Cho nên huyết ma thư không ngừng xuất hiện giang hồ, chuyện xưa của ta cũng không ngừng lưu truyền. Tả Triều Dương đối với huyết ma càng là từ đáy lòng kính nể. Chủ nhân của hắn, không hổ là ngàn năm một người. Đem 200 năm sau sự tình vậy mà đều an bài kín đáo như vậy. Huyết ma bây giờ ở bên trái Triều Dương trong lòng, chính là như thần. Tả Triều Dương đạo, chủ nhân bất tử bất diệt, thiên hạ không người có thể so sánh. Ta đời này có thể đi theo chủ nhân, tam sinh hữu hạnh. Giờ phút này, cái kia ba đóa kỳ hoa vẫn từ ba phương hướng hướng huyết ma lướt tới. Bất quá phi thường chậm chạp, cho người ta cảm giác như tại mặt nước đình trệ bất động một dạng. Huyết ma lại nói cho nên ta cùng Tiết Thương Lan chi chiến, cũng lưu truyền đến nay. Nhưng là năm đó quyết chiến nội tình, ha ha, nhưng căn bản không phải người bình thường có thể biết. Thế nhân cũng chỉ chi kỳ biểu, không biết trong đó. Mà lại một số việc nhất định là mỗi người nói một kiểu chưa kết luận được. Liên lấy cái này Bích Huyết Lam Linh Hoa tới nói, là Tiết Thương Lan đồ vật. Hắn biết đánh với ta một trận, hung hiểm cực kỳ, coi như thắng, cũng chính là thắng thảm. Chắc chắn sẽ người bị thương nặng. Cho nên hắn tại trước khi chiến đấu cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn cơ duyên xảo hợp, đạt được cái này ba đóa hoa. Sau đó hắn lại tham khảo tổ tiên vạn linh thần chiếu ghi chép dùng Bích Huyết Lam cùng kỳ dược bồi dưỡng cái này ba đóa hoa, chính là chuẩn bị tại đánh với ta một trận sau, dùng cái này hoa đến bảo mệnh. Kết quả nói đến đây, huyết ma dừng lại. Một đôi màu đỏ nhạt con mắt, nhìn chằm chằm trong đó một đóa lam hoa, suy nghĩ xuất thần. Chương 1789. Khôi phục năm thành 4 chương 1789 khôi phục năm thành 4 huyết ma đang giảng đến thời điểm then chốt dừng lại, cứ việc Tả Triều Dương rất muốn biết tường tình, nhưng là hắn cũng không quấy rầy huyết ma. Huyết ma liền như thế kinh ngạc nhìn chằm chằm đóa kia chậm chạp hướng hắn bay tới lam hoa. Giờ phút này, trải qua thần kỳ suối nước nóng âm, ba đóa hoa càng trở nên càng thêm sung mãn tiên diễm. Huyết ma trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy một người mặc áo lam giai nhân tuyệt sắc ở trong nước chậm rãi hướng hắn bơi lại. Huyết ma chiều nàng duỗi ra một bàn tay, muốn tóm lấy nàng, nhưng là, nàng lại biến mất. Huyết ma lấy lại tinh thần, hắn lại đưa tay vươn hướng Đàm Thủy Trung. Sau đó hắn lại đối Tả Triều Dương đạo, kết quả, trước khi chiến đấu ta dùng biện pháp đem Bích Huyết Lam Linh lấy được tay, để hắn đã mất đi đường lui. Đại chiến sắp đến, hắn chỉ có thể kiên trì cùng ta đánh. Cuối cùng, hắn thắng, nhưng là hắn cũng bị ta trọng thương. Không có Bích Huyết Lam Linh Hoa, hắn cũng khó cứu mình. Mà thân là tử đối đầu của hắn, hiện tại ngược lại phải dùng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đồ vật đến khôi phục. Ngươi nói, Thương Thiên không phải trêu cợt người a? Ha ha ha, huyết ma tại trong đầm ngựa mặt để đó một trận cười. Hắn ma mặt, thân sắc càng trở nên đùa cợt, giống như đùa cợt thế sự hoang đường. Huyết ma cũng không phía bên trái Triều Dương nói rõ là dùng thủ đoạn gì đem cái này Bích Huyết Lam Linh Hoa thu vào tay. Bất quá Tả Triều Dương cũng coi như biết chút năm đó nội tình, nhưng là Tả Triều Dương vẫn còn có chút không hiểu. Nếu cái này Bích Huyết Lam Linh thảo thần ký như thế, có thể trị liệu trọng thương, có thể thêm tính mạng người. Năm đó huyết ma vì sao không cần, mà là mạo hiểm đem chính mình đóng băng, thẳng đến 200 năm sau, có y học cường nhân đem hắn phục sinh mới dùng cái này ba đóa kỳ hoa đâu. Cứ việc Tả Triều Dương hoang mang, nhưng là thân là huyết ma nô, cũng không thể tùy tiện hỏi chủ. Cái kia ba đóa kỳ hoa thì tiếp tục chậm chạp hướng huyết ma lướt tới. Một mực tung bay mấy canh giờ, mới bay tới huyết ma bên người. Tả Triều Dương một mực đứng lặng tại nguyên chỗ, như là một tòa tượng đá cũng chưa hề đụng tới thủ hộ lấy. Ba đóa dù bình thường sung mãn diễm lệ đóa hoa đem huyết ma nổi lên mặt nước đầu lâu bao lại. Trong nước, huyết ma tay trước đem hoa hồng kia nhành hoa nắm chặt. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện tại một cái chuyển động dòng xoáy. Sau ba ngày, nam bắc nhị quái phụng mệnh lần nữa tiến vào. Cái kia ba đóa hoa còn bảo bọc huyết ma đầu, nhưng là ba đóa hoa cũng đã khô héo, cũng đã mất đi vốn có diễm lệ nhan sắc. Huyết ma hai cánh tay từ Đàm Thủy Trung rối ra, sau đó đem che đậy che ở trên đầu của hắn lá khô kéo xuống, lại đem ba đóa hoa tàn hoa đoàn vò ở trong tay, sau đó hướng không trung dâng lên, ba đóa tàn hoa biến thành mảnh vụn bay lả tả. Sau đó lấm ta lấm tấm, rơi vào trong đầm. Huyết ma phát ra kích động cười. Hắn cười, vẫn như cũ thư hùng khó phân biệt, nhưng là tiếng cười của hắn lại tràn ngập kinh lực. Tại trong hang đá quanh quần, chấn người mà nghĩ. Hắn cặp kia màu đỏ nhạt con ngươi cũng biến thành tinh quang bắn tung bốn phía. Nam bác nhị quái cực kỳ mừng rỡ. Điều này nói rõ, huyết tổ có thể vận nội lực. Dư bác huyết âm thanh kích động đều đang run, hắn hướng Tả Triều Dương đạo, mau đem huyết tổ ông ra. Huyết ma đạo, không cần. Thoại âm rơi xuống, trong đầm nước ào ào rung động, giọt nước lọt tóe, một đầu bóng người màu đỏ cũng từ trong đầm đống nhiên mà ra. Huyết ma thân hình lên thẳng mà ra, ngay tại đầu sắp đè vào đỉnh động thời điểm, thân hình hắn lại như miên liếu nghiêng tung bay, sau đó bay xuống tại bên đầm nước nhẹ nhàng rơi xuống. Huyết ma bị ngâm 3 ngày áo bào không ngừng chảy xuống nước. Huyết ma hai chân đứng trên mặt đất, kích động không thôi. Hắn rốt cục có thể đi bộ. Thế là huyết ma tại đàm biên tới tới lui lui, đi mười mấy vòng. Thể vị lấy hành tẩu mỹ diệu cảm thụ. Nhị quái, bao quát Tạ Triều Dương kinh ngạc phát hiện, huyết ma ước nhẹp thân bảo giờ phút này vậy mà làm. Giống như chưa bao giờ dính qua nước một dạng. Cũng không biết là dùng công phu gì hòng khô hắn áo bào. Huyết ma đứng nghiêm, hắn đối với ba người nói hiện tại, ta khôi phục năm thành. Về sau sẽ còn không ngừng khôi phục. Thẳng đến hoàn toàn khôi phục. Mặc dù khôi phục năm thành, ta cũng có thể rời đi Côn Lôn về Trung Nguyên. Hiện tại, ta cảm giác thật đói. Ta phải ăn thật ngon uống một trận. Mới hào hào ngủ một giấc. Rời đi Trung Nguyên trước, đến làm cho Đông Tây hai cửa người đều lưu lại. Cái này Côn Lôn Tuyết Sơn, thế nhưng là táng thân nơi tốt. Huyết ma ý tứ không cần nói cũng biết, muốn đem Đông Tây hai cửa người đều giết. Nam Bắc nhị quái cùng Tả Triều Dương đều kích động bản phần. Bọn hắn muốn cho rằng huyết ma khôi phục đi đường cùng vận hành công lực, phải cần thời gian dài hơn. Không nghĩ tới, bên huyết lam linh hoa trong vòng 3 ngày để huyết ma khôi phục năm thành. Thật sự là thần kỳ. Nam Bắc nhị quái đầu tiên quỳ lạy, nhị quái nước mắt cũng che kín giản mua dung nhan. Dư Bắc huyết hỉ cực mà khóc nói không ra lời. Trần Nam huyết vừa khóc vừa cười, hắn nói huyết tổ lão tổ tông a, người rốt cục khôi phục. Chúng ta Nam Bắc hai cung mấy lời người, phán 200 năm, ha ha ha. Ta cùng Bắc máu may mắn, rốt cục thấy tận mắt huyết tổ phục sinh, lại thấy tận mắt huyết tổ khôi phục, chúng ta không thẹn Nam Bắc hai cùng tổ tiên huyết ma đạo, không hổ. Không hổ là ta Nam Bắc trung bộ hậu nhân. Các ngươi bỏ ra, trong lòng ta có bài. Ta sẽ khen thưởng các ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi trường sinh bất lão. Ta đem chính mình đóng băng 200 năm, cũng là vì tìm kiếm không giả chi thuật, tiến hành nghiệm chứng trường sinh bất lão. Lúc đầu hai người tuổi tác lấy cao, bắt đầu đúng không biết khi nào liền sẽ tiến đến tử vong cảm thấy sợ hãi, bây giờ huyết tổ muốn để bọn hắn trường sinh bất lão, Nam Bắc nhị quái nghe hưng phấn đều muốn mất. Dư Bắc huyết tại cực hạn hưng phấn phía dưới cái mũi máu tươi từng cỗ chảy ra. Huyết ma gặp Tạ Triều Dương còn đứng thẳng, hắn nhìn chằm chằm Tạ Triều Dương đạo, bọn hắn quỷ, ngươi không quỷ. Chẳng lẽ ta không phải chủ nhân của ngươi? Tạ Triều Dương cũng không phải là đối với huyết ma không tuân theo. Là Tạ Triều Dương trong não lại lên chút sự tình đến, phân hắn thần. Tạ Triều Dương kịp phản ứng, hắn bịch quỳ lại. Tạ Triều Dương đạo, ta vừa rồi trong não đột nhiên xuất hiện một cô nương gương mặt, cho nên phân thần. Trong lòng ta chưa bao giờ có nửa điểm đối với chủ nhân bất kính. Xin chủ nhân trừng phạt. Huyết ma nghe, trong mắt oán ý biến mất, lại đổi thành khác quan mang. Huyết ma vô vỗ Tạ Triều Dương vai nói cô nương kia, hẳn là người yêu của ngươi. Ai, hỏi thế gian, tình là vật chi a? Huyết ma để ba người đứng lên, sau đó hắn hướng thềm đá chỗ đi đến. Tạ Triều Dương ba người theo tại phía sau hắn. Ba người đi ra, Dư Bắc Huyết lại đem cái kia động kép lại. Huyết ma trở lại chính mình trong phòng, Trần Nam Huyết cùng Dư Bắc Huyết tranh thủ thời gian cho huyết tổ chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Rượu là năm đó huyết ma giấu lại rượu, ẩn giấu 200 năm, liền là chờ ngày khác sau khôi phục sau nâng ly. Tại chưa khôi phục trước, huyết ma ăn cũng cực kỳ cẩn thận, không dám ăn kích thích tính đồ ăn, sợ hư hao dạ dày. Chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, uống chút nước thuốc bổ dưỡng. Hiện tại hắn khôi phục năm thành công lực, cũng không còn cấm kỵ đồ ăn. Huyết ma tự tay đẩy ra hắn năm đó phong tổn vỏ rượu kia. Bình rượu đều so bình thường lớn gấp đôi. Đây chính là 200 năm lão cửu, nên phong vừa mở, lập tức mùi rượu chi khí bốn phía. Huyết ma ôm vào rượu, nhắm mắt lại, dùng cái mũi ngửi lấy mùi rượu. 200 năm sau thế giới, hết thể cũng thay đổi. Chỉ có rượu này là năm đó hương vị. Đông Dương, ánh mắt hắn mở ra, giơ lên vỏ rượu, ngước cổ lên, đem một cốc rượu đổ vào trong miệng. Sau đó huyết ma cho Nam Bắc nhị quái cùng Tạ Triều Dương mỗi người chia một chén nhỏ, để bọn hắn nhấm nháp, cũng coi là đối bọn hắn khen thưởng. Huyết ma cũng không toàn uống, hắn uống 1/3, cũng coi như uống thông khoái. Sau đó mạng hắn nhị quái đem còn lại rượu lô hàng tại mấy cái hồ lô rượu bên trong. Cơm nước no nê sau, huyết ma đối với Nam Bắc nhị quái nói hiện tại, nói cho ta nghe một chút đi, qua nhiều năm như vậy, các ngươi chế tạo mấy cái huyết ma nô. Còn có, trừ Thiết Diện Triều Dương. Hiện tại trong giang hồ có mấy cái tu luyện huyết ma công người. Bọn hắn là ai? Tu luyện kết quả lại là cái gì? Chương 1790. Truy tung đến trong đầm một chương 1790 truy tung đến trong đầm một khôi phục huyết ma, hiện tại cũng có tinh lực hiểu rõ càng nhiều liên quan tới huyết ma nô tưởng tình. Đối với cái này sáng tạo huyết ma sách ma trong ma cũng tâm hoài hiếu kỳ. Trần Nam huyết trước bẩm báo nói, huyết tổ, những năm gần đây, chúng ta cũng tìm kiếm mấy cái huyết ma nô. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có hai người còn sống. Một cái là Vạn Thọ Sơn Xà Kiếm Lão Quân, một cái khác là Trần Nam huyết đem hai người tình huống cặn kẽ bẩm báo huyết ma. Mặc kệ là Xà Kiếm Lão Quân, hay là một cái khác bắt đầu võ lâm giống như nhân vật, đối với huyết ma tới nói cũng đều là hạng người vô danh. Dù sao hắn là 200 năm trước nhân vật. Muốn nhận thức lại cùng hoàn toàn thích ứng hiện tại thế giới, cũng phải lúc cần phải ngày. Trần Nam huyết bẩm báo xong, Dư Bác huyết bắt đầu bẩm báo. Dư Bác huyết đạo, qua nhiều năm như vậy, huynh đệ chúng ta hai người là tìm kiếm huyết đồng ma ảnh lợi dụng ngụy trang chi thuật bí mật quan sát qua tất cả tu luyện huyết ma công người, cũng sai người nghe qua bọn hắn tình huống, trừ đã chết người. Hiện tại trong giang hồ tu luyện huyết ma công, có Bác Ma Tần Địch Vương, còn có nhìn trở về. Theo Liêu Đồng truyền tin nói, lại tìm đến một cái gọi Lý Thập Vũ. Trước mắt trên giang hồ chính là ba người này. Huyết ma nhiều hứng thú nói, vậy cái này ba người tu luyện được đến kết quả gì? Dư Bác huyết đạo, Bác Ma bởi vì tu luyện huyết ma công biến bất nam bất nữ, hơn nữa còn có thể hút người nội lực, nhìn trở về thành tên điên. Nghe nói hắn càng cuồng bạo, võ công càng khủng bố hơn. Bất quá bây giờ bởi vì tuổi tác cao, cũng tại suy yếu, mấy năm này càng là cực ít bước chân giang hồ. Về phần cái kia Lý Thập Vũ, hiện tại còn không biết tình huống của hắn. Trước kia chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua người này. Huyết Ma nghe xong hình như có chút thất vọng, hắn giống như tự nói giống như địa đạo, chẳng lẽ liền không có một cái luyện đến không cảm giác đau, không sợ đau kiếm, gân mạch trọng tổ. Nam Bắc Song Quái năm đó cũng bí mật quan sát qua Lệnh Hồ Tàng Hồn có phải hay không mắt đỏ ma ảnh. Lệnh Hồ Tàng Hồn không đau nhất thể chất cùng kinh mạch gây dựng lại, nhị quái liền thật còn không biết. Lệnh Hồ Tàng Hồn không có cảm giác đau cũng chỉ có số ít mấy người biết. Tả Triều Dương chính là một cái trong số đó. Tả Triều Dương mở miệng nói, có. Huyết Ma nghe ánh mắt sáng lên nói, ai? Tả Triều Dương đạo, Lệnh Hồ Tàng Hồn. Không biết đau đớn, không sợ đau kiếm, nhân ma hợp nhất, đánh khắp đương kim tất cả đỉnh tiêm cao thủ. Huyết Ma thanh âm đều hơi có vẻ kích động, hắn nói Bách Ma ra một. Hắn ở đâu? Tả Triều Dương đạo, ta chỉ muốn lên cái này Lệnh Hồ Tàng Hồn, năm đó cũng là Bắc phủ Kình Thiên trụ, hắn ở đâu? Ta hiện tại còn chưa nhớ tới. Huyết Ma cũng biết Tả Triều Dương ký ức còn tại không ngừng khôi phục bên trong. Huyết Ma càng là rõ ràng, nếu như muốn triệt để Tả Triều Dương khôi phục, nhất định phải đem hắn trong não còn lại tác hồn chân cũng lấy. Huyết Ma hiện tại còn không có ý định đem Tả Triều Dương trong não tỏa hồn châm đều lấy ra. Trần Nam Huyết mở miệng nói, bẩm huyết tổ, Lệnh Hồ Tàng Hồn chết, còn có Phiêu Linh Đảo Lăng Nhiệt. Hai người này năm đó đều là tu luyện Huyết Ma sách đỉnh tiêm nguyên lai, Lệnh Hồ Tàng Hồn đã chết. Cái này khiến Huyết Ma bỗng cảm giác thất vọng. Huyết Ma đánh gãy Trần Nam Huyết đạo, nói một chút cái này Lệnh Hồ Tàng Hồn. Kia cái gì Lăng Nhiệt, ta không có hứng thú. Trần Nam Huyết đạo, 3 năm trước đây Lệnh Hồ Tàng Hồn cùng Nam Vương Lâm Ngật tại Bột Hải Chi Tân đại chiến, ta cùng Bắc Máu cũng đi nhìn trận chiến kia. Tại vạn chúng phía dưới, hai người thẳng đánh kinh thiên động địa, cuối cùng đánh 400-500 chiêu, Lâm Ngật may mắn đánh bại Lệnh Hồ Tàng Hồn, cũng để Lệnh Hồ giấu hồn giết. Luyện tới nhân ma hợp nhất mất đi cảm giác đau, lại còn bị đánh bại, ngay cả mệnh cũng không bảo trụ, cái này khiến Huyết Ma đều chấn động. Huyết Ma đạo, cái kia Nam Vương Lâm Ngật lại là người nào? Bao lớn tuổi tác? Trần Nam Huyết đạo, cũng liền 27-28 tuổi. Năm đó là Nam Cảnh Vương, xuất lĩnh Nam Cảnh quần hùng cùng Bắc Cảnh Vương Tần Định Phương tranh bá giang hồ. Trải qua mấy năm tranh đấu, cuối cùng Lâm Ngật thắng lợi, Bắc phủ cũng thành một vùng phế tích. Mất đi gia viên người Tần Định Phương, lợi dụng Bắc Ma thân phận tái hiện giang hồ. Huyết Ma động dung nói, vậy người này không đơn giản. Trần Nam Huyết cũng không giấu giếm, hắn nói Huyết chủ, cái này Lâm Ngật thật sự là không giống bình thường nhân vật. Hắn không chỉ giết Lệnh Hồ Tàng Hồn, đấu vượt qua Bắc phủ, còn hiệu triệu giang hồ chi chúng chống cự Tây vực đại quân, cùng quân địch huyết chiến vượt tường. Sau lại làm chúng giết đương triều Ngũ Hổ đại tướng đứng đầu Phượng Liên Hành, thiên hạ chấn động. Lâm Ngật cũng bị nhốt tại tù mang ngục. Mọi người đều cho là hắn mặc dù không chết, cũng phải ngồi mặc lao đáy, kết quả, hiện tại hắn lại tái hiện giang hồ. Càng là kỳ quái, hoàng thượng vậy mà đặc xá hắn vô tội. Còn có, hắn hiện tại là ngày hôm nay giang hồ đệ nhất cao thủ Lâm Ngật chuyển kỳ giống như huy hoàng kinh lịch để Huyết Ma trong mắt quang mang đều trở nên khác thường. Giang hồ đệ nhất cao thủ, 6 chữ này cũng làm cho Huyết Ma sinh ra một loại khác tâm tình. Hiện nay giang hồ, vậy mà ra nhân vật như vậy, sau đó Huyết Ma lại nói tiếp tục rằng, Huyết Ma giống như đối với Lâm Ngật sinh ra thâm hậu hứng thú. Trần Nam Huyết đạo, ta cũng chỉ biết những này. Những này cũng là giang hồ lưu truyền rộng rãi. Nếu như muốn kỹ càng hiểu rõ người này, liền phải hỏi Mặt Sắt. Hắn năm đó đi theo Lâm Ngật, cùng Tăng Đẳng Vân là Lâm Ngật phụ tá đắc lực. Lâm Ngật hết thảy, hắn đều nếu chỉ trưởng. Nguyên lai Tả Triều Dương còn đã từng là Lâm Ngật phụ tá đắc lực. Huyết Ma nhìn xem Tả Triều Dương đạo, ta rất muốn biết có quan hệ Lâm Ngật hết thảy. Không biết ngươi nhớ tới bao nhiêu. Tả Triều Dương hiện tại mặc dù nhớ lại Lâm Ngật là chính mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng, nhưng là liên quan tới Lâm Ngật sự tình, hắn cũng chỉ nhớ lại 3/14. Tả Triều Dương liền đem chính mình nhớ lại sự tình đều giảng cho Huyết Ma nghe. Huyết Ma một bên nghe, một bên khẽ bước cằm. Đột nhiên, Huyết Ma hướng Nam Bắc Nhị Quái phất, ra hiệu bọn hắn ra ngoài. Nam Bắc Nhị Quái sau khi rời khỏi đây, Huyết Ma tấm kia ma mặt thần sắc càng làm cho người khó mà khám phá. Huyết Ma dùng hắn cặp kia kỳ huyễn con ngươi nhìn chằm chằm Tả Triều Dương đạo, ngươi nhớ lại, cũng không nói hết ra. Ngươi còn đối với ta có dấu giếm. Ta không thể chịu được ngươi đối với ta có bất kỳ dấu giếm. Thân là Huyết Ma nô, nhất định phải trung tâm không hai. Ta là thật muốn để cho ngươi thành thân nhân của ta, truyền nhân, kế thừa ta hết thảy. Nếu như ngươi có tư tâm, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi lại biến thành một cái không có linh hồn khôi lỗi. Tả Triều Dương hoàn toàn chính xác có chỗ giấu giếm, chính là Lâm Ngật cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Không nghĩ tới vậy mà chạy không khỏi Huyết Ma hai mắt. Tả Triều Dương tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, chủ nhân, ta là giấu giếm ngươi. Cái này Lâm Ngật là ca ca của ta, chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ta thật không muốn huyết tổ cùng hắn trở thành địch nhân, nguyên lai các ngươi là huynh đệ. Huyết Ma ma diện lại biến thành đùa cợt biểu lộ, hắn nói đây là chuyện tốt. Ta cùng hắn không cừu không oán, nếu như hắn không cùng ta là địch, ta cũng sẽ không xem hắn là địch nhân. Dạng này, về Trung Nguyên ngươi liền cùng hắn liên hệ, thuyết phục hắn, giúp ta hoàn thành bá nghiệp. Ta cũng muốn để hắn trường sinh bất lão, có thể tránh cho huyết tổ cùng huynh trưởng trở thành địch nhân. Tả Triều Dương rất kích động. Tả Triều Dương đạo, là, ta nhất định thuyết phục hắn. Huyết Ma đạo, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt sau, chúng ta ra ngoài, đem đông tây hai cửa người đều giết, liền trở lại Trung Nguyên. Tả Triều Dương đạo, chủ nhân, chúng ta từ chỗ nào ra? Chương 1791. Truy tung đến trong đầm hai. Chương 1791 truy tung đến trong đầm hai. Huyết Ma hạ lệnh hủy cửa hàng, Nam Bắc Nhị Quái đã từng tìm khắp động phủ mỗi tấc địa phương, cũng không lại phát hiện có khác lối ra, cho nên Tả Triều Dương rất ngạc nhiên từ chỗ nào mà ra. Huyết Ma hiện tại cũng khôi phục, không còn giấu giếm. Cái kia nóng trong đầm có mạch nước ngầm, thuận mạch nước ngầm phương du lịch, liền có thể ra ngoài nói đến đây. Huyết Ma đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Huyết Ma đạo, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. lập tức cùng Nam Bắc Nhị Quái xuống dưới, các ngươi thay phiên trông coi cái kia nóng đầm, phòng ngừa có người chui vào. Nếu có người chui vào, chụp tới gặp ta. Ta hiện tại mới khôi phục, mỏi mệt cực kỳ, đến điều dưỡng nghỉ ngơi. Nguyên lai huyết ma bỗng dưng nhớ tới chính mình khôi phục đằng sau, dưới sự cuồng hỉ hắn đem cái kia ba đóa khô héo bích huyết lam linh hoa vỏ nát sái nhập trong đầm. Nếu như những cái kia lá rách thuận đàm thủy chảy ra chút, bị người nhạy bén nhìn thấy, có lẽ sẽ truy tung mà đến. Là Tả Triều Dương phụ mệnh mà ra. Tả Triều Dương sau khi rời khỏi đây, huyết ma tiếc hận lẩm bẩm, lệnh hồ tàng hồn, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể sống đến hiện tại, tốt bao nhiêu. Còn có cái kia Lâm Ngật, trở lại Trung Nguyên, ta đến muốn kiến thức một chút ngươi đến tột cùng là nhân vật dạng gì. Vậy mà có thể giết lệnh hồ tàng hồn, ta thật không tin, lại ra một cái tiết thương lan. Tả Triều Dương kêu lên Nam Bắc Nhị Quái khải mở bí mật cửa hang đi vào dưới mặt đất suối nước nóng. Tả Triều Dương nói cho Nhị Quái, lối ra ngay tại dưới đầm bên cạnh. Nhị Quái mấy ngày nay còn mình tư khổ tưởng, cái thứ hai lối ra đến cùng ở đâu? Nguyên lai ngay tại cái này suối nước nóng phía dưới. Trần Nam Huyết cũng nhớ tới, hắn có một lần ở bên ngoài một chỗ dưới vách vô ý phát hiện một cái tiểu đàm. Cái kia tiểu đàm cũng là một cái nóng đầm. Xem ra một mực du lịch, liền sẽ bơi tới cái kia trong tiểu đàm. Tiểu đàm chính là lối đi ra. Trần Nam Huyết đạo, huyết chủ quá cẩn thận. Coi như thuận dòng chảy ra lẻ tẻ tàn hoa, cũng chưa chắc có người nhìn thấy. Cho dù có người nhìn thấy, cũng chưa chắc sẽ nhìn ra mánh khỏe. Bên ngoài cái kia mặt đầm bên trên, không biết rơi bao nhiêu lá nát tàn hoa. Nào có người sẽ nghĩ sâu vào. Dư Bác Huyết đạo, huyết ma trí tuệ, há lại ngươi ta có thể so sánh. Chúng ta nghĩ là ngày mai sự tình, hắn liệu thì là trăm năm sự tình. Nghe huyết tổ không sai. Ba người tại đàm biên trông nửa canh giờ, vẫn như cũ không có chút nào dị dạng. Trần Nam Huyết đạo, các ngươi trông coi, một hồi ta đến thay. Trần Nam Huyết liền đi lên trước. Ai cũng không nghĩ tới, cùng lúc đó, mấy chục trượng ngoài động, một cái đại ương trở đi một người rơi xuống cái kia tiểu đàm bên. Chính là Phương Thanh Vân cùng hắn Lương Nhi. Mấy ngày nay, đám người chia một số tổ, ngày đêm không đứng ở trong phạm vi này tìm kiếm. Có địa phương lục soát không chỉ một lần. Cái này đàm biên, tiểu đồng tử cùng Đông Môn Sơn liền dẫn người tìm tới hai lần. Nhưng là chưa phát hiện bất luận manh mối gì. Chẳng qua là cảm thấy núi tuyết này bên trong lại có như thế cái nóng đầm, để bọn hắn cảm thấy rất là mới lạ. Giờ phút này, Phương Thanh Vân vừa vặn ngự ưng mà qua. Nhìn thấy cái này nhiệt khí lượn lờ đầm, ưng nhi phát ra hưng phấn kêu to. Phương Thanh Vân cũng biết chỗ này nóng đầm. Có một lần ưng nhi bị bệnh, rụng lông nghiêm trọng, Phương Thanh Vân còn đem ưng nhi bôi lên thuốc, đặt ở trong đầm âm. Cuối cùng chữa trị tốt ưng nhi. Trước sau đến thấm tẩy qua mấy lần đâu. Cho nên ưng nhi gặp cái này đầm hưng phấn kêu to. Phương Thanh Vân cùng ưng nhi tại đàm biên rơi xuống. Phương Thanh Vân vỗ nhẹ nhẹ đập ưng nhi đầu, một bộ từ ái bộ dáng nói ngươi có phải hay không lại muốn tại cái này nóng trong đầm tắm rửa. Ha ha, vậy ngươi liền đi vào tẩy đi. Tẩy xong, chúng ta tiếp tục tìm. Đại ương phát ra một tiếng kêu to, tắt cánh cướp tại trong đầm. Trong đầm nước bị nó đập bọt nước như mưa bay tán loạn. Phương Thanh Vân trên thân cũng bị tung tóe rất nhiều nước điểm. Phương Thanh Vân tiếu mễ mễ nhìn xem tại trong đầm chơi đùa ưng nhi, như là nhìn xem chính mình hải tử bình thường. Lại là vài điểm bốc lên khói trắng nước điểm ở tại Phương Thanh Vân trên thân. Có hai điểm cũng ở tại trên mặt hắn. Phương Thanh Vân lấy tay đi lau. Lau khối tiếp theo lòng tay lớn nhỏ lá rách. Lúc đầu cái này đầm phía trên các loại lá rách tung bay không ít, nếu như đổi thành người khác, cũng sẽ không hoài nghi sự tình có kỳ quặc. Nhưng là mảnh này lá rách gây nên Phương Thanh Vân tò mò. Côn Lôn Sơn chung tất cả thực vật, bao quát bọn chúng đặc điểm đặc tính, Phương Thanh Vân có thể nói nhất thanh nhị sở. Nhưng là cái này một mảnh nhỏ lá rách gần lá hoa văn, Phương Thanh Vân chưa bao giờ thấy qua. Cứ việc khô héo, nhưng là vẫn đó có thể thấy được, cái này lá trước kia là lam. Phương Thanh Vân đem cái kia lá rách tiếp nước châu lau sạch, vừa cẩn thận nhìn. Phía dưới này Thanh Vân càng là kết luận, cái này lá rách không phải Côn Lôn Sơn trung đồ vật. Vậy cái này là rách đến từ nơi nào? Phương Thanh Vân cuốn hoặc. Phương Thanh Vân đối với cái kia chơi đùa ưng nhi kêu lên, bé ngoan, mau ra đây, ra ra muốn tìm vài thứ. Cái kia ưng nhi từ nhỏ bị Phương Thanh Vân huấn luyện ra, cực thông nhân tính. Nó liền từ trong đầm cướp đến bên bờ, sau đó không ngừng đập chính mình trên cánh giọt nước. Phương Thanh Vân thì thân hình dâng lên, sau đó rơi vào trong đầm một đoạn phụ trên cành. Sau đó Phương Thanh Vân nhìn kỹ nóng đầm bên trên đồng bền những cái kia lá rách. Hắn lại nhìn thấy hai mảnh đặc biệt lá rách, Phương Thanh Vân liền dùng trúc cầm điểm tới, sau đó lau sạch nhìn kỹ. Cùng hắn trong tay lá rách mạch lạc một dạng, chỉ là màu sắc khác nhau, là màu đỏ. Phương Thanh Vân lập tức điểm khả nghi mọc thành bụi. Phương Thanh Vân đối với Ưng Nhi nói, Ưng Nhi, ngươi ngay ở chỗ này đừng bay loạn. Cái kia Ưng Nhi hướng Phương Thanh Vân liên tục kêu to hai tiếng, ý tứ nó bất loạn đi. Thế là Phương Thanh Vân nội lực chìm xuống, cả người cũng chui vào nóng bỏng trong đầm nước. Cái này đầm mặc dù nhỏ, nhưng lại cực sâu. Phương Thanh Vân ngừng thở một mực chìm đến đáy đầm, hắn cảm giác đến dưới đầm nước đang lưu động. Phương Thanh Vân tìm tới dòng nước chỗ, nguyên lai là một cái hố. Đường kính có 3 thước. Phương Thanh Vân liền tiến vào cái kia động, trong chiều du lịch. Bơi có gần xa 20 trượng, Phương Thanh Vân liền bơi vào huyết ma ngâm qua cái đầm nước kia chúng. Sau đó Phương Thanh Vân đề khí, thân thể không ngừng lên cao. Giờ phút này, Thiết Diện Thần Quân cùng Dư Bắc Huyết ngay tại đàm biên trông coi. Hai người nhìn thấy mặt đầm gợn nước sóng gió nổi lên, hình như có cái gì nổi lên động, hai người riêng phần mình chấn động. Quả nhiên có người tiềm nhập. Huyết tổ xong việc như thần a. Hai người nhìn nhau, Tả Triều Dương tay hướng thang đá hai bên đứng sừng sững hai khối quái thạch lân tuần một chỉ. Dư Bắc Huyết lập tức ngầm hiểu. Tả Triều Dương cùng Dư Bắc Huyết thân hình im ắng cướp đến sau đá, riêng phần mình giấu ở một khối sau đá. Ngay tại hai người vừa giấu ở sau đá, Phương Thanh Vân cũng thăng ra mặt đầm. Nhẫn nhịn thời gian dài khí, Phương Thanh Vân trước miệng mở rộng miệng lớn hô hấp mấy hơi thở. Sau đó Phương Thanh Vân nhìn thấy mặt đầm bên trên nổi trôi rất nhiều lá rách mảnh vỡ, cùng hắn phát hiện lá cây một dạng, nói rõ lá rách bắt nguồn từ nơi đây. Phương Thanh Vân từ trong nước lướt đi, rơi xuống đầm biên. Phương Thanh Vân trước nhìn chung quanh động đá bôi này, trên vách động còn cắm bó đuốc, nói rõ là có người chen vào đi. Sau đó Phương Thanh Vân lại nhìn thấy thang đá kia, trong lòng của hắn rất là phấn chấn. Huyết ma bọn hắn tám thành liền giấu ở nơi này. A Phương Thanh Vân đi đến thang đá trước, hướng lên trên nhìn. Thang đá cuối cùng không đường, nhất định là có cơ quan. Phương Thanh Vân chuẩn bị khảo sát một chút. Ngay tại Phương Thanh Vân một cái chân vừa đạp xuống thềm đá, đột dừng, hắn cảm giác sau lưng bên phải có một đạo tật phong đánh tới. Phương Thanh Vân tay phải cây gậy trúc cũng trong nháy mắt sau kích, đánh về phía người đánh lén. Cùng lúc đó, Phương Thanh Vân bên phải sau lưng, một đầu thân hình đột nhiên hiện, nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bên trái người đánh lén là Dư Bắc Huyết, bên phải chính là Tạ Triều Dương. Chương 1792. Lại nhập một người một chương 1792 lại nhập một người một. Phương Thanh Vân mặc dù đã nhận ra Dư Bắc Huyết đánh lén, nhưng là thật sự là không ngờ đến còn có một cái Tạ Triều Dương. Hiện tại Tạ Triều Dương vô luận thể chất cùng võ công đều tại tăng lên, càng là so Dư Bắc Huyết cao hơn không ít. Cho nên hắn bỗng nhiên đánh lén, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là dù sao Phương Thanh Vân tu vi cũng không phải bình thường. Giờ phút này, Phương Thanh Vân tay phải cây gậy trúc kích Dư Bắc Huyết, thân hình hắn điện thạch hỏa hoa ở giữa hơi nghiêng, tay trái trở tay một trường đánh về phía sau lưng. Phương Thanh Vân một trường này lực đạo rất mạnh, vốn định bước lui sau lưng đánh lén chi địch, dạng này hắn liền có cơ hội thở dốc. Nhưng là để Phương Thanh Vân không nghĩ tới, Tạ Triều Dương căn bản không tránh. Phương Thanh Vân một trường kia đánh vào Tạ Triều Dương trên vai trái, Tạ Triều Dương vào thời khắc ấy thân thể mãnh liệt rung động một chút, nhưng là tay trái của hắn cũng như thiểm điện khấu chặt tại Phương Thanh Vân trên cổ tay. Chí tà nội lực trực thấu Phương Thanh Vân bàn tay. Đồng thời Tạ Triều Dương tay phải cũng như thiểm điện đánh vào Phương Thanh Vân phần lưng. Phương Thanh Vân bị kích một ngụm máu phun ra. Giờ phút này, tránh đi Phương Thanh Vân cây gậy trúc Dư Bắc Huyết lại bắn ra hai đạo chỉ phòng, bắn thẳng đến Phương Thanh Vân hai mắt. Phương Thanh Vân chỉ có thể trước hóa giải, tay của hắn vẫn bị Tạ Triều Dương khấu chặt lấy, Phương Thanh Vân đầu hướng trái dương lên, tránh đi Dư Bắc Huyết cái kia hai đạo chỉ phòng. Tạ Triều Dương cũng thừa cơ liền chút Phương Thanh Vân mấy chỗ đại huyệt. Phương Thanh Vân lập tức không thể động đậy. Phương Thanh Vân một mặt cười khổ, hắn hiểu được chính mình giữ nhiều lành ít. Nếu như không phải huyết ma dặn dò như có người chui vào giam giữ hắn thân thẩm, Tạ Triều Dương hiện tại liền sẽ giết Phương Thanh Vân. Tạ Triều Dương đem Phương Thanh Vân nâng lên bờ đầm, cùng Dư Bắc Huyết tiếp tục xem trong đầm động tĩnh. Phương Thanh Vân nói đừng xem, liền một mình ta. Tạ Triều Dương cùng Dư Bắc Huyết nhìn thấy Phương Thanh Vân một bộ tiên phong đạo cốt không giống người bình thường, trong lòng đều rất ngạc nhiên lai lịch người này. Tạ Triều Dương đạo, ngươi là ai? Phương Thanh Vân nói là người sơn dã. Tạ Triều Dương đạo, tốt một cái là người sơn dã, nếu như không phải ta hai người hợp lực đánh lén, người ta đơn đả độc đấu, thật không đánh tới khi nào. Dư Bắc Huyết đối với Tạ Triều Dương đạo, nhất định là đông tây hai cửa người. Chúng ta bây giờ liền dẫn hắn đi gặp huyết tổ. Tạ Triều Dương nhìn chằm chằm mặt đầm, hắn hiện tại cũng rất cẩn thận. Tạ Triều Dương đạo, chờ một lát nữa. Vì phòng ngừa Phương Thanh Vân gọi nhắc nhở đồng bọn, Tạ Triều Dương còn điểm Phương Thanh Vân á huyệt. Lại đợi ăn xong bữa cơm, lại không bất cứ gì thường nào, Tạ Triều Dương nhắc lên Phương Thanh Vân đối với Dư Bắc Huyết đạo, ta dẫn hắn đi gặp chủ nhân, để chủ nhân xử lý. Người tiếp tục trông coi, không được có mảy may chủ quan. Tạ Triều Dương hiện tại đối với Nam Bắc nhị quái, hoàn toàn chính là mệnh lệnh cầu khí. Lúc trước Tạ Triều Dương chính là hai người khôi lỗi, bây giờ giống như phản tân đoạt chủ, cái này khiến nhị quái đều rất giận buồn bực. Nhưng là huyết tổ coi trọng Tạ Triều Dương, còn lấy Tạ Triều Dương trong đầu hai cây tỏa hồn châm, hai người đối với Tạ Triều Dương hiện tại cũng là không biện pháp. Dư Bắc Huyết liền tiếp tục canh giữ ở bờ đầm. Phương Thanh Vân biết Tạ Triều Dương muốn dẫn hắn đi gặp chủ nhân, nghĩ thẩm tám thành chính là huyết ma. Phương Thanh Vân tâm tình thật sự là kích động. Không nói đến huyết ma tà ác, hắn nhưng là 200 năm trước quát tháo phong vân nhân vật a. Bây giờ bị phục sinh, quả thực là kỳ tích. Hắn sinh thời có thể nhìn thấy cái này kỳ tích cũng thật sự là không hưởng công đời này. Coi như huyết ma cùng hắn tăng tổ là đồng thời thay mặt người. Tạ Triều Dương dẫn theo Phương Thanh Vân đi vào huyết ma động trước cửa. Canh giữ ở cửa ra vào Dư Thiên Tiên gặp Tạ Triều Dương vội vàng gật đầu hợp eo một mặt cười làm lành, không dám tiếp tục mảy may mạo phạm. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như Tạ Triều Dương nổi giận, thực sẽ cắt đứt cổ của nàng. Tạ Triều Dương đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Giây lát, trong phòng truyền đến huyết ma cái kia phiêu hốt thanh âm. Chuyện gì? Tạ Triều Dương đạo, chủ nhân thần cơ diệu toán, quả nhiên có người chui vào. Bây giờ bị ta nắm. Nếu như chủ nhân muốn hôn thẩm, ta liền dẫn hắn đi vào. Nếu như chủ nhân không hứng thú, ta liền giết hắn. Phương Thanh Vân mấy chỗ đại huyệt, bao quát á huyệt đều được phòng, đã khó động đậy, cũng khó phát ra tiếng. Bất quá hắn hợp lực vận động cổ. Đột nhiên trong phòng huyết ma đạo, ngươi phong hắn á huyệt sao? Tạ Triều Dương không biết huyết tổ là có vấn đề này, hắn nói phong. Huyết ma đạo, lập tức mang vào. Tạ Triều Dương liền dẫn theo Phương Thanh Vân đi vào gian kia mộng ảo màu đỏ động thất. Phương Thanh Vân liền thấy được giường trung ương ngồi xếp bằng huyết ma. Phương Thanh Vân nhìn xem huyết ma, tâm tình cũng càng thêm mãnh liệt. Trong mắt của hắn đều chớp động lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, như mắt thấy thần tích bình thường. Hoàn toàn chính xác, từ một loại nào đó góc độ tới nói, huyết ma phục sinh chính là một cái thần tích. Tạ Triều Dương đem Phương Thanh Vân đặt ngồi trên mặt đất. Phương Thanh Vân giống như hồn nhiên không phát hiện, vẫn nhìn xem huyết ma. Huyết ma hơi nghiêng đầu, cũng đánh giá Phương Thanh Vân. Phương Thanh Vân khỏe miệng còn có chút ít vết máu. Đó là Tạ Triều Dương một trường đánh vào Phương Thanh Vân phía sau lưng, Phương Thanh Vân nôn một ngụm máu lưu lại. Huyết ma màu đỏ nhạt con ngươi, giờ phút này thâm thúy như màu đỏ biển sâu, để cho người ta khó mà thăm dò. Trên mặt hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Tạ Triều Dương đạo, hắn từ trong đầm mà ra, bị chúng ta chế ngự. Hắn cũng không khai chính mình là ai. chỉ nói là người sơn dã. Bất quá hắn võ công huyết ma nâng lên một tay, đánh gãy Tả Triều Dương lời nói, bất quá hắn võ công không phải bình thường cao. Ngươi ở sau lưng đánh hắn một trường, coi như muốn cầm hắn không dùng toàn lực, nhưng là 7-8 phần công lực là dùng. Mà hắn vậy mà có thể chịu được Tả Triều Dương đánh Phương Thanh Vân một trường kia thật sự là chỉ dùng 7 phần lực. Giống như lúc đó huyết ma ở đây mắt thấy, cái này khiến Tả Triều Dương đối với huyết ma siêu phàm trí tuệ cùng đoán được lực phục sát đất. Liền ngay cả Phương Thanh Vân cũng không khỏi không bội phục. Huyết ma này đôi màu đỏ nhạt con mắt, thật sự là phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Huyết ma như cũng nhìn xem Phương Thanh Vân, hắn lại dùng khác giọng điệu nói, nhất là hắn á huyệt bị phong, lại còn dùng thiên trúc giả là u ngữ thuật truyền âm đến trong phòng. Hắn nói với ta, coi như giết hắn, cũng khẩn cầu gặp ta một mặt. Công phu này, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người có thể làm cho đi ra. Còn có, hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đây là cao nhân. Cao nhân A. Nguyên lai Phương Thanh Vân lúc trước tại cửa phòng hợp lực vận động cổ, chính là dùng một loại thiên trúc kỳ công truyền âm trong phòng. Tả Triều Dương nghe huyết ma nói chuyện, đối Phương Thanh Vân càng là lau mắt mà nhìn. Huyết ma nói đi, rỗi ra một chỉ, một đạo màu đỏ chỉ khí mà ra, điểm tại Phương Thanh Vân trên thân, giải khai Phương Thanh Vân á huyệt. Phương Thanh Vân thở một hơi, sau đó dùng kích động thanh âm nói, ngươi chính là 200 năm trước huyết ma. Huyết ma thần tình lại biến thành đùa cợt chi ý, hắn chậm rãi nói, mặc dù ngươi là già trên 80 tuổi chi linh, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này thất lễ. Ngươi hẳn là xương ta huyết tổ. Bởi vì ta tung hoành thiên hạ thời điểm, gia gia của ngươi cũng không xuất thế đâu. Huyết ma lời nói đích thật là sự thật. Phương Thanh Vân thanh âm vẫn khó nén kích động, bởi vì hắn đối mặt chính là 200 năm trước người. Phương Thanh Vân nói, ngươi thật sự là huyết tổ. Huyết ma đạo, ngàn năm một người, chính là bản tôn. Phương Thanh Vân nói, kỳ tích. Kỳ tích a. Huyết ma đạo, đối với kỳ tích. Trong thiên hạ, cũng chỉ có bản tổ có thể sáng tạo kỳ tích này. Vô số người tìm kiếm trường sinh bất lao chi pháp, hiện tại ta thực hiện. Ngươi cũng có thể nói cho ta biết, ngươi là ai đi? Chẳng lẽ ngươi là đồng tây hai cửa người? Nếu thật là, vật kia nhị môn gia nhân tại như ngươi, bọn hắn tổ tông cũng trên mặt làm rạng rỡ. Phương Thanh Vân nói, ta không phải thứ gì nhị môn người. Chương 1793. Lại nhập một người hai. Chương 1793 lại nhập một người hai. Tả Triều Dương coi là Phương Thanh Vân là đông tây hai cửa người, huyết ma cũng tưởng rằng đông tây hai cửa ra cao nhân như vậy, huyết ma còn rất có ghen tị đâu. Huyết ma đạo, vậy ngươi là ai? Phương Thanh Vân nói, ta gọi Phương Thanh Vân, mặc dù sẽ chút võ công, nhưng là một mực không tham dự giang hồ phân tranh, một mực trải qua nhàn vân giã hạc thời gian. Phương Thanh Vân báo ra tính danh, Tả Triều Dương nghĩ tới lúc trước Lâm Ngật cho hắn nói qua Phương Thanh Vân. Lâm Ngật có thể tại Côn Lôn niết bàn chủ sinh, cũng may mà Phương Thanh Vân. Tả Triều Dương đạo, nguyên lai ngươi chính là Phương Thanh Vân. Phương Thanh Vân nói, chính là ta. Nếu Tả Triều Dương biết Phương này Thanh Vân, huyết ma liền đối với Tả Triều Dương đạo, ngươi biết hắn? Tả Triều Dương đạo, ta nghe nói qua, Phương Thanh Vân là thế ngoại cao nhân, từ trước tới giờ không liên quan đến chuyện trong trốn giang hồ. Thật sự là hắn không có nói láo. Huyết ma đạo, không đối, hắn nói dối. Tả Triều Dương liền lại không ngôn ngữ. Phương Thanh Vân nói, huyết tổ hà ra lời ấy, ta thật không nói láo. Huyết ma đạo, đã ngươi không tham dự chuyện giang hồ, một lòng làm nhàn vân giá hạt, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại tìm dấu vết để lại tìm tới nơi này? Ngươi rõ ràng là tại cùng đông tây hai cửa người tìm kiếm ta, chẳng lẽ không đúng sao? Phương Thanh Vân miệng há hai lần, vậy mà không phản bắt được. Hoàn toàn chính xác, hắn nếu tham dự tìm kiếm huyết ma, vậy hắn liền tham dự chuyện giang hồ. Phương Thanh Vân nổi lên cười khổ, hắn nói, huyết tổ nói rất đúng, ngay cả chính ta cũng không biết, nói dối. Huyết ma đạo, bởi vì người chính là như vậy, thường thường sẽ tự mình lừa gạt mình. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi tìm kiếm đến ta là muốn giết hay là muốn dốc thịt đâu? Phương Thanh Vân nói, ta tìm được, cũng không giết cũng không dốc thịt, bởi vì ta không giết người. Phương Thanh Vân không giết người, đây cũng là chảy máu ma ý liệu. Huyết ma dùng hoài nghi giọng điệu nói, ngươi võ công tốt như vậy, vậy mà chưa từng giết người. Phương Thanh Vân nói, bình sinh chỉ giết qua một người, về sau người nhà của hắn cực kỳ bi thương, mẹ cũng đã chết, người một nhà cũng tản, trong lòng ta tràn ngập chịu tội, từ đó về sau ta liền thể lại không giết một người, cho nên mấy chục năm qua ta chỉ cứu người, không giết người. Huyết ma đạo, nói như vậy, nếu như ngươi tìm kiếm đến ta mà ta không có sức chống cự, ngươi cũng sẽ không giết ta. Phương Thanh Vân nói, sẽ không. Ta tìm kiếm huyết chủ, một là muốn tận mắt nhìn xem huyết tổ. Dù sao ngươi là 200 năm trước nhân vật. Hai là muốn khuyên huyết tổ đừng lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Huyết tổ, ngươi suy nghĩ một chút, 200 năm trước, ngươi mang cho giang hồ bao lớn tai nạn, không biết bao nhiêu người chết tại huyết tổ chi thủ. Đã đủ. Hiện tại huyết tổ phục sinh, có thể nói chưa từng có kỳ tích. Huyết chủ có thể phục sinh, vậy nói rõ thiên hạ rất nhiều nghi nan tạm chứng cũng có chữa trị hy vọng. Nếu như huyết tổ có thể bỏ xuống đồ đao, cải tà quy chính, tạo phúc thiên hạ, cái kia huyết tổ ngươi liền có thể tẩy đi tiếng xấu lưu danh bách thế. Huyết tổ a, 200 năm trước ngươi làm ác, 200 năm sau ngươi sao không thay cái cách sống, là tốt. Ta nếu như huyết tổ có thể tạo phúc thương sinh, ta cam nguyện làm huyết tổ một tiểu bộ, là huyết tổ bưng trà đưa nước trải giường chiếu gấp. Bị Phương Thanh Vân bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên lên huyết ma đến. Huyết ma bắt đầu nghe Phương Thanh Vân khổ khuyên không lên tiếng, đột nhiên ngón tay hắn Phương Thanh Vân nói, ngu mục nát cực kỳ, coi như ta không làm ma cũng có người khác làm ma, coi như ta không chém giết cũng có người khác giết chóc. Chẳng lẽ ngươi có thể thuyết phục tất cả nắm đồ đao người bỏ xuống đồ đao nâng cốc luôn hoan đảm tiểu nhân sinh hòa hợp êm thấm sao? Ta biết trong lòng ngươi mỹ hảo nguyện vọng, nhưng là đứa nhỏ ngốc, ta cho ngươi biết, nguyện vọng của ngươi vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Từ bàn cổ khai thiên địa nữ hoa tạo ra con người, người liền thụ tên chủng dục vọng thúc đẩy, liền phân thiện ác, liền phân chính tà. nhưng là cái nào là chính cái nào tà, nói là không rõ. Danh môn chính phái chưa hẳn chính, bàng môn tà đạo chưa hẳn tà. Phương Thanh Vân nói giết lung tung vô tội, độc hại giang hồ, nhấc lên gió tanh mưa máu, chính là tà, chính là ác. Huyết ma giống bị kích thích phân biệt luận lòng hào thắng. Nếu Phương Thanh Vân muốn quyến hắn, vậy hắn liền thuyết phục Phương Thanh Vân. Hai người liền phân biệt. Cùng lúc đó, canh giữ ở nóng bờ đầm Dư Bắc Huyết lại phát ra dị thường. Trong đầm nước lại nổi lên gợn sóng, lại có người ở trong nước tăng lên. Dư Bắc Huyết meo lại mắt nhìn kỹ, còn mơ hồ nhìn thấy một cái trên hình ảnh thăng, giống như đầu người. Dư Bắc Huyết nghĩ thầm, lúc trước lao đầu kia võ công xuất hồ dự kiến cao, hắn cùng Tả Triều Dương tại sau lưng phân tả hữu đánh lén mới chế ngự. Nếu như cái này cũng võ công xuất nhân ý liệu cao, đối phương từ trong nước mà ra, coi như mình trốn đi đánh lén, cũng chưa chắc thành công. Quá mạo hiểm, không bằng thừa dịp đối phương ở trong nước xuống tay trước. Dư Bắc Huyết rút ra một thanh đoạn kiếm, sau đó thân hình cướp đến đầu kia ảnh không ngừng dâng lên phía trên. Giờ phút này, đầu kia ảnh cách mặt nước cũng liền mấy tấc khoảng cách. Dư Bắc Huyết liền đại lực một kiếm vào trong nước, đâm vào đầu kia ảnh bên trên. Kiếm đâm bên trong cái kia đầu ảnh, Dư Bắc Huyết thì trong lòng giật mình. Bởi vì, hắn cảm giác đi ra, hắn đâm căn bản không phải là người nào đầu, mà là một khối tre cỏ dại tảng đá hình tròn. Cũng liền trong nháy mắt này, hoa một tiếng vang, một đầu thân hình từ Dư Bắc Huyết sau lưng trong nước thoát ra. Đối phương không chỉ thân hình nhanh, xuất thủ càng nhanh. Còn chưa đợi Dư Bắc Huyết làm ra phản ứng, trong chốc lát liền ngay cả điểm Dư Bắc Huyết ba khu đại huyệt. Sau đó đối phương bắt Dư Bắc Huyết sau một đầu cánh tay, chân ở trên mặt nước điểm nhẹ một chút, sau đó cướp đến bờ đầm. Người kia đem Dư Bắc Huyết buông xuống, lại đem thân thể của hắn quay tới. Dư Bắc Huyết cũng thấy do người kia là một cái 27-28 tuổi khí khái anh hùng hừng hực thanh niên, rõ ràng là Lâm Ngật. Dư Bắc Huyết âm thầm gặp qua Lâm Ngật, hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần này xuất hiện lại là Nam Vương Lâm Ngật. Nguyên lai Lâm Ngật cũng tìm kiếm đến cái kia đầm nhỏ bên cạnh. Lâm Ngật nhìn thấy Phương Thanh Vân ưng nhi tại bờ đầm, một đôi mắt ưng còn nhìn xem cái kia đầm, nhưng không thấy Phương Thanh Vân. Lâm Ngật lập tức liền minh bạch cái gì. Phương Thanh Vân tám thành bên dưới đầm khảo sát đi. Lâm Ngật liền trước chui vào trong đầm. Lâm Ngật lặn xuống đầm để, cũng phát hiện đàm thủy lưu động, thuận lưu động đàm thủy liền tìm được cửa hàng kia. Lâm Ngật liền thuận cái kia động du lịch, một mực bơi tới trong đầm này. Lâm Ngật rất cẩn thận, hắn từ đàm để sờ soạn tảng đá, lại đóng chút cỏ dại, dùng một bàn tay nâng lên cao. Chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Giờ phút này, Lâm Ngật tâm tình kích động. Rốt cuộc tìm được huyết ma bọn hắn chỗ ẩn thân. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Dư Bác Huyết đạo, ngươi là ai? Dư Bác Huyết đương nhiên không có khả năng bại lộ thân phận của mình, hắn định lên đồng nói ta chỉ là một cái tiểu tốt vô danh, là bọn hắn người hầu. Câu đại hiệp đừng có giết ta. Lâm Ngật đạo, bọn hắn là ai? Dư Bác Huyết đạo, ta là Nam Bắc Nhị Môn thủ hạ người hầu, tiểu nhân vật. Lâm Ngật đem Dư Bác Huyết đoạn kiếm cầm vào tay, sau đó dùng đoạn kiếm tại Dư Bác Huyết bên trái trên hai gò má vẽ một kiếm, kéo ra một đầu vết máu. Dư Bác Huyết đốn cảm giác lông tơ sẽ xảy ra, a Lâm Ngật lại đem đoạn kiếm chống đỡ tại hắn cổ họng nói ngươi nói láo. Nơi này trọng yếu như vậy, chẳng lẽ liền phái cái người hầu trông coi? Còn có, lúc trước ngươi cướp đến đầm bên trên, khinh công cùng thân pháp không sai, một kiếm kia lực đạo cũng mạnh, lúc nào Nam Bắc Nhị Môn người hầu đều lợi hại như vậy? Ngươi một lần nữa trả lời ta, nếu như còn dám gạt ta, ta lần này liền cắt đứt ngươi yết hầu. Dư Bác Huyết đạo, nếu như ngươi giết ta, như vậy lao đầu kia cũng phải chết. Phương Thanh Vân rơi vào tay địch. Lâm Ngật con ngươi cũng co vào đứng lên. Chương 1794. Ngày xưa minh đệ hôm nay địch một. Chương 1794. Ngày xưa minh đệ hôm nay địch một. Lâm Ngật hiện tại lo lắng nhất chính là Phương Thanh Vân sẽ ra chuyện. Phương Thanh Vân bản trải qua cùng không có gì tranh tiêu giao tự tại thời gian, là hắn xin mời Phương Thanh Vân tương trợ, kéo đến trong vũng nước đục này. Nếu như Phương Thanh Vân thật xảy ra sai sót, hắn thật là chính là thành tội nhân, cả đời khó có thể bình an. A Lâm Ngật giờ phút này ánh mắt cũng biến thành để Dư Bác Huyết không rét mà run. Lâm Ngật đạo, hỏi lần nữa, ngươi là ai? Dư Bác Huyết từ Lâm Ngật ánh mắt sắc bén nhìn ra, lại không như nói thật, chính mình mạng già nhưng là không còn. Dư Bác Huyết đạo, ta gọi Dư Bác Huyết, là huyết tổ Nam Bắc hai cùng trùng buộc hậu đại. Lâm Ngật suy đoán lao đầu nhìn này chính là Nam Bắc nhị quái một trong, quả nhiên là. Lâm Ngật đạo, lão nhân kia là thế nào bị bắt? Hắn hiện tại ở đâu mà? Dư Bác Huyết liền cho Lâm Ngật đem sự tình quá trình. Giờ phút này, Huyết Ma cùng Phương Thanh Vân còn tại trong phòng đối với thiện ác cái nhìn phân biệt luận lấy. Phương Thanh Vân khó thuyết phục Huyết Ma, máu mài cũng khó nói phục Phương Thanh Vân. Kết quả Phương Thanh Vân cái này hơn 70 tuổi lão đầu, đem Huyết Ma cái này hơn 200 tuổi bà ngoại đầu khí quá sức. Huyết Ma tức giận nói, ngu không ai bằng ngoan cố không thay đổi. Ta sống hơn 200 tuổi, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nhi có tư cách gì giáo huấn ta? Nếu như người khác mắng Phương Thanh Vân miệng còn hôi sữa vậy thì thật là hoang đường. Bất quá Huyết Ma thật có tư cách này dạng này mắng. Đừng nói Phương Thanh Vân, chính là 100 tuổi tại Huyết Ma trước mặt, cũng là tiểu hoa nhi. Phương Thanh Vân nghiêm mặt nói, "Huyết tổ, ta không phải giáo huấn ngươi, ta là tại cùng ngươi nói để ý luận tuổi tác, ta là không thể cùng huyết tổ so sánh nhau, nhưng là người dù sao cũng phải phân rõ phải trái đi." "Huyết tổ à, đợi một chút, đừng sốt ruột, ngươi đang nghe ta nói ta không nghe Huyết Ma đánh gây hắn." Huyết Ma minh bạch, coi như cùng Phương Thanh Vân biện luận 10 ngày nửa tháng, kết quả chỉ có một cái, hắn đến bị Phương Thanh Vân tức chết. Huyết Ma trong mắt sát khí đồ thăng, hắn nói lúc đầu ta quý tài, còn muốn để cho ngươi trở thành ta phải giúp sức tay, giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn, ta chỉ có thể giết ngươi. Phương Thanh Vân diện không đổi màu nói coi như huyết tổ giết ta, ta vẫn kiên trì cái nhìn của ta, mà lại ta cũng tuyệt không có khả năng trợ trụ vi ngược độc hại giang hồ. Huyết tổ, ngươi là đại trí giả, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nói lại. Huyết Ma cũng cảm giác mình khó khống chế tâm tình, hắn nói ta không nói, cũng không nghe. Ta đưa ngươi đi Diêm Vương nơi đó, ngươi đi cảm hóa hắn đi. Huyết ma thoại âm rơi xuống, hướng Phương Thanh Vân giỗi ra một tay. Lập tức, một chuỗi thủ ảnh thoáng hiện. Huyết ma tay tuyết trắng, nhưng là sâu này thủ ảnh nhưng đều là màu đỏ. Sâu này thủ ảnh như một chuỗi đèn lồng bình thường, ở giữa còn có một đầu cực nhỏ hồng quang kết nối. Sâu này trưởng ảnh hướng Phương Thanh Vân bay đi. Phương Thanh Vân nhìn chằm chằm cái này quỷ dị cực kỳ trưởng ảnh, vẫn như cũ bình thản ung dung. Hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, hôm nay có thể nhìn thấy 200 năm trước Quát Tháo Phong Vân huyết ma, còn cùng huyết ma tiến hành một trận tranh luận, hắn cảm giác chết cũng không tiếc. Ngay tại chuỗi này trưởng ảnh phía trước nhất cách Phương Thanh Vân lồng ngực nửa thước thời điểm, ngay tại cái này sống còn trong nháy mắt, đột nhiên một thanh âm truyền đến, ở trong thạch thất vang lên. Huyết ma, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi dám làm tổn thương Phương tiên sinh, ta liền đem các ngươi đều chém thành muôn mảnh. Nếu như ngươi không làm thương hại Phương tiên sinh, chúng ta còn có thể nói chuyện. Thanh âm này không có dấu hiệu nào đống nhiên vang lên. Huyết ma, Tạ Triều Dương bao quát Phương Thanh Vân đều rất kinh ngạc. Huyết ma cũng trong nháy mắt thu chiêu, cổ tay hắn hướng về sau hơi rút lui, chuỗi này trưởng ảnh bay ngược mà quay về. Sau đó một cái tiếp một cái trưởng ảnh khắc sâu vào huyết ma thủ trưởng. Huyết ma cũng không phải là thụ uy hiếp thu chiêu, hắn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Huyết ma là rất cảm thấy yêu kỳ. Lúc này thanh âm kia lại vang lên. Huyết ma, Dư Bác huyết bây giờ tại trên tay của ta, chúng ta không ngại đàm luận bút sinh ý. Phương Tiên Sinh là người thế ngoại, cực ít liên quan đến chuyện giang hồ, đối với ngươi không có đảm nhiệm uy hiếp, cũng không hề dùng đồ. Cái này Dư Bác huyết lại khác biệt đi, chắc hẳn hắn còn đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Huyết ma cùng Tả Triều Dương thế mới biết, Dư Bác huyết rơi vào tay địch. Tả Triều Dương quay người ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Huyết ma đạo, hắn không ở ngoài cửa, hắn dùng chính là tiên âm siêu hồn thuật. Hắn là ai? Huyết ma cuối cùng câu này là đang hỏi Phương Thanh Vân. Phương Thanh Vân đầu tiên là hoang mang, lập tức hắn nghĩ tới là ai. Phương Thanh Vân vui vẻ cười nói, là cánh rừng nhỏ. Huyết ma đạo, cánh rừng nhỏ. Tả Triều Dương mở miệng nói, huyết tổ, liền Nam Cảnh Vương Lâm Ngật. Lâm Ngật vậy mà cũng tới Côn Lôn, cái này cũng thật là làm cho Tả Triều Dương không nghĩ tới. Trong lòng của hắn cũng rất kích động, huynh đệ bọn họ hai người có thể gặp nhau. Nguyên lai thanh âm này là Lâm Ngật phát ra, cái này cũng thật là làm cho huyết ma bất ngờ. Thanh âm này đích thật là Lâm Ngật dùng thiên âm siêu hồn thuật phát ra. Lâm Ngật hiện tại còn tại dưới mặt đất nóng đầm trong độc kia. Hắn nghe xong Dư Bác huyết giảng tố, biết Tả Triều Dương để Phương Thanh Vân để huyết ma thân thẩm, Lâm Ngật càng là lo lắng. Hắn phán đoán, huyết ma thẩm xong, cũng liền không cần thiết lưu lại Phương Thanh Vân. Cuối cùng phương pháp giải quyết chính là giết. Cho nên Lâm Ngật lập tức dùng thiên âm siêu hồn thuật lên tiếng. Huyết ma tiên là kinh ngạc, lập tức lại cao hứng. Lâm Ngật đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ, hắn hiện tại cũng đối Lâm Ngật cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, lấy huyết ma trí tuệ, hắn cũng minh bạch Lâm Ngật nếu cũng tới Côn Lôn, hẳn là tới truy tung hắn. Bất quá Tả Triều Dương cùng Lâm Ngật là huynh đệ, huyết ma hay là muốn cho Tả Triều Dương thuyết phục Lâm Ngật. Hứa Dĩ Trường sinh bất lão, thiên hạ không có người sẽ không động tâm. Máu Mài cũng không lo lắng Tả Triều Dương gặp huynh trưởng phản bội hắn, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất, Tả Triều Dương đã không có khả năng lại phản bội hắn. Mà lại, hắn cũng có hoàn toàn trưởng bấn Tả Triều Dương biện pháp. Huyết ma đối với Tả Triều Dương đạo, không nghĩ tới, hắn cũng tới. Ngươi cùng hắn quan hệ không tầm thường, hiện tại ngươi đi gặp hắn. Huyết ma là để Tả Triều Dương lấy huynh đệ thân phận thuyết phục Lâm Ngật. Tả Triều Dương cũng muốn gặp huynh trưởng, hắn nói là. Sau đó huyết ma cũng dùng thiên âm siêu hồn thuật nói cánh rừng nhỏ, bản tổ còn muốn lấy về Trung Nguyên sau, mời ngươi uống rượu. Kết quả ngươi cũng tới. Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta hiện tại không giết Phương Thanh Vân, ngươi cũng đừng giết Dư Bác Huyết. Ta hiện tại phái người xuống dưới cùng ngươi đàm luận. Lâm Ngật nghe được huyết ma cái kia thư hùng khó phân biệt phiêu hốt u mịt mù thanh âm. Nguyên lai huyết ma cũng sẽ thiên âm siêu hồn thuật. Hắn đối với Dư Bác Huyết đạo, thật sự là huyết ma sao? Dư Bác Huyết đạo, chính là huyết tổ. Lần đầu nghe thấy huyết ma âm thanh, Lâm Ngật có chút kích động. Thanh âm này, thế nhưng là 200 năm trước người phát ra a. Lâm Ngật dùng thiên âm siêu hồn thuật trả lời, "Tốt, bất quá ta khuyên ngươi không cần dở trò gian. Ngươi mặc dù so ta lớn tuổi gần 200 tuổi, nhưng là ta kinh lịch mạnh khỏe, không thể so với ngươi thiếu. Huyết ma đạo, không có hoa chiêu. Ngươi chờ xem. Bất quá ta cũng khuyên ngươi, đừng có đùa mạnh khỏe. Bởi vì ta ra vẻ thời điểm, ngươi tổ tông còn mặc ta đâu." Tả Triều Dương đi qua đẩy cửa ra. Chỉ gặp Trần Nam Huyết, Dư Đại Tiên, Dư Thiên Thiên, còn có Trần Phụ giờ phút này đều tại cửa ra vào. Bọn hắn nghe được Lâm Ngật chuyển vào động phủ thanh âm rất là giật mình, tranh thủ thời gian đều đến huyết ma ngoài phòng. Dư Đại Tiên cùng Dư Thiên Thiên càng là bịch quỳ xuống, hướng phía trong môn nói huyết tổ lão tổ tông, cầu ngươi mau cứu cha ta. Tả Triều Dương đi ra đóng cửa lại, hắn đối với mấy người nói vội cái gì? Hết thảy đều ở huyết tổ trong lòng bàn tay. Dư Đại Tiên cùng ta đi, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi. Tả Triều Dương mang theo Dư Đại Tiên đi vào thông hướng nóng đầm bí đạm miệng. Tả Triều Dương mở ra bí đạm miệng, hắn để Dư Đại Tiên trông coi cái này bí đạm miệng, sau đó Tả Triều Dương dẫm lên thềm đá hướng xuống đi đến. Chương 1795. Ngày xưa minh đệ hôm nay địch hai. Chương 1795 ngày xưa minh đệ hôm nay địch hai. Tả Triều Dương xuống dưới, Dư Đại Tiên theo Tả Triều Dương dặn dò, lại đem bí đạo miệng khép lại, để phòng xuất sai lầm để địch mà vào. Tả Triều Dương một bước một cái thềm đá, chậm rãi đi xuống. Mỗi lần một cái thềm đá, trong đầu hắn liền xuất hiện một bộ năm đó cùng ca ca cùng một chỗ ấm áp hình ảnh. Nhưng là trong lòng của hắn cũng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn là ma, hắn là huyết ma nô. Thanh âm này để Tả Triều Dương trên thân lại rung động ma cuồng loạn cùng dục vọng. Giờ phút này, Lâm Ngật lập tại bờ đầm, hắn bên trái đứng thẳng được phong huyệt Dư Bác Huyết. Mặc dù Tả Triều Dương hiện tại đi thiết đầu bộ, đổi thành gang mặt nạ, trên thân cũng không còn mặc da thú, mà là đổi thành một bộ sạch sẽ áo trắng. Nhưng là thân thể của hắn còn mặc xích sắt, cho nên Lâm Ngật rất dễ dàng liền nhận ra hắn. Lâm Ngật nhìn xem đi xuống đệ đệ, náo hải hiện hiện năm đó đệ đệ Triều Dương Anh Tư buộc phát bộ dáng. Đệ đệ lại như vậy thiện lương hiệp nghĩa, cỡ nào xuất sắc, cỡ nào tốt thanh niên. Không riêng gì Tả Tinh Tinh tự hào, cũng là hắn kẻ làm ca ca này tiêu ngạo. Hiện tại, Triều Dương lại thành thị sát thành tính hung tàn chi ma. Lâm Ngật trong lòng một trận đau nhức. Tả Triều Dương hạ cái cuối cùng bậc thang đứng nghiêm, cũng là ngăn trở thông hướng bí đạo thềm đá. Giờ phút này, huynh đệ hai người cách xa nhau một trượng. Lâm Ngật hiện tại còn biết Tả Triều Dương đã khôi phục thần chất cùng bộ phận ký ức. Lâm Ngật đạo: "Ta biết ngươi là Thiết Diện Thần Quân, huyết ma có lời gì?" Nói. Tả Triều Dương nói: "Ta chỉ muốn cùng ngươi nói." Lâm Ngật đạo: "Nhưng là không vương bắn tiên sinh, ta sẽ không thả dư bắt huyết." Tả Triều Dương nói: "Vậy ngươi có thể điểm hắn huyệt đạo." Lâm Ngật minh bạch Tả Triều Dương ý tứ. Xem ra Tả Triều Dương tự nhủ cực kỳ trọng yếu, ngay cả dư bắt huyết đều không cho nghe. Lâm Ngật liền xuất thủ điểm dư bắt huyết huyệt ngủ. Dư bắt huyết lâm vào hôn mê, thân thể mềm nhũn đổ vào Lâm Ngật dưới chân. Ngay tại dư bắt huyết ngã xuống đất thời điểm, Tả Triều Dương hướng Lâm Ngật kêu một tiếng: "Ca ca." Một tiếng này ca, để Lâm Ngật tâm đều trong nháy mắt giống như tan chảy. Lâm Ngật thật sự là không nghĩ tới, đệ đệ khôi phục thần trí còn nghĩ tới hắn. Lâm Ngật lệ nóng doanh trọng, hắn hướng về phía trước hai bước, nhìn xem đệ đệ con mắt run giọng nói: "Triều Dương, ngươi nhớ tới ca?" Tả Triều Dương cũng nhìn xem Lâm Ngật, một đôi huyết mục cũng chớp động lên lệ quang. "Nguyên lai tại trong não cha tấn đồ của ta, là mấy cây tỏa hồn châm huyết tổ thay ta lấy hai cây. Ta liền nhớ tới ngươi đến. Ta không chỉ nhớ tới ngươi, ta còn nghĩ tới mẹ ta, nhớ tới Hầu gia, nhớ tới Cẩm Nhi đệ đệ rốt cục khôi phục thần trí." Lâm Ngật thật sự là mừng rỡ bạt phận. Cứ việc Lâm Ngật bây giờ muốn đi lên, chăm chú ôm đệ đệ, nhưng là Lâm Ngật cũng chưa bởi vì uổng hỉ mà đi lý trí, bởi vì Lâm Ngật kinh lịch thực sự quá nhiều, hắn so năm đó cũng thành thục quá nhiều, cho nên Lâm Ngật cũng không tùy tiện, bởi vì Lâm Ngật cùng luyện huyết ma công người đánh quan hệ nhiều lắm, tu luyện qua huyết ma sách người, cuối cùng cũng đã từng khác biệt, nhất là hiện tại tình hình này, càng là không thể khinh thường. Không nghĩ tới Tạ Triều Dương hướng hắn duỗi ra hai tay, mang theo nước mắt đối với Lâm Ngật đạo: "Ca, ta nghĩ ngươi ôm một cái huynh đệ. Ngươi có biết những năm gần đây ta gặp cái gì tra tấn? Mỗi lần sống không bằng chết thời điểm, ta liền nghĩ đến ngươi, muốn cho ngươi ôm ta, bảo hộ ta giờ phút này." Tả Triều Dương trong mắt tràn ngập khát vọng. Tình cảnh này, Lâm Ngật lại khó cự tuyệt. Lâm Ngật liền giang hai cánh tay, chậm rãi hướng Tả Triều Dương đi đến. Tả Triều Dương giương hai tay, cũng chậm rãi đi hướng Lâm Ngật. Hai người càng ngày càng gần. Ngay tại huynh đệ hai người khoảng cách chỉ có hai điểm thời điểm, đúng dừng, hai người đồng thời riêng phần mình nhanh chóng lui hai bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Bởi vì hai người đều cảm thấy trên người đối phương chân khí phun trào. Tả Triều Dương trong mắt ôn nhu cũng chầm chậm ảm đạm xuống, hắn hơi ngẹo đầu nhìn xem Lâm Ngật, một đôi huyết mục lộ ra bất mãn hừng quang. Tả Triều Dương nói: "Ngươi vậy mà để phòng ta, để phòng đệ đệ mình." Lâm Ngật trong lòng cảm giác khó chịu, hắn nói: "Ngươi cũng giống vậy, để phòng ca ca." "Triều Dương, ta thật không muốn dạng này, nhưng là ngươi luyện huyết ma sách, lại bị huyết ma phái xuống đến cùng ta đàm luận, ta không thể không phòng. Không phải vậy, ta sẽ hại chết tất cả mọi người." Tả Triều Dương kinh ngạc nhìn xem Lâm Ngật đạo: "Ca ca, ngươi nói đúng, ta dù sao luyện huyết ma công, một ngày thành ma, rốt cục là ma." Ha ha ha, Tả Triều Dương lên tiếng mà cười. Tiếng cười tại nhiệt khí tràn ngập trong sơn động biến thành vô số hồi âm. Những này tiếng cười như từng trôi lưới dao, cắt Lâm Ngật tâm. Lâm Ngật kích động nói: "Triều Dương, ngươi có biết, ca ngóng trông ngươi khôi phục, ngóng trông ngươi trở về. Lúc trước huyết ma sách vô giải, hiện tại huyết ma phục sinh, hắn nhất định có thể giải huyết ma sách, để cho ngươi triệt để khôi phục. Người ta cùng nhau liên thủ đối phó huyết ma. Ta coi như dùng hết thế gian tất cả biện pháp, cũng muốn buộc hắn." Tả Triều Dương đột nhiên hờn âm thanh đánh gãy Lâm Ngật lời nói, nói im ngay: "Ta không cho phép ngươi khinh nhờn huyết tổ, càng không thể để cho ngươi tổn thương huyết tổ." Lâm Ngật đạo: "Triều Dương, vì cái gì?" Tả Triều Dương trong mắt giờ phút này lóe cùng nhiệt hừng quang, hắn kích động nói: "Bởi vì ta đi đến thế này, kỳ thật liền chờ huyết tổ. Vô huyết tổ, thượng thiên cũng sẽ không để ta xuất sinh. Ngươi có biết, huyết tổ trên người có ta, trên người của ta có huyết tổ, ta cùng huyết tổ là không thể phân. Đây hết thảy đều là thượng thiên an bài tốt, thiên ý không thể làm trái. Ca, ngươi có biết, huyết tổ có thể vớt lên ta tất cả thống khổ, mang ta đến thế giới cực lạc. Còn có, huyết tổ là ngàn năm thấy một lần kỳ tài, hắn sáng tạo huyết ma sách cũng là thế gian đệ nhất kỳ thư, mà lại hắn còn có thể trường sinh bất lão. Hắn cũng có thể để cho ta trường sinh bất lão. Ca, nếu như ngươi thật coi ta là huynh đệ, đệ đệ của ngươi, đừng nghe tin đông tây hai cửa sẵn luôn, không cần giúp bọn hắn chính là nói xấu huyết tổ. Ngươi giúp ta, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ phụ tá huyết tổ, chúng ta nhất thống giang hồ, lại nhất thống thiên hạ. Thiên hạ chính là của chúng ta. Sau đó chúng ta trường sinh bất lão, vĩnh hưởng vạn thế vinh hoa phú quý." Nói bậy nói bạn. Lâm Ngật lớn tiếng đánh gãy Tả Triều Dương lời nói: "Nói Triều Dương, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Cái gì không hắn liền không ngươi, mệnh của ngươi là mẹ ngươi cùng cha cho, quản hắn huyết ma thí sự. Còn có cái gì ngàn năm kỳ tài, chính là một ác ma mà thôi. Máu của hắn ma thư cũng căn bản không phải đệ nhất kỳ thư, chỉ có thể coi là thứ nhất tà ác chi thư. Còn có cái gì trường sinh bất lão, không nên mơ mộng nữa. Nếu như hắn thật có thể trường sinh bất lão, hắn liền sẽ không đem chính mình đông lạnh đi lên. Đây hết thảy đều là hắn mê hoặc người hoang luôn. Ngươi tin hay không, hắn phục sinh sau, hắn cũng khó thoát sinh lão bệnh tử. Nếu như hắn có bản lĩnh, ngươi bây giờ để hắn đi ra đánh với ta một trận." Tả Triều Dương bắt đầu phẫn nộ, hắn kêu lên: "Làm cản, ngươi không có khả năng khinh nhờn huyết tổ. Huyết tổ chính là thượng thiên phái xuống tới thần. huyết tổ là thần. Chết 200 năm đều có thể phục sinh, vô tiền khoáng hậu. Chư thần, ai có thể làm được cứ việc Tạ Triều Dương khôi phục thần trí, nhưng là đã nhập ma, để Lâm Ngật tâm thật sự là đau nhức. Nhưng là Lâm Ngật sẽ không buông tha cho đệ đệ của mình. Giống như năm đó Tần Quảng không buông bỏ Tần Đường. Lâm Ngật đạo, Triều Dương, ngẫm lại mẹ ngươi, ngẫm lại Ngọc Nhi, ngẫm lại năm đó huynh đệ chúng ta đồng cam cộng khổ. Cũng nghĩ nghĩ ngươi sư phụ làm điều ngang ngược hạ chẳng Tạ Triều Dương nói ta muốn. Ta thành tựu bá nghiệp sau, mẹ ta trên mặt cũng có ánh sáng màu. Ta sẽ để cho mẹ ta cũng trường sinh bất lão, cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ vinh hoa. Sư phụ ta thủ, ta sẽ báo. Đúng rồi, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là ai? Lâm Ngật ngơ ngác một chút, nguyên lai Tạ Triều Dương lại còn chưa nhớ lại hắn cả đời tình cảm chân thành hô diên Ngọc Nhi. Lâm Ngật đang muốn nói cho hắn biết, Tạ Triều Dương khoát tay chặn lại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo, hiện tại không rảnh nói cái gì Ngọc Nhi. Huyết tổ vẫn chờ tin tức đâu. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi có nhận hay không ta cái huynh đệ? Lâm Ngật đạo, nhận. Tạ Triều Dương nói vậy ngươi liền cùng đệ đệ ta cùng một chỗ trợ huyết tổ. Lâm Ngật theo dõi hắn nói năng có khí phách phun ra hai chữ. Vọng tưởng.